Chương 154. Trên đường gặp Mang Tu. Chương 154. Trên đường gặp Mang Tu. Anh đang tức giận bên trong, A Ngốc đem nguyên sát thủ công hội theo điểm chúng một cái bản vô nát bấy, đám hôn đàn này, bọn hắn vợ ơ y ma nhát gan dô y sao. Chạy thế nào một người cũng không thấy. Diệt Phượng ở một bên lạnh lùng nhìn xem A Ngốc nổi giận, lạnh nhạt nói, kỳ thật, đây là chuyện rất bình thường. Chúng ta rời đi quá ngang thành thời điểm ta cũng đã nghĩ đến, chỉ bất quá sợ ngươi không tin, một mực không nói mà thôi. A Ngốc là người, ngạc nhiên nói thế nào? Diệt Phượng nói, sát thủ công hội người lại không phải người ngu, nhiều cao thủ như vậy đều bị ngươi giết chết rồi, bọn hắn còn lưu tại cứ điểm làm gì? Chờ ngươi đến một tiêu diệt ta. A Ngốc lo lắng nói, vậy bọn hắn sẽ đi cái kia bên trong? Chẳng lẽ giải tán rồi sao? Không, nhất định sẽ không, những tên ghê tởm kia làm sao lại tùy tiện giải tán? Bọn hắn nhất định là giấu ở nơi nào, chúng ta lại đến kế tiếp cứ điểm đi xem một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng có nói. Diệt Phượng lắc đầu, nói, ta nhìn không cần. Sát thủ công có tất cả cứ điểm chỉ sợ đều cùng mấy cái này đồng dạng, những sát thủ kia đều sớm rút lui. Chúng ta trực tiếp đi Lạc Nhật Thành. Sát thủ kiểu gì cũng sẽ ngay tại kia bên trong. Nếu ta đoán không lầm, sát thủ công hội hội trưởng nhất định đem tất cả sát thủ đều triệu hồi tổng trong hội. Sát thủ công hội người cũng không phải là rất nhiều, tuyệt đối không vượt qua được 400 người, đại bộ phận phân cao thủ đều bị ngươi giết. Bọn hắn nhất định là tập hợp thực lực giấu ở tổng trong hội chờ đợi ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Kia bên trong chính là vì ngươi mà thiết một cái khác cạm bẫy. A Ngốc giọng căm hận nói, ta mặc kệ, liền xem như cạm bẫy ta cũng muốn đi, ta nhất định phải vì Âu Văn thúc thúc báo thủ. Mang ta đi sát thủ công hội tổng bộ, ta muốn đem còn lại sát thủ tất cả đều giết chết. Diệt Phượng nhẹ gật đầu, nói, dẫn ngươi đi có thể, bất quá, đến kia bên trong về sau ngươi trăm triệu không thể xúc động, ngươi cũng không nên quên lúc trước hôn mê 3 tháng sự tình. A Ngốc nhìn Diệt Phượng một chút, từ trong con ngươi của nàng bắt được một tia vẻ mặt thân cận, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không xúc động. Bọn hắn rủ giúp vào một chỗ khu nở dê tốt, cha nhờ kho y ta lại đến chỗ đi tìm. Đến lúc đó, ta sẽ trước quét sạch bọn hắn ngoại vi phổ thông sát thủ, cuối cùng lại lấy chủ thượng tính mệnh. Ta muốn để bọn hắn biết bị tử thần quang lâm tư vị. A Ngốc cùng Diệt Phượng đạp lên tiến về mặt trời lặn đế quốc thủ đô Nhật Lạc thành đường. Cái này thẳng đường đi tới, cơ hồ tại mỗi tòa thành thị đều có thể nhìn thấy giáo đình tìm kiếm hắc ám dị tộc báo cáo. Những cái kia mặt trời lặn đế quốc các bình dân bị kia kết xù ban thưởng hấp dẫn, trong lúc nhất thời na ho sôi trào rừng rừng, khắp nơi đều có tìm kiếm lấy đen thế lực ngầm tung tích người đang lảng vảng lấy, thu ảnh hưởng này, thậm chí ngay cả mặt trời lặn đế quốc nguyên bản hương thịnh nhất đánh bạc sự nghiệp đều so trước kia ảm đạm rất nhiều. Sau mười mấy ngày, A Ngốc cùng Diệt Phượng đã tiến vào mặt trời lặn đế quốc ngày Hàn hành tinh trung bộ. Ngày Hàn hành tinh Nam Lâm lỗ truy hành tinh, Tây Lâm Nhật Lạc thành, chỉ phải xuyên qua cái này bên trong, liền có thể đến tới đích đến của chuyến này. Một bên tại trên đường lớn đi tới, A Ngốc đột nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng giật mình, không khỏi dừng bước, hướng khí tức chuyển đến một đầu lối rẽ nhìn lại. Làm sao rồi? Làm gì đột nhiên dừng lại? Diệt Phượng nghi ngờ hỏi. A Ngốc híp mắt lại, chỉ vào lối rẽ nói, bên kia dường như có rất mùi vị quen thuộc, tựa hồ là thần thánh khí tức. Vừa nghĩ tới thần thánh khí tức, A Ngốc tâm nhanh chóng nhảy lên, hắn cảm giác được rõ ràng cỗ này thần thánh khí tức cường đại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như cỗ khí tức này là Nguyệt Nguyệt phát ra, mình nên làm cái gì? Lập tức rời đi a, hay là len lén gặp nàng một mặt? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc cố khí tức kia đã dần dần tiếp cận. A Ngốc tâm tình bây giờ dị thường phức tạp, song tay thật chặt nắm tay, thân thể có chút run rẩy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lý trí nói cho hắn hẳn là lập tức rời đi, nhưng kia bị hắn chôn sâu nhập đáy lòng tình cảm lại nói cho hắn không muốn đi, muốn gặp được đến người mới được. Diệt Phượng kinh ngạc nhìn A Ngốc, từ khi hai người đạt thành hiệp nghị cùng lên đường đến nay, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua A Ngốc cái biểu tình này, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ, hắn nói tới khí tức quen thuộc xem ra quan hệ với hắn rất mật thiết a. Sẽ là ai để hắn phản ứng lớn như vậy chứ? Đúng lúc này, nàng kia đạo tặc nhạy cảm thính giác từ lối rẽ phương xa cảm thấy một mảnh dày đặc bước chân chính đang hướng về mình cái phương hướng Na Y tiếp cận. Những cái kia qua người tới hẳn là A Ngốc cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của nàng cũng không nhịn được dừng lại tại xóa cuối đường, chờ lấy nhìn điều này có thể hấp dẫn A Ngốc người. A Ngốc thính giác tự nhiên sẽ không so Diệt Phượng kém, Diệt Phượng có thể nghe được hắn cu nở dê tự nhiên cũng nghe đến. Thị lực của hắn không chút nào thấp hơn tinh linh tộc, lúc trước ăn một viên cự linh rắn chi nhãn tinh thể, khiến cho hắn mắt lực đại tăng. So Diệt Phượng muốn nhìn xa nhiều. Hắn nhìn thấy mấy chục cái thân ảnh chính hướng phương hướng của mình tiếp cận, đi ở trước nhất, tựa hồ là một cái thân ảnh màu đỏ, mà kia thần thánh khí tức chính là từ cái này thân ảnh màu đỏ phát ra. Theo đám người càng ngày càng gần, A Ngốc rốt cục thấy rõ ràng, mặc dù tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt nhưng không khỏi toát ra một tia thất vọng. Cái này mấy chục người bên trong cũng không có hắn ở sâu trong nội tâm nóng nhìn thân ảnh, cầm đầu người áo đỏ là một cái hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lão nhân, lão trên thân người xuyên hồng y, chính là giáo đình hồng y tế tự bảo. Mà tại hắn đi theo phía sau hơn 10 người, có 10 tên là cao cấp tế tự cách ăn mặc, còn lại đều là thẩm phán giả trang phục. Những người này hiển nhiên là người của giáo đình, mà cái kia đi ở trước nhất hẳn là bốn đại hồng y tế tự một trong. Giáo đình mọi người càng ngày càng tiếp cận, lúc này ngay cả Diệt Phượng Cu Nở Dê nhìn thấy, nàng thấp giọng nói, là người của giáo đình, ngươi nghĩ cùng bọn hắn liên hệ à? Ta cũng không muốn, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm giác ra trên người ta hắc ám khí tức. Giáo đình đối với chúng ta từ trước đến nay là phi thường thống hận. Đấu khí của nàng là đen ám thuộc tính, tựa như A Ngốc sinh sinh đấu khí lại phát ra thần thánh khí tức đồng dạng. Nàng hắc ám đấu khí cu nở dê lại phát ra hắc ám khí tức, làm là hắc ám thế lực một viên, nàng tự nhiên không muốn cùng những này thần thánh người của giáo đình tiếp xúc, hiện tại chỉ mong A Ngốc mau mau rời đi. Nhưng là, A Ngốc nhưng không có động, hắn một chút cũng không có muốn rời khỏi dáng vẻ, vẫn đứng tại chỗ, mắt thấy những người kia dần dần tiếp cận. Diệp Phượng trong lòng có chút gấp quá, nói, ngươi nghe tới ta không có. Ngươi nếu là không đi, ta nhưng đi. A Ngốc nhìn nàng một cái, nói, đừng nóng nội, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Coi như ra hóa hoa nở dê đích thân đến cũng không được. Diệp Phượng ngây người, cảm thụ được A Ngốc tự tin mãnh liệt, nàng ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn, kia xuất phát từ nội tâm ấm áp làm con mắt của nàng toát ra một tia mê ly chi sắc. Khẽ gật đầu, nàng A Ngốc bên người không tại lên tiếng. Nàng cảm giác được, chỉ cần có A Ngốc tại bên cạnh mình liền vĩnh viễn là như vậy an toàn. Giáo đình mọi người càng ngày càng tiếp cận giao lộ, bọn hắn tự nhiên cu nở dê nhìn thấy A Ngốc cùng Diệp Phượng. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, chính là phụ trách mặt trời lặn đế quốc tuần tra Hồng Y tế tự Mang Tu. Khi hắn nhìn thấy A Ngốc thơ ý điểm, toàn thân không khỏi chấn động. A Ngốc tướng mạo cũng không xuất sắc, xuyên cũng chỉ là bình thường nhất bình dân phục sức, nhưng hắn kia cô nội ẩn, tựa như núi cao khí thế lại là cường đại như vậy. Vẹn vẹn đứng tại kia bên trong, Mang Tu liền bị đè nén sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Trong lòng nghiêm nghi, hắn giơ tay lên, mệnh lệnh giáo đình mọi người ngừng lại. Theo hắn chúng thẩm phán giả nhóm lập tức ý thức được nguy cơ xuất hiện, thật nhanh vây quanh ở Mang Tu thân trước, tay cầm binh khí, cẩn thận nhìn chăm chú lên A Ngốc, phòng ngừa hắn có cái gì làm loạn cử động. A Ngốc cúi đầu hướng Diệp Phượng nói, ngươi tại cái này bên trong chờ ta, không nên động. Ta nói hỏi mấy câu chúng ta liền đi. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, tại năng lượng màu trắng bọc vào hướng Hồng Y tế tự Mang Tu phóng đi. Chúng thẩm phán giả nhóm lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn đều là giáo đình bên trong cao thủ, tự nhiên nhìn ra A Ngốc công lực siêu quần, trong đó bôn ở tiền quang minh thẩm phán giả nháy mắt xếp thành một nhóm, trường kiếm trong tay dưới vùng, bốn đạo kim sắc quang mang tại không trung mang theo bốn đạo hoa mỹ đôi lừa, hướng A Ngốc vào đầu chém tới. Bởi vì là hắc ám thế lực nguyên nhân, hiện tại những này thuộc hạ của giáo đình đã sớm đến thảo mục giai binh trình độ, nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo vệ Mang Tu tế tự, tự nhiên không thể để cho A Ngốc tiến lên. A Ngốc cũng không muốn cùng giáo đình đối đầu, khi hắn vọt lên đến thời điểm, mới ý thức tới mình qua Loma NG. Nhưng thế sông đã thành, là không thể cải biến, rơi vào đường cùng, hai tay của hắn bên ngoài phân, diễn phần mi nhờ biến hóa ra một mặt tự sắc sinh sinh biến năng lượng thuận hướng bôn nở tên Quang Minh thẩm phán giả nên đón. Quang Minh thẩm phán giả công lực cùng sát thủ công hội nguyên sát giả không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì bọn hắn công kích phân tán, so với lúc trước diệt nhất 7 người liên thủ thế công liền kém xa lắm. A Ngốc song tay nhẹ vẫy, phanh phanh vài tiếng trầm đục, tùy tiện đón lấy bôn nở tên Quang Minh thẩm phán giả phát trạng. Hai tay một vùng, năng lượng màu tím nhạt thuẫn tại ngăn lại công kích về sau, nháy mắt chuyển biến làm hai đầu quang mang lấp lóe vầng sáng, phân biệt cuốn lấy hai thanh trường kiếm. A Ngốc hai tay chấn động, đem bôn ở tên quang minh thẩm phán giả đưa đến một bên, lại không có thương tổn bọn hắn. Biến hóa là điện quang lúc trong lửa phát sinh, trong thời gian cực ngắn, A Ngốc đem sinh sinh biến khống chế rượu đến chút xíu, không có một tia dừng lại liền hóa giải bôn ở tên quang minh thẩm phán giả thế công, còn phản chế tại bọn hắn. A Ngốc không tiếp tục xông về trước, lợi dụng vừa rồi bôn ở tên quang minh thẩm phán giả công kích lực phản chấn rơi trên mặt đất, trầm giọng quát, không nên động thủ, ta không có ác ý. Mang Tu dù sao cũng là giáo đình dưới một người Hồng Y tế tự, mặc dù trong lòng giật mình tại A Ngốc cường hành, nhưng lại sẽ không đem vẻ kinh ngạc lưu ở mặt ngoài. Lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Vẹn vẹn năm chữ, lại tản mát ra một cỗ thần thánh uy nghiêm, sóng âm mang theo cường đại lực rung động đánh thẳng vào A Ngốc thính giác. Thế nhưng là, A Ngốc sớm đã không phải là tại Á Kim tộc bị bốn tên trưởng lão chế phục A Ngốc. Từ khi hắn kim thân dung hợp đến ý thức chi hải lại lần nữa thoát ly về sau, tinh thần lực của hắn trên phạm vi lớn tăng cường, mặc dù Mang Tu cái này một tiếng quát khẽ hay là đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng lại không đủ để ảnh hưởng tâm trí của hắn. Màu trắng sinh sinh đấu khí thấu thể mà ra, A Ngốc hướng Mang Tu hơi thi lễ, nói: "Tại hạ là Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời ba. Ngăn lại ngài cũng không có ác ý, vừa rồi lỗ mãng, xin tha thứ." Mang Tu kinh ngạc càng sâu, chẳng những là bởi vì chính mình tinh thần xung kích vừa y ma không có ảnh hưởng đến đối phương, càng là bởi vì đối phương cũng chỉ là Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời ba mà thôi. Thế nhưng là, nhìn qua công lực của hắn đủ đã vượt xa Thánh Thẩm Phán giả, một chiêu đánh lui bôn ở tiền quang minh thẩm phán giả, Thánh Thẩm Phán giả là căn bản không thể nào làm được a. Như thế suy tính, Thiên Cương kiếm phái thực lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, ức chế lây trong lòng kinh ngạc, nói: "Ngươi là Thiên Cương kiếm phái người?" Nói như vậy, cũng không phải ngoại nhân, hiện tại quý phái đã cùng chúng ta giáo đình liên hợp lại cùng chống chọi với ngoại địch. "Ngươi có chuyện gì a?" "Ta là giáo đình Hồng Y tế tự Mang Tu." Mang Tu cũng sẽ không hoài nghi A Ngốc xuất thân Thiên Cương kiếm phái thân phận, trên người hắn tản mát ra sinh sinh chân khí chính là chứng minh tốt nhất. Đối với trước mặt cái này dung mạo giản dị, thân hình cao lớn thanh niên, hắn không tự chủ được dâng lên một tia hảo cảm. Nghe tới hắn thuyết giáo đình cùng Thiên Cương kiếm phái liên hợp, A Ngốc trong lòng không khỏi vui mừng. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói: "Đến QNZ không có chuyện trọng yếu gì, chỉ là ta rời đi Thiên Cương Nui đã có thời gian không ngắn, muốn hỏi một chút ngài hiện tại đen thế lực ngầm tình huống như thế nào, Pha Y Trăng đã tìm được xào huyệt của bọn hắn đâu? Còn có, chính là đại lục tình thế thế nào rồi?" Mang Tu sắc mặt hơi đổi một chút, thở dài nói: "Tình thế rất không ổn a. Đều đã thời gian dài như vậy, vợ ý ma không hề có một chút tin tức nào. Những cái kia đen thế lực ngầm QNZ thật nhịn ra tịch mịch, ngay cả một tia manh mối đều không có lưu cho chúng ta, làm chúng ta bây giờ rất bị động. Kỳ thật, những cái kia đen thế lực ngầm mặc dù cường đại, nhưng theo chúng ta đạt được tin tức, bọn hắn QNZ không chỉ bất quá có hơn 10 vạn mà thôi. Toàn bộ đại lục đủ có số ngàn vạn nhân loại, cái này mấy trăm ngàn dị tộc bản thân là không đủ gây sợ. Nhưng là, bọn hắn tiềm ẩn lại để chúng ta mất đi mục tiêu. Mặc dù tại nhân số bên trên đen thế lực ngầm và toàn bộ đại lục đối so không tính là gì, nhưng nếu như bọn hắn toàn bộ phân tán đến đại lục mỗi một góc làm phá hư, tổn thất kia chỉ sợ cũng lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi cái kia bên trong à? Có thể nói cho ta tên của ngươi không? A Ngốc nghe mang sửa, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thầm, xem ra Diệt Phượng vài ngày trước nói rất đúng, thời gian dài như vậy quá khứ, giáo đình thậm chí ngay cả đèn thế lực ngầm cái bóng đều không có sợ đến, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ kiếp nạn thật muốn giáng lâm nhân gian à? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cau mày nói, ngài đừng khách khí, ta gọi A Ngốc. Vậy làm sao bây giờ, một mực như thế chờ đợi a? Ai, không chờ sau đó đi lại có thể thế nào a? Ngươi vừa rồi nói ngươi tên gì? Ta gọi A Ngốc. Mang Tu đủ hết thân đại chấn, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, A Ngốc, ngươi chính là cái kia cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ A Ngốc à? Không nghĩ tới ta vậy mà lại đụng tới ngươi, thật sự là quá tốt. Hắn kích động mà hưng phấn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt thiếu niên, nguyên lai hắn chính là gia hoa hoa nở dê nói tới chúa cứu thế a. Khó trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Tại Mang Tu sáng rực nhìn chăm chú, A Ngốc cảm giác toàn thân có chút mất tự nhiên, nhất là nghe tới Mang Tu nhắc lên Huyền Nguyệt, càng là trong lòng khẽ run, hỏi, ngài cũng biết ta à? Mang Tu mỉm cười nói, đương nhiên biết. Ngươi là đại lục ngàn năm kiếp nạn chúa cứu thế a. Thật không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi. Cùng ta cùng một chỗ đạo hồi đỉnh. Ngươi không biết, giáo hoàng đại nhân đối ngươi coi trọng cỡ nào. Nếu có sự gia nhập của ngươi, chúng ta nhất định có thể rất nhanh diệt trừ đen thế lực ngầm. A Ngốc lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta không thể cùng ngài đạo hồi đỉnh, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Bất luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không cùng Mang Tu cùng đi giáo đỉnh. Mang Tu nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thấy Nguyệt Nguyệt ta? Kỳ thật, giữa các ngươi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cùng ta trở về. A Ngốc buồn bã cười một tiếng, nói, hiểu lầm. Ừ, chính hai nghe thấy còn có thể có hiểu lầm gì đó. Mang Tu tế tự, tạ ơn hảo ý của ngài, ta còn có việc, chưa đi. Nói xong, không thể Mang Tu giải thích, người nhẹ nhàng mà lên, một cái lên xuống liền trở lại Diệt Phượng bên cạnh, lôi kéo Diệt Phượng cánh tay, đem đấu khí tăng lên tới cực hạn, giống chạy trốn đồng dạng hướng Nhật Lạc Thành phương hướng mà đi. Hắn không nghĩ được nghe lại Nguyệt Nguyệt hai chữ này, mỗi khi nhớ tới Huyền Nguyệt kia tuyệt mỹ tiểu nhan, hắn tâm đều sẽ như là đào cắt đau đớn. A Ngốc, ngươi. Mang Tu chi kêu lên ba chữ, A Ngốc cùng Diệt Phượng liền đã đi xa. Trong lòng của hắn thầm than, xem ra cái này hiểu lầm nghĩa giải thích rõ ràng cu nở dê không dê ra nở dê a. Cái này bị giáo hoàng đại nhân xưng là chúa cứu thế thanh niên rất cố chấp tại cái nhìn của mình. Chẳng lẽ hắn đã di tình biệt luyến đến vừa rồi cái kia trên thân mang theo một chút hắc ám khí tức thiếu nữ trên thân rồi sao? Hiện tại lại nói cái gì cũng không có dùng, A Ngốc công lực ra ngoài ý định cao thâm, dựa vào bản thân cùng thủ hạ những người này, căn bản là không thể nào đối kịp. Bất quá, mình nhất định phải đem nhìn thấy hắn tin tức mau chóng truyền về giáo đình bên trong. Chúa cứu thế nhưng trăm triệu không thể bị đen thế lực ngầm ăn mòn a. Hết thảy hay là cùng giáo hoàng đại nhân đến định đoạn. A Ngốc mang theo Diệt Phượng thật nhanh đi tới, trong lòng nhói nhói trận trận truyền đến, mình ban đầu ở trong rừng rậm tinh linh đối lời hắn nói như là rắn độc tại gặm nuốt lấy hắn tâm không ngừng vang vọng. Cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm bi thương, A Ngốc bung ra bắt lấy Diệt Phượng tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên một quyền hướng về phía trước bung đi. Một đoàn hào quang màu tím nhạt thấu quyền mà ra, trong ầm ầm nổ vang, đem cách đó không xa mặt đất nổ ra một cái thật sâu hố to. Mà A Ngốc thì rơi vào hố to biên giới kịch liệt thở hào hẹn, thân thể của hắn bởi vì nội tâm đau xót run rẩy không ngừng. Diệt Phượng rơi vào phía sau hắn cách đó không xa, vừa rồi kia nhanh như điện chớp tốc độ khiến nàng cảm giác mình dường như bay lên như vậy. A Ngốc cùng Mang Tu đối thoại nàng toàn nghe tới, nàng đối trước kia ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định. A Ngốc sở dĩ biến thành dạng này, cũng là bởi vì cái kia gọi Nguyệt Nguyệt nữ tử chỗ đến. Xem ra hắn nhất định yêu nàng yêu rất sâu rất sâu, nếu không cu nở dê sẽ không như thế thống khổ. Diệt Phượng từng bước một đi đến A Ngốc phía sau, nói khẽ: Ngươi vì cái gì không nghe vừa rồi cái kia Hồng Y Tế tự giải thích rõ ràng đâu? Có lẽ ngươi cùng nàng ở giữa thật chỉ là hiểu lầm đâu. A Ngốc ngẩng đầu, nhìn Diệt Phượng một chút, thê lương hay lớn, hiểu lầm. Này sẽ là hiểu lầm a? Ta chính thai nghe tới lời nàng nói, làm sao có thể là hiểu lầm? Chớ ở trước mặt ta nâng lên nàng, ta không muốn nghe, ta cái gì đều không muốn nghe. Hắn dùng sức bắt lấy trên đầu mình tóc đen, theo run rẩy thân thể, khí tức nguy hiểm không ngừng tản ra. Nhìn xem A Ngốc thống khổ dáng vẻ, Diệt Phượng trong lòng một trận quặn đau, thản nhiên nói: Đã ngươi có thế bởi vì nàng thống khổ như vậy, vậy liền chứng minh ngươi vẫn yêu lấy nàng, ngươi vì cái gì không cho nàng cùng chính ngươi một cái cơ hội đâu? Ta gặp qua nàng, nàng quả thật rất đẹp, cũng khó trách ngươi sẽ như thế si mê. A Ngốc có chút hư nhược ngồi ngay đó, lẩm bẩm nói: Runerjeveria, nàng rất đẹp, đẹp người khác ngạt thở, mà lại nàng cũng có được thân phận cao quý, nàng là giáo đình Hồng Y Tế tự nữ nhi, gia hoa hoa nở dê tôn nữ, lấy nàng như vậy thân phận cao quý làm sao có thể vừa ý ta đây? Ta tính là gì? Ta chỉ là một cái hèn mọn bình dân. Nàng tâm địa thiện lương, là người tốt, nhưng là chúng ta lại là không thích hợp, ta không hy vọng bởi vì ta mà để nàng thống khổ. Diệt Phượng ngồi vào A Ngốc bên cạnh, nhìn xem hắn một mặt thống khổ dáng vẻ, ôn nhu nói: Đem ngươi cùng nàng sự tình nói cho ta nghe có được hay không? Nói ra, ngươi trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút. A Ngốc mở mịt nhìn Diệt Phượng một chút, khẽ thở dài: Ngươi thật muốn nghe a? Diệt Phượng nhẹ gật đầu, nói ra, ta thật rất muốn nghe. A Ngốc mê ly nhìn xem phương xa, thản nhiên nói: Tại ước chừng 5 năm trước kia, ta thúc thúc bị sát thủ công hội hại sau khi chết, ta liền rời đi Tây Sóng tộc tiểu trấn tiến vào trong đại lục. Thúc thúc lúc sắp chết nói cho ta, để ta đến trong thành thị tìm Tơ Y ma pháp sư công hội, tiếp nhận khảo hạch trở thành một tên ma pháp sư, như vậy ta liền có thể đạt được ma pháp sư bổng lộc, có sinh hoạt nơi phát ra. Chính là đang tiến hành ma pháp khảo nghiệm thời điểm, ta gặp nàng, một cái xinh đẹp tiểu cô nương, Huyền Nguyệt. Khi đó, nàng dường như vẫn chưa tới 16 tuổi, nhưng đã mỹ lệ phi thường, kia là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyệt mỹ a. Một bên nhớ lại trước kia mình cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ đủ loại, A Ngốc thanh âm như là như mộng ảo giảng thuật quá khứ của mình. Hắn cùng Huyền Nguyệt ở giữa cố sự cái này đến cái khác tiến vào Diệt Phượng trong hai, một mực nói đến tại trong rừng rậm tinh linh bu đem tình hình thực tế nói cho hắn mới thôi. Nàng nguyên lai chỉ là vì báo ân mới cùng với ta. Ta không muốn nàng báo ân. Ta trước kia thật sự là quá ngu, nàng có cao quý như vậy thân phận, như thế nào lại vừa ý ta đây? Mà chính ta còn như vậy si mê yêu nàng. Ta thật sự là quá ngu, ta. A Ngốc không khỏi khóc giống nghẹn nào, trong lòng bi ý không ngừng mãnh liệt mà ra, không ngừng ăn mòn tâm linh của hắn. Nghe xong A Ngốc cố sự, Diệt Phượng hai con ngươi ướt át, nàng không nghĩ tới, A Ngốc vừa y mà kinh lịch như rất nhiều thống khổ, hắn cùng Huyền Nguyệt ở giữa lại có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Than nhẹ một tiếng, Diệt Phượng vỗ vỗ A Ngốc phía sau lưng, nói như vậy, ngươi khi đó sở dĩ cùng ta định ra tử vong hiệp nghị, cũng là bởi vì nàng. Bởi vì nàng, ngươi mới không muốn sống, phải không? A Ngốc tiếng khóc dần dần thu nghỉ, thở dài một tiếng, nói, có thể nói như vậy. Ta từ nhỏ liền không biết mình phụ mẫu là ai, cu nở dê không có thân nhân. Đối ta tốt nhất có gì sở lao sư, Âu Văn Thúc Thúc, còn có, bọn hắn đều đã đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người. Mà ta yêu tha thiết nữ nhân vợ Âu Y Ma là chỉ vì báo ân mới cùng với ta, nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Hiện tại ta, còn sống còn có ý gì? Diệt Phượng nhìn xem A Ngốc chán nản bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự là thiên hạ thứ nhất đại ngốc. Tâm tư của nữ nhân ngươi không có chút nào hiểu, ngươi thống khổ đáng đời. A Ngốc là người, mở mịt nhìn về phía Diệt Phượng, nói, ngươi nói cái gì? Diệt Phượng ngắm nhìn phương xa, nói, kỳ thật, Huyền Nguyệt cũng không phải là chỉ vì báo ân mới cùng với ngươi. Chẳng lẽ chính ngươi đều cảm giác không ra nàng đối ngươi là thật tâm hay là chỉ vì báo ân à? Từ nàng đối ngươi đủ loại đến xem, nàng là thật tâm thích ngươi. Thật sự là chưa thấy qua ngươi ngốc như vậy người. A Ngốc toàn thân kịch chấn, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cả giận nói, không, ngươi là gạt ta. Ta không tin. Diệt Phượng lạnh lùng nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao đây là ngươi mình sự tình. Ngươi nguyện ý thống khổ nữa, không ai ngăn đón ngươi. A Ngốc khỏe miệng có chút run rẩy, dùng sức lắc đầu, nói, không, sẽ không. Nàng cao quý như vậy, làm sao sẽ thích ta đây? Liền xem như thật, ta cu nở dê sẽ không lại đi gặp nàng. Mệnh của ta đã không phải là của mình, đã ta đáp ứng ngươi báo thù sau liền sẽ mặc cho ngươi xâm lược, liền sẽ không vi phạm cái này lời hứa. Bố so ta càng thích hợp nàng, bọn hắn cùng một chỗ sẽ mới hạnh phúc. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng A Ngốc tâm lại như là đau rạo đau đớn kịch liệt. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệt Phượng lời nói, nhưng lại ý thức được nàng nói là có khả năng. Nếu như hết thảy thật như nàng nói, mình cùng Huyền Nguyệt sự tình chỉ là hiểu lầm mà thôi, vậy mình đem muốn thế nào đối mặt đâu? Ở thơ y điểm na y, A Ngốc vô ý thức lựa chọn trốn tránh, hắn hiện tại trong lòng loạn cực, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Diệt Phượng cu nở dê đứng lên, liếc A Ngốc một chút, nói, đi, chúng ta đi Nhật Lạc Thành, kế tiếp theo hoàn thành ngươi báo thủ kế hoạch. Nghe A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ở giữa cố sự, Diệt Phượng băng lãnh bên ngoài đồng hồ dưới, nội tâm dị thường thống khổ, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần mình nghĩ tới A Ngốc yêu tha thiết những nữ nhân khác, liền sẽ kiềm chế không thể thở nổi. A Ngốc thở sâu, cố gắng đem tất cả phức tạp cảm xúc xua tan, người nhẹ nhàng mà lên, phi tốc hướng phía Nhật Lạc Thành phương hướng mà đi. Diệt Phượng thôi vận lấy mình hắc ám đấu khí đi theo. Trong lòng hai người đều có ý tưởng giống nhau, đó chính là dùng bay hơi bản thân công lực đến triệt tiêu trong lòng tình cảm. Vì có thể để cho Diệt Phượng đuổi theo mình, A Ngốc cố ý từ thể nội tách ra một đầu màu tím nhạt sinh sinh biến dây năng lượng cuốn lấy Diệt Phượng eo thon, một lát sau, tốc độ của bọn hắn liền đã phát huy đến cực hạn. Thần thánh lịch 998 năm đầu tháng 7, A Ngốc cùng Diệt Phượng trải qua nhanh như điện chớp đi đường đi tới mặt trời lặn đế quốc thủ đô Nhật Lạc Thành. Từ ngày đó gặp được Mang Tu tế tự về sau, hai người liền rất ít nói chuyện, A Ngốc trải qua không ngừng cố gắng mới đưa trong lòng phức tạp cảm xúc lần nữa phong bế, đem ý niệm toàn đều đặt ở tìm sát thủ công hội trả thù bên trên. Nhật Lạc Thành, mặt trời lặn đế quốc đô thành, bởi vì khoảng cách mặt trời rơi xuống vị trí gần nhất mà gọi tên, ở vào Thiên Nguyên Đại Lục phía tây nhất, cũng là mặt trời lặn đế quốc đại thành đệ nhất. Cao đạt 50m trên đầu thành không ngừng có tinh thần phân chấn binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, rộng lớn cửa thành đủ để cho 20 người song hành thông qua, cái này đưa lưng về phía biến ca lạc Nhật Thành chiếm diện tích vượt qua 30.000 mét vuông km, tương đương với hai cái hắc ám thành lứa tiểu. Dưới cầu treo thả, lui tới người đi đường và xe ngựa nối liền không dứt, một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng nhiệt náo. Đây hết thảy đều cùng A Ngốc lần trước lúc đến không có biến hóa chút nào. Đi tới cái này bên trong, A Ngốc không khỏi nghĩ lên lần trước nghĩ cách cứu viện tinh linh công chúa Tỉnh Nhi sự tình, còn có cái kia tại tối hậu quan đầu trợ mình đào tẩu lão ma pháp sư, ma pháp của hắn độ mạnh tuyệt đối không tại dạ đạt phía dưới. Diệt Phượng đối Nhật Lạc Thành khu NZ là hết sức quen thuộc, mặc dù bọn hắn đạo tặc công hội tổng bộ cũng không tại cái này bên trong, nhưng bởi vì cái này bên trong tụ tập đại lượng quyền quý, là bọn hắn đạo tặc thường xuyên sẽ vào xem địa phương. Vào thành, trước tìm chỗ đặt chân, sau đó ta dẫn ngươi đi thăm dò rõ ràng sát thủ kiểu gì cũng sẽ tình huống xung quanh, lại chuẩn bị xuất thủ. A Ngốc nhẹ gật đầu, hận hận nghĩ đến, sát thủ kiểu gì cũng sẽ, ta đến, chủ thượng, ta đến, mang theo vô tận cừu hận mà đến, lúc trước các ngươi giết hại Âu Văn Thúc Thúc, ta nhất định phải triệt để tiêu diệt các ngươi báo thù cho hắn. Vừa nghĩ tới sắp cùng Âu Văn chân chính cựu nhân đối đầu, hắn không khỏi huyết mạch sôi trào lên. Nắm chặt song quyền, nện bước kiên định bộ pháp hướng Nhật Lạc Thành mà đi. Hai người tới chỗ cửa thành, bị binh lính thủ thành ngăn lại, binh sĩ đầu mục nói, các ngươi là ai? đến thủ đô tới làm gì? A Ngốc nhíu mày, nhìn bên cạnh thông hành không trở ngại đám người không khỏi nói, vì cái gì liền kiểm tra chúng ta, các ngươi làm sao không kiểm tra những người khác? Đầu Mục đôi lông mày nhíu lại, nói, bớt nói nhảm, đại gia nhìn hai người các ngươi khả nghi, mau trả lời vấn đề của ta, nếu không, liền đem các ngươi bắt lại. Kỳ thật, hắn cũng không phải là từ A Ngốc cùng Diệt Phượng trên thân nhìn ra cái gì, chỉ là bị Diệt Phượng dung mạo hấp dẫn, mới cố ý gây chuyện đem hai người ngăn lại. Loại tình huống này A Ngốc không rõ, nhưng Diệt Phượng làm thế nào sẽ không rõ đâu. Nàng nguyên bản băng lãnh trên khuôn mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên, ngăn tại A Ngốc trước người, nói: "Vinh đại ca, chúng ta đều là nông dân, ngài cần gì phải làm khó chúng ta đây? Ngài thả chúng ta quá khứ, chúng ta tuyệt sẽ không quên ngài tốt ra." Đầu Mục nhìn xem Diệt Phượng tiểu mỹ tiểu dung, hồn nhi cũng bay, hắc hắc cười dâm nói: "Tiểu nương tử, ngươi lại thế nào không quên mất ta chỗ tốt ta?" Đưa tay hướng Diệt Phượng gương mặt xinh đẹp sờ tới. A Ngốc lúc đầu bởi vì đi tới Nhật Lạc Thành trong lòng liền tràn ngập sát cơ, lúc này gặp đến binh sĩ Đầu Mục muốn vũ nhục Diệt Phượng, không thể kìm được, như thiểm điện từ Diệt Phượng bên cạnh lóe ra, một trưởng liền hướng binh sĩ kia vỗ tới. Lấy A Ngốc tốc độ, coi như Diệt Phượng hưu tâm ngăn đón cu nở dê không có khả năng cản được. Thổi phu một tiếng, tại cường đại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, tên lính kia Đầu Mục lập tức biến thành thịt nát. A Ngốc trong mắt hàn mang đại phóng, hướng về phía kinh ngạc đến ngây người binh sĩ lạnh lùng nói, ai đang gây hấn, hắn chính là tấm gương. Diệt Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, từ mang bên trong lấy ra một khối ngân sắc bảng hiệu, tại các binh sĩ trước mặt đoán một cái, nói, chúng ta là đế đô thường phục tuần tra đội. Giống hắn loại này tố chất, căn bản không xứng làm đế đô thủ vệ, giải quyết tại chỗ. Đem thi thể của hắn thu lại. Nếu như lại để chúng ta phát hiện các ngươi tùy tiện ức hiếp bách tính, nghiêm trị không đợi. Là một tên đẳng cấp cao đạo tặc, tùy thời xử lý bất luận cái gì đột phát tình huống là phi thường trọng yếu. Bọn binh lính nhóm căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám ở mặt trời lặn đế quốc thủ đô cửa thành giả mạo con sai, nhìn xem Diệt Phượng thân bên trên tán phát uy nghiêm cùng A Ngốc thân bên trên tán phát bá khí, hoàn toàn tán đồng Diệt Phượng nói tới thân phận, lập tức quỳ đầy đất. Trung quanh dân chúng xem xét người chết, hơn nữa còn là quan binh lập tức bị hù nhanh trong né tránh, ai cũng không nghĩ gây phiền toái thân trên. Có chút không có thấy qua việc đợi bình dân vừa nhìn thấy trên mặt đất bãi kia thịt nát không khỏi nôn mửa liên tu. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vụ năm vợ ở mở lai theo dõi bình luôn nở quan phỉ hệ hữu chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ liền trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 155. Sát thủ kiểu gì cũng sẽ chương 155, sát thủ kiểu gì cũng sẽ Diệt Phượng kéo một phát A Ngốc vào áo, nói, đại ca, chúng ta đi. Ngươi chớ cùng những này tạm thoái sinh khí. Nói, hướng A Ngốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo hắn tiến vào Nhật Lạc Thành bên trong. Một vào thành cửa, Diệt Phượng oán giận nói, ngươi làm sao xúc động như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên mình là tới làm gì sao? Ngươi liền không sợ thân phận của mình bại lộ. Về sau cẩn thận một chút. A Ngốc giọng căm hận nói, vừa nhìn thấy loại này ý thế hiếp người cậu tài ta liền không nhịn được. Xem ra, ta hung lệ chi khí vẫn là không có xong toàn bộ tiêu hóa. Hơn nửa năm đó đến thực tế giết người quá nhiều, sát cơ quá thịnh, giết một cái bình thường binh sĩ, trong lòng của hắn cũng có chút tự trách. Đúng lúc này, hắn phát hiện Diệt Phượng đứng ở cửa thành phụ cận, cũng không cùng lấy mình đi tới, không khỏi nghi ngờ đi trở về bên người nàng. Diệt Phượng ánh mắt ngốc thẳng nhìn xem trên tường thành một cái không đáng chú ý vị trí, tại kia bên trong có mấy đạo màu trắng vết tích, tựa hồ là một cái gì đồ án như. A Ngốc nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Chúng ta đi vào. Diệt Phượng từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, khuôn mặt rắc đông lúc ních, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, miệng cứ nói, không có gì. Chúng ta đi. Lúc này mới cùng A Ngốc cùng một chỗ tiến vào Nhật Lạc Thành ở trong. Nhật Lạc Thành bên trong sát thực phồn hoa, trên đường cái rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng nối liền không dứt. A Ngốc chỉ vào phía trước không xa một cái quán trọ nhỏ nói, Diệt Phượng, chúng ta liền ở kia bên trong. Diệt Phượng cũng không trả lời, vẫn như cũ cúi đầu đi thẳng về phía trước, tựa hồ cũng không nghe thấy A Ngốc lời nói như. A Ngốc là người, từ khi vừa rồi tại chỗ cửa thành nhìn thấy mấy cái kia vết tích về sau, Diệt Phượng tựa hồ tâm tình rất hạ, không khỏi bắt lấy bờ vai của nàng, đều, Diệt Phượng, ngươi nghe tới ta nói chuyện rồi sao? Diệt Phượng từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, mở miệng nói, a, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. A Ngốc cao mày nói, ngươi cái này là thế nào rồi? Ngươi không phải nói muốn tìm cái lối ra a? Liền phía trước cái kia quán trọ nhỏ, kia bên trong không thấy được, là tương đối nơi thích hợp. Diệt Phượng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng nói, liền kia bên trong. Nói xong, đi đầu hướng quán trọ đi đến. A Ngốc không rõ nàng vì sao lại dạng này, lắc đầu, đuổi theo cước bộ của nàng. Hai người tại trong khách sạn muốn hai cái phổ thông gian phòng, A Ngốc vừa một vào cửa phòng, liền bị Diệt Phượng gọi lại, "A Ngốc, ngươi trước tiên ở cái này bên trong nghỉ ngơi. Ban đêm ta lại dẫn ngươi đi sát thủ kiểu gì cũng sẽ. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút." A Ngốc là người, nói, "Chúng ta đã đến mặt trời lặn đế quốc, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng liền phải hoàn thành, lúc này ngươi muốn đi đâu bên trong?" Diệt Phượng tái nhợt gương mặt xinh đẹp có chút rát đông lúc đích, nói, "Vừa rồi tại cửa thành vết tích ngươi cu nở dê nhìn thấy, là chúng ta đạo tặc công hội có người tìm ta. Ta muốn đi nhìn ra cái gì sự tình. Yên tâm, chạm vạng tối trước đó, ta nhất định sẽ trở về." Nói xong, không cùng A Ngốc trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Cái kia vết tích kỳ thật không chỉ là có người tìm nàng đơn giản như vậy, mà là đạo tặc công hội khẩn cấp nhất triệu tập tín hiệu, chỉ có phát sinh đại sự thời điểm cái tín hiệu này mới có thể xuất hiện. Diệp Phượng ý thức được đạo tặc công hội có biến, cho nên mới vội vã về đi xem một chút. A Ngốc nhìn xem Diệt Phượng bóng lưng, cũng không tiếp tục ngăn cản nàng, một thân một mình trở lại trong phòng. Lập tức sẽ vì Âu Văn báo thủ, vì cẩn thận lý do, hắn nhất định phải làm cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Thời giấy ra, người nhẹ nhàng mà lên, rơi trong phòng trên giường lớn tu luyện, tại lòng cừu hận tác dụng dưới, hắn dùng thời gian rất lâu mới tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Diệt Phượng quả nhiên tại trạng vạng tối thời điểm trở về, chỉ bất quá, sắc mặt của nàng y nguyên tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu lóe ra dãy rủa thần sắc. Gõ mở A Ngốc cửa phòng, nàng tận lực để nét mặt của mình bình tĩnh một chút, nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi sát thủ kiểu gì cũng sẽ." A Ngốc nhìn xem Diệt Phượng nói: "Các ngươi đạo tặc công hội xảy ra chuyện gì rồi sao?" Ngươi sắc mặt khó coi. Diệt Phượng lắc đầu, nói: "Là chúng ta nội bộ sự tình, đã giải quyết. Chúng ta hiện tại liền đi, ta đáp ứng ngươi sự tình hẳn là đi hoàn thành." Mặc dù A Ngốc nhìn xem Diệt Phượng dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút, nhưng ý niệm báo thù lại chiếm cứ hắn đại bộ phận phân suy nghĩ, không có nghĩ lại, thu thập xong mình đồ vật liền theo Diệt Phượng ra lữ điếm. Hôm nay thời tiết không tốt, trên bầu trời trời u ám, đến ban đêm, trên bầu trời minh nguyệt bị mây đen trói che lấp, làm đại địa biến phải hết sức u ám. Diệt Phượng đi rất nhanh, một mực hướng Nhật Lạc thành phương tây đi đến. A Ngốc đuổi tới nàng bên cạnh, truyền âm hỏi: "Sát thủ kiểu gì cũng sẽ đến cùng ở nơi nào, hiện tại ngươi có thể nói cho ta?" Diệt Phượng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Sát thủ công hội sở dĩ có thế trên đại lục sinh tồn, có rất lớn một bộ phân nguyên nhân cũng là bởi vì mặt trời lặn đế quốc bao che, mà bọn hắn tổng bộ ngay tại mặt trời lặn đế quốc một cái đại quyền quý trong trang viên, đến tại hội trưởng của bọn hắn cùng cái kia quyền quý có quan hệ gì, ta liền không quá rõ ràng. Ta chỉ biết, trang viên kia cho dù là giống ta dạng này cao cấp nhất đạo tặc cũng vô pháp chui vào. Ngươi hết thảy phải cẩn thận, hôm nay không nhất định trực tiếp động thủ, trước đem hết thảy đều tra rõ ràng lại nói, không nên tùy tiện đánh cỏ động rắn." A Ngốc nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không lại xuất hiện lần trước quá ngang thành như thế sự tình, ta sẽ không cho bọn hắn vây công ta cơ hội." Diệt Phượng nhìn thật sâu A Ngốc một chút, nói: "Dạng này liền tốt nhất." A Ngốc mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng ban đêm mặt trời lặn đế quốc lại dị thường phồn vinh, tại trong dân chúng, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng người bình thường bộ pháp đi tới. Đã đi hơn một giờ, Diệt Phượng mới dừng bước. Chỉ về đằng trước nói: "Chính là kia bên trong." A Ngốc trong lòng nóng lên, hướng nàng chỉ hướng địa phương nhìn lại, kia là một mảnh cao lớn tường viện, tại tường viện trùng quanh vờ ơ y ma không có người nào đi lại, tường cao tới 5 mét, so hoàng cung cũng không kém bao nhiêu, khiến cho hắn không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong. A Ngốc thấp giọng hỏi: "Cái này quyền quý tại mặt trời lặn đế quốc là thân phận gì? Vờ ơ y ma có thể ở lại sân lớn như vậy, cái này bên trong nhìn qua chừng 40-50 ngàn mở lớn." Diệt Phượng nhìn A Ngốc một chút, nói: "Hiện tại ta QNZ không cần thiết giấu ngươi cái gì, lúc trước chúng ta đạo tặc công hội chính là thụ nơi này quyền quý cho kim, tiến về tinh linh tộc bắt tinh linh. Mà cái này quyền quý chính là mặt trời lặn đế quốc quyền nghiêm triều chính đại công tước, toàn bộ mặt trời lặn trong đế quốc duy nhất một cái công tước. Quyền lợi của hắn chỉ lớn, mặc dù so ra kém mặt trời lặn đế quốc hoàng đế tuyển ý đi, nhưng QNZ trên lệch không xa. Mặt trời lặn trong đế quốc đại bộ phận phân mạch máu kinh tế cơ hồ toàn nắm trên tay hắn, tài sản của hắn chỉ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Bởi vì quyền thế của hắn mặt trời, cho nên trong phủ đệ chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ, lại thêm sát thủ công hội người, tuyệt đối là một cỗ phi thường thế lực cường đại, ngươi tuyệt đối không được lỗ mãng, tham dò tình huống lại nói." Nghe xong Diệt Phượng nhắc lên tinh linh tộc, A Ngốc không khỏi nghĩ lên kia mười mấy tên bởi vì bị vũ nhục mà tự sát tinh linh, thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu, giọng căm hận nói: "Ta muốn đem cái này cái gì công tức cùng một chỗ giết chết, để hắn cho sát thủ công hội chôn cùng tốt. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước thăm dò tình huống lại nói, yên tâm, hôm nay ta không sẽ động thủ. Hết thảy đều rõ ràng, ngày mai sẽ là sát thủ công hội tử kỳ." Nói xong, hắn thừa dịp chung quanh không ai chú ý, đem trên thân quần áo dân dã cởi, lộ ra bên trong màu đen cự linh rắn giáp, người nhẹ nhàng mà lên, hướng trước mặt tường cao rơi đi. Diệt Phượng tái nhợt gương mặt xinh đẹp vặn vẹo một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến một bên âm u xó xỉnh bên trong chờ đợi A Ngốc. Ngay tại A Ngốc cùng Diệt Phượng xuất hiện tại đại công tước bên ngoài phủ lúc, cách nơi này chỗ không xa, mấy thân ảnh nói thầm thì thầm. Ánh mắt của bọn hắn toàn tập trung ở A Ngốc vừa rồi biến mất địa phương. Trầm thấp thanh âm hùng hậu từ một thân ảnh cao to bên trong truyền ra: "Lão sư, là A Ngốc, thật là hắn, ngài nói không sai, hắn thật đến nơi đây. Chúng ta muốn hay không đi gọi ở hắn?" "Không, hiện tại không muốn gọi hắn, để hắn đi. Âu Văn sư đệ thủ tùy hắn đi báo thích hợp nhất, ta nghĩ đây cũng là Âu Văn sư đệ nhất nguyện ý nhìn thấy. Từ A Ngốc vừa rồi thân pháp nhìn, đã tận phải sư phó chân truyền, công lực càng tại trên ta, sẽ không có sự tình, chúng ta chỉ cần tìm thời cơ tốt, tại hắn xuất hiện thời điểm nguy hiểm giúp hắn một đêm liền có thể." Thanh âm giản mùa trầm ổn nói. Không trung mây đen đột nhiên phiêu tán một chu tờ, tại kia lộ ra một tia ai nhờ chằng chiếu xuống, rõ ràng hiện ra mấy cái bóng người dung mạo, bọn hắn chính là Nham Thạch huynh đệ, Trác Vân, cùng Tịch Văn cùng Liêu Văn. Bọn hắn đã tại cái này bên trong trọn vẹn chờ hơn 4 tháng lâu, liền đợi đến A Ngốc xuất hiện. Nguyên lai, Tịch Văn sư huynh đệ đi theo Nham Thạch huynh đệ xuống núi về sau, Tịch Văn liền quyết định trực tiếp tiến về mặt trời lặn đế quốc thủ đô Nhật Lạc thành. Khi Nham Thạch hỏi hắn vì cái gì trực tiếp tới Nhật Lạc thành thời điểm, Tịch Văn thần bí chưa nói cho hắn biết. Thẳng đến mọi người đi tới cái này bên trong, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Lúc trước, tại Tịch Văn cùng đệ tử đời hai biết sư đệ của mình Âu Văn là chết tại sát thủ công hội chi thủ về sau, đều rất là phẫn nộ. Nhưng bởi vì Thiên Cương kiếm thánh mệnh lệnh cùng muốn để A Ngốc tự tay vì Âu Văn báo thù tâm lý, bọn hắn cũng không có động thủ. Huống chi, Thiên Cương kiếm phái là Hoa Thịnh đế quốc nước phái, nếu như bọn hắn đến mặt trời lặn đế quốc đi tiêu diệt sát thủ công hội, rất có thể sẽ khiến hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh đế quốc địa vị là phi thường cao thượng, nhiều năm trước tới nay, hai quốc gia một mực ở vào đối lập bên trong, tương hô ở giữa tự nhiên có rất sâu hỉ hệ u do, vì có thể trợ giúp A Ngốc triệt để tiêu diệt sát thủ công hội vì Âu Văn báo thủ, Tịch Văn cùng chúng đệ tử đời hai hoàn toàn phát huy Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh Đế quốc lực ảnh hưởng, thúc đẩy Hoa Thịnh Đế quốc sai phái ra đại lượng cao năng lực gián điệp chui vào mặt trời lặn đế quốc bên trong. Trải qua mấy năm truy tra, rốt cục tìm ra sát thủ công hội tổng bộ. Nhưng là, Thiên Cương kiếm phái cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tại nhận được tin tức về sau, chỉ là đem bí mật cất giấu chờ đợi cơ hội. Lần này Tịch Văn bọn người vừa tiến vào mặt trời lặn đế quốc cảnh nội, liền nghe nói tử thần xuất hiện, Nham Thạch bọn hắn đương nhiên biết cái này tử thần tất nhiên là A Ngốc hóa thân. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm về sau, Tịch Văn phát hiện, A Ngốc và A Y Ma có thể chính xác tìm tơ y sát thủ công hội cái này đến cái khác cứ điểm, hắn mặc dù không biết A Ngốc là làm sao làm được, nhưng cũng hiểu được hắn tất nhiên có chính xác nguồn tin tức, cho nên liền quyết định cùng mọi người cùng đi đúng chỗ tại Nhật Lạc thành sát thủ công hội tiểu gì cũng sẽ phụ cận định cư lại. Hắn biết, bất luận thế nào, A Ngốc đều nhất định sẽ tới đến cái này sát thủ công hội tổng bộ trả thù, tại cái này bên trong tất nhiên có thể đợi được hắn, cho nên mới dùng cái này ôm cây đợi thỏ biện pháp. Bọn hắn tại cái này bên trong đã trọn vẹn cùng hơn 4 tháng, Nham Thạch huynh đệ đã sớm chờ không kiên nhẫn. Khi Tịch Văn cu nở dê đối phán đoán của mình có chút dao động thơ ý điểm, bọn hắn hy vọng đã lâu người rốt cục xuất hiện. Nham Lực thấp giọng nói, "Tịch Văn lão sư, ngài nhìn, cùng A Ngốc cùng đi cô bé kia, chính là chúng ta cùng ngài nói tên đạo tặc kia, lúc trước nàng thế nhưng là hành thích qua A Ngốc rất nhiều bề, không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng một chỗ. Thật không rõ đây là có chuyện gì." Nham Thạch mỉm cười nói, "Cái này còn không đơn giản. Trên đại lục tin tức linh thông nhất chính là đạo tặc công hội, mặc dù ta không biết A Ngốc là làm sao tìm được cái này đạo tặc, nhưng nhất định là cùng nàng đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Trước đó A Ngốc có thể chính xác tìm tơ y từng cái sát thủ công hội cứ điểm, tất nhiên là cái này nữ đạo tặc mang con đường, chúng ta A Ngốc huynh đệ, không biết lu cờ nào trở nên thông minh như vậy. Tựa hồ khoảng thời gian này công lực của hắn lại có chỗ tiến bộ, chúng ta chỉ phải chờ đợi cái này phủ công tức gà bay cho chạy sau tiếp ứng A Ngốc liền có thể." Chắc Vân có chút lo lắng mà nói, "Thế nhưng là, cái này bên trong nếu là sát thủ công hội tổng bộ, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ, A Ngốc một người được sao?" Nham Thạch nói, "Điểm này ngươi có thể yên tâm, ngươi đừng quên, A Ngốc còn có Long Tương trợ, coi như một mình hắn không được, lại thêm hai đầu lòng, làm sao khu nở dê có thế xung ra. Chờ lấy, một khi A Ngốc triệu hồi ra hai đầu lòng, liền mang ý nghĩa hắn gặp phải khó khăn, cũng chính là chúng ta xuất thủ thời điểm." Tịch Văn tán dương nhẹ gật đầu, nói, "Nham Thạch nói rất đúng, chúng ta hiện tại muốn làm chính là chờ đợi lấy A Ngốc bộc phát. Sát thủ công hội trên đại lục càn rỡ nhiều năm như vậy, là nên bọn hắn xui xẻo thời điểm. Tam sư đệ, ngươi phòng trên đỉnh đi quan sát, chú ý phủ công tức bên trong động tĩnh, một có dị biến, lập tức thông chi chúng ta." Tịch Văn sở dĩ không trực tiếp đi giúp A Ngốc tại sát thủ công hội báo thủ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn muốn nhìn một chút A Ngốc pha y chăng đã có kiếm thánh thực lực. A Ngốc đối với Thiên Cương kiếm phái quá trọng yếu, dù cho khỏi phải Thiên Cương kiếm thánh nói, Tịch Văn cu nở dê sớm đem hắn dự định là kế thừa tân trưởng môn đệ nhất nhân tuyển. Làm Thiên Cương kiếm phái hiện nhâm trưởng môn, hắn nhất định phải mạo xưng phân kiểm nghiệm thực lực của hắn cùng tâm tính. Tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có Tịch Văn biết bốn đại kiếm thánh so tài sự tình, cũng biết Thiên Cương kiếm thánh đem cái này nặng nề nhiệm vụ dạy cho A Ngốc. Cho nên, hắn nhất định phải xác định A Ngốc có thể hay không gánh chịu trọng trách này. Liêu Văn nhẹ gật đầu, người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống một bên nóc nhà bên trên nằm xuống dưới, công lực của hắn tại Thiên Cương kiếm phái trong hàng đệ tử đời thứ hai gần với đại sư Minh Tịch Văn cùng nhị sư Minh Do Văn, sinh sinh quyết cũng đã tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới, mà lại sinh sinh biến cô thái đấu khí cu nở dê chính từ đệ nhất biến hướng đệ nhị biến chuyển hóa. Có thể nói là Thiên Cương kiếm phái đỉnh tiêm cao thủ. A Ngốc người nhẹ nhàng phóng qua cao đạt 5 mét tường viện, dán bên tường rơi trên mặt đất, tại tường viện bên trong, khoác đại không gian so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu, trước người rộng lớn trên mặt đất, khắp nơi đều trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, hoàn cảnh chi ưu mỹ, vừa y ma so mặt trời lặn đế quốc hoàng cung UNZ không kém bao nhiêu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là một cái hồ nhỏ, hồ trung ương có một cái đỉnh, tại hồ nhỏ đằng sau, là từng sàn núi liền cùng một. Chỗ nhà nhỏ 3 tầng, nhìn qua, lại có hơn ngàn cái gian phòng nhiều, đại bộ phận chia phòng ở giữa đều là đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có tiếng người lộ ra. A Ngốc ngồi xổm người xuống, giấu ở một mảnh bụi cây về sau, đem linh giác hoàn toàn thả ra, cảm thụ được động tĩnh xung quanh. Hắn rõ ràng phát hiện, tại toàn bộ trong sân, chí ít có trên 100 cái trạm gác ngầm. Những cái kia trạm gác ngầm khí tức, chính là phổ thông sát thủ. A Ngốc trong lòng thầm run, hắn biết, mình gần như không có khả năng tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đem những sát thủ này toàn bộ giết chết. Nhưng là, hắn tâm cu nở dê hưng phấn lên, hắn biết Diệt Phượng không có lừa hắn, cái này bên trong nhất định chính là sát thủ công hội tổng bộ, lần nữa phát hiện sát thủ tung tích, hắn hưng phấn trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ hoàn toàn sôi trào. A Ngốc đem mình khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, dọc theo cao lớn bách tường chậm rãi di động tới, tùy thời chú ý đến trung quanh động tĩnh. Đột nhiên, từ kia phiến trong tiểu lâu đi ra mười mấy người, bọn hắn đi tới trước lầu trống trải trên bãi cỏ, tựa hồ muốn nói lấy thứ gì. A Ngốc định thần nhìn lại, tại kia mười mấy người bên trong một tên người cụt một tay hấp dẫn ánh mắt của hắn, thân ảnh quen thuộc kia làm A Ngốc nhiệt huyết sôi trào, suýt nữa kìm nén không được trong lòng bi phẫn lao ra. Bởi vì kia người cụt một tay chính là lúc trước trực tiếp dẫn đến Âu Văn Tử vong sát thủ công hội phó hội trưởng. Cùng với hắn một chỗ mười mấy người, khí độ trầm ngưng, khuôn mặt tấm lãnh, trong lúc phất tay đều sẽ toát ra một tia sát khí, A Ngốc có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn cường đại. Thật vất vả kềm chế nội tâm sắc cơ, hắn cẩn thận quan sát đến. Từ những người này quang hoa bên trong chư a khí thế bên trên nhìn, bọn hắn đều là thuộc về diệt sát người cùng nguyên sát giả cấp bậc. Những này hẳn là sát thủ công hội sau cùng thực lực. Chủ thượng cũng hẳn là ngay tại mảnh này trong tiểu lâu. A ngốc thở sâu, khống chế trong đan điền kim thân chậm rãi thượng du, thẳng tới não bộ, nương tựa theo tăng cường nhiều lần tính giác, hướng kia mười mấy tên cao cấp sát thủ tìm kiếm. Một tên sát thủ nói, tu luyện một ngày, thật sự là buồn bực chết rồi, rốt cục có thể ra hóng gió một chút. Loại này co đầu rút cổ thời gian không biết còn muốn qua bao lâu, thật muốn đi ra ngoài giết mấy người thư giãn một tí. Phó hội trưởng hướng hắn so một cái im lặng thủ thế, nói, ngươi nói nhỏ chút, nếu để cho chủ thượng nghe tới cũng không được. Chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài bây giờ phong thanh rất căng sao? Cái kia tử thần chuyên môn cùng chúng ta đối đầu, chết ở trên tay hắn huynh đệ đã có không sai biệt lắm 200 người, diệt sát người cùng nguyên sát giả tổn thất nặng nề, ngay cả diệt nhất bọn hắn 7 cái đều chôn vùi tại tay hắn bên trong. Cái này tử thần công lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài đưa không chết được? Chủ thượng để chúng ta tập hợp tại tổng bộ bên trong tu luyện là vì chúng ta tốt, hay là lại nhiều nhẫn mại một đoạn thời gian? Lúc trước tiên kia nói chuyện sát thủ hừ lạnh một tiếng, nói, không phải liền là tử thần a? Cũng đã gần 4 tháng không có nghe được hắn tin tức, khó nói chúng ta muốn tại cái này bên trong nhẫn cả một đời không thành. Phó hội trưởng nói, ứng sẽ không phải lại nhịn xuống đi, bởi vì kia tử thần một mực chưa tư nở dê xuất hiện, mà chúng ta kinh phí cu nở dê có chút khẩn trương. Không bao lâu, chủ thượng liền sẽ lại phái chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng nhanh lên chấp hành nhiệm vụ, hay là giết người cảm giác tốt nhất. Ta thích nhất bị ta giết chết trên thân người phun ra nhiệt huyết, vừa nhìn thấy loại kia tràn diện, ta liền toàn thân thoải mái. Một tên khác sát thủ nói, ai không biết ngươi là nổi danh sát nhân vương, cũng làm 30 năm sát thủ, không tính một chút cũng không có thay đổi. Thật sự là trời sinh giết phôi ha ha, giống ta dạng này mới là cái sát thủ hợp cách a. Chủ thượng chẳng phải thích ta hung tính a? Đúng, chủ thượng hôm nay nói, ngày mai mọi người ban ngày tu luyện về sau, ban đêm có thể buông lòng một điểm, nghe nói đại công tức muốn tổ chức cái yến hội khoản đối đãi chúng ta những này đẳng cấp cao sát thủ. Không biết lúc này đại công tức lại lấy cái gì tang mỹ nữ đến đưa cho chúng ta. Thật muốn hảo hảo phát tiết một chút đâu. Phó hội trưởng cười dâm nói, phát tiết là khẳng định không có vấn đề, đại công tức lấy được mặt hàng, cái kia bảy lần. Bất quá, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng bị kia mấy tiểu yêu tinh ra y vo nương tay chân muốn ra, ngay cả kiếm cu nở dê không cầm lên được a. Hắc hắc. Sát thủ hơi đỏ mặt, nói, ta thế nhưng là rất tiết chế, một đêm nhiều nhất 3 bể. Ngẫu nhiên phóng túng một chút cu nở dê không quan trọng nha, nói thật, lần này cần không phải cái kia tự xưng tử thần tiểu tử, chúng ta khả năng vĩnh viễn sẽ không biết tổng bộ vậy mà tại đại công tức trong phủ đệ, trước kia mỗi lần chủ thượng triệu kiến chúng ta đều là tại phân bộ. Lần này đến tốt, chúng ta biết không ít trong công hội bí mật a. Phó hội trưởng hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng biết tổ chức quá nhiều bí mật là chuyện tốt a? Biết đến càng nhiều, song đời khả năng cu nở dê lại càng lớn, hay là khi một cái gì cũng không biết bù lòa, kẻ biết tốt một chút. Nghe tới cái này bên trong, A Ngốc trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn đương nhiên minh bạch, một khi cử hành yến hội, những sát thủ này công hội các cao thủ tính cảnh giác tất nhiên đại giảm, vậy sẽ là mình tốt nhất cơ hội hạ thủ. Phó hội trưởng đã lâu cùng những sát thủ kia trò chuyện, bọn hắn một bên trò chuyện, một bên hướng trong sân những địa phương khác đi đến, trong miệng chủ đề từ đầu đến cuối không rời trời tối ngày mai hoang dâm yến hội. Thừa dịp lấy bon ở Hà Nờ dần dần đi xa, A Ngốc dán lên phía sau vách tường, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ nhảy lên ra đại công tước phủ đệ. Hắn đặt quyết tâm, trời tối ngày mai, đem toàn lực chém giết nơi đầy sát thủ. Diệt Phượng nhìn thấy A Ngốc từ trong phủ đệ trốn ra, đội vàng tiến lên trước, thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Bên trong thủ vệ sâm nghiêm a, ngươi chuẩn bị lưu cờ na o độc thủ. A Ngốc nhẹ gật đầu, cẩn thận bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, đi, về lữ điếm lại nói. Nói xong, dắt Diệt Phượng hướng lúc đến đường mà đi. Ẩn nút trong bóng tối Tịch Văn bọn người nhìn thấy A Ngốc cứ như vậy rời đi, không khỏi hơi kinh ngạc. Nham Lực nói, nhanh như vậy liền ra, chẳng lẽ hắn đã báo thủ dô ý sao? Không có khả năng. Mấy tháng trước nhiều như vậy sát thủ trở lại cái này bên trong, coi như không hoàn thủ để bị giết, cũng không phải như thế cái nhanh pháp à. Nham Thạch trầm ngâm nói, không đúng, A Ngốc buổi tối hôm nay hẳn không có hành động, nếu không, cái này sát thủ kiểu gì cũng sẽ làm sao cũng sẽ làm ra chút động tĩnh tới. Hắn so trước kia trầm ổn rất nhiều, hôm nay đi vào hẳn là chỉ là do đường, nhưng hắn sẽ không kéo dài quá lâu, mấy ngày nay nhất định sẽ có hành động. Thích Văn Đuốt cảm nói, hẳn là dạng này. Tốt, chúng ta cu nở dê đi về nghỉ, hay là thay phiên chú ý tình huống nơi này. Nham Lực, ngươi tại cái này bên trong nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh lập tức gọi chúng ta. Bóng đêm đã dần dần thâm lại, trên đường phố chỉ còn hơn một chút thưa thớt người đi đường, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là thua tinh quang bị sòng bạc đánh ra dân cờ bạc. A Ngốc cùng Diệt Phượng trở lại lữ điếm trong phòng. A Ngốc có chút hưng phấn nói, Diệt Phượng cảm ơn ngươi, rốt cuộc tìm được sát thủ công hội căn bản trọng điểm. Ta vừa rồi tại bên trong nghe tới bọn hắn nói, trời tối ngày mai muốn cử hành một cái gì yến hội, vậy sẽ là ta tốt nhất động thủ thời cơ, ngày mai ngươi cũng không cần đi với ta. Chỉ cần ta chết không được, nhất định sẽ về cái này bên trong tìm ngươi. Diệt Phượng đáy mắt toát ra một tia buồn bã thân sắc, thản nhiên nói, ngày mai ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, lập tức lui về đến, có biết không? A Ngốc lòng tin 10 phần mà nói, ta sẽ không lui, không đem tất cả sát thủ toàn bộ diệt sát, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đó. Âu Văn thúc thúc, nguyện ngài trên trời có linh thiên phù hộ, để ta có thể thuận lợi tìm tơ ý chủ thượng, thay ngài cùng sư tổ nữ nhi báo kia huyết hải thâm cứu. Diệt Phượng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, tại trời tối ngày mai trước đó, đừng tới quấy rầy ta, ta muốn tĩnh tu, làm mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Diệt Phượng nhẹ gật đầu, nói, vợ ơi thi tô tờ, trời tối ngày mai ta sẽ thay người tiễn đưa. Nói xong, túi đầu đi ra khỏi phòng. A Ngốc thở sâu, bình phục tâm tình kích động, khuynh chân ngồi vào trên giường, giữ A theo sinh sinh quyết vận hành phương pháp thôi vận lên trong đan điền sinh sinh chân khí, cao hơn 5 tấc kim thân tại hắn tận lực thôi động dưới hào quang tỏa sáng, thể nội đậm đặc thể lỏng sinh sinh chân khí không ngừng vận chuyển tuần hoàn, bên trên thông thiên đỉnh, hạ đạt dục tuyển, một lát sau, tại ấm áp tường hòa cảm giác bên trong, A Ngốc ý niệm đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Có lẽ là báo thủ tâm nguyện sắp đạt thành, hắn tu luyện, kinh mạch trong cơ thể phá lệ thông thuận, công lực tại trong lúc vô hình dần dần tăng gọn. Tu luyện 99-81 cái chu thiên về sau, A Ngốc cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tốt nhất, thể nội sinh sinh chân khí bành trướng mẫn ra, chỗ ngực thứ nhị kim thân tựa hồ lại co nhỏ lại một chút, mà trong đan điển kim thân thì đã lớn mạnh đến tiếp cận cao 6 tấc. Hắn biết, trải qua một đêm tu luyện, công lực của mình lại có nhất định tiến bộ. Chậm rãi đem vận hành tại trong kinh mạch chân khí thu hồi trong đan điển. A Ngốc từ đả tọa trạng thái tỉnh táo lại, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhưng đã có chút u ám, ngoài cửa sổ phương xa chân trời, một vòng trời chiều dần dần chìm xuống, hắn biết, hiện tại đã là ngày hôm sau trạng vào tối. A Ngốc khẽ miệng toát ra một tia tàn khốc ý cười, sát thủ công hội, chủ thượng, ta đến, tử thần đem các ngươi những này tội ác linh hồn thu sạch lấy. Người nhẹ nhàng xuống đất, A Ngốc tùy tiện rửa mặt, mở cửa phòng đến sát vách Diệt Phượng bên ngoài gian phòng, dùng đấu khí khống chế thanh âm của mình tấu cửa mà bảo, Diệt Phượng, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cửa mở, Diệt Phượng một mặt mệt mỏi đi ra, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại thời gian còn sớm, cùng trời toàn bộ màu đen xuống tới lại đi. Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì? A Ngốc một phát bắt được Diệt Phượng đầu vai, Diệt Phượng toàn thân đại chấn, có chút sợ hãi như mà nói, ngươi làm gì? Cái này như có lẽ đã thành A Ngốc thò ý quen động tác. A Ngốc là người, nói, ngươi cái này là làm sao vậy, có phải là bị cái gì kinh hãi? Hôm nay ngươi nhất định là một mực thay ta hộ pháp tới đúng hay không? Cảm ơn ngươi, không có ngươi ta là không thể nào nhanh như vậy đã có cơ hội báo thủ. Diệt Phượng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lung tung nói, có cái gì có thể tạ, giữa chúng ta không phải có hiệp nghị à, ta là vì mình báo thủ mới giúp cho ngươi. Ngươi trở về phòng chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, quay người hướng Lữ Điếm đại đường phương hướng đi đến. Nhìn xem Diệt Phượng bóng lưng, A Ngốc nhẹ nhàng thở dài, hắn cu nở dê không biết mình đối Diệt Phượng đến tuột cùng là một loại gì cảm giác. Tại Diệt Phượng trên thân, hắn nhìn thấy băng cái bóng, nhưng là, Diệt Phượng cùng băng lại có rất nhiều địa phương khác nhau. Dùng sức vứt bỏ mình có chút hỗn loạn suy nghĩ, A Ngốc âm thầm nói với mình, hiện tại hẳn là nghĩ, liền là như thế nào đi báo thủ, như thế nào giết người, những này nhìn nữ tư tình mãi mãi cũng sẽ không cùng mình hữu duyên. Mang có chút ủ rột tâm tình, hắn quay lại gian phòng của mình. Một lát sau, Diệt Phượng trở về, trong tay nàng bưng một cái khay, bên trong có hai đĩa thức nhắm cùng mấy cái bánh bao. Cả ngày không có ăn cái gì, nhìn thấy những này thơm nào ngạt thức ăn, A Ngốc không khỏi ăn chỉ đại động, nắm lên một cái mình thích ăn nhất màn thầu cắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói, cảm ơn ngươi Diệt Phượng, hôm nay báo thủ nếu như thất bại, khả năng đây chính là ta sau cùng dừng lại bữa tối. Diệt Phượng chấn động toàn thân, cầm trong tay bàn ăn để ở một bên, túi đầu nói, ngươi chớ nói lung tung, công lực của ngươi cao như vậy, nhất định có thể đem những sát thủ kia toàn bộ giết chết. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Vừa nói, nàng đem đũa đưa cho A Ngốc. Nàng đưa ra tay có chút run rẩy, đũa không có bắt được, vờ ơ y ma từ trong tay nàng trở xuống. A Ngốc tay mắt lênh lẹ, một tay lấy không trùng đũa chép tại trong tay mình, mỉm cười nói, ngươi làm sao so ta còn thần trường, lại không phải ngươi đi báo thủ. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình còn sống trở về, giữa chúng ta hiệp nghị vẫn chưa hoàn thành a. Nói, hắn rội ra đũa hướng trong mâm thức ăn đi. Đúng lúc này, Diệt Phượng đột nhiên kinh á lên tiếng, trên mặt huyết sắc tận khởi. A Ngốc giật nảy mình, dừng lại động tác trong tay, nghi ngờ nói, ngươi hôm nay cái này là thế nào rồi? Thật kỳ quái a, có phải là cái kia bên trong không thoải mái? Diệt Phượng lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Không phải dậy ngươi ăn cơm, ta đi ra ngoài trước, ngươi thời điểm ra đi không cần nói cho ta. Hy vọng ngươi có thế bình an trở về. Nói xong, nàng thật nhanh chạy ra A Ngốc gian phòng. Nhìn xem Diệt Phượng bóng lưng rời đi, A Ngốc trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, nhẹ nhàng lắc đầu, kẹp lên một tia thức ăn đưa vào trong miệng mình. Diệt Phượng chạy vội trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại, hai tay che mặt, im lặng khóc, nước mắt theo nàng khe hở chảy xuôi mà ra, ướt nhẹp trước ngực nàng và áo. A Ngốc ăn no nê chiến sau bữa ăn, sát trời đã dần dần tối xuống, màn đêm dần dần giáng lâm nhân gian. Hắn đem áo khoác của mình cởi xuống, trực tiếp lộ ra bên trong cự linh rắn giáp, đem thần lòng chi huyết thu nhập giáp bên trong, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nếu như tình thế không ổn, chỉ sợ mình muốn triệu hồi ra thánh tà mới được. Dù sao đại công tước phủ có nhiều như vậy sát thủ, còn có thâm bất khả chắc chủ thượng, mình có thể thành công hay không báo thủ hay là một tân số. Nắm thật chặt minh vương kiếm túi ra, A Ngốc mở cửa sổ ra, mau chóng bay ra, tại màu đen cự linh rắn giáp điểm hộ dưới, chỉ cần không phải tận lực nhìn chăm chú, ai cũng không sẽ phát hiện không trung có một người tại. Nhìn thoáng qua Diệt Phượng gian phòng cửa sổ, A Ngốc thở ra trong ngực trọc khí, tại sinh sinh chân khí lôi kéo dưới như thiểm điện hướng đại công tước phủ mà đi. Báo thủ thời khắc rốt cục muốn tới. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vô năm vợ ở mở lai theo dõi ý, bình lưu nở quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò viết kẹo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 156 thân ham tuyệt cảnh chương 156 thân ham tuyệt cảnh đại công tước phủ. Cửa phủ đệ đặt lấy nhiều cỗ xe ngựa, một đám trang điểm lộng lẫy xinh đẹp thiếu nữ tại từ người dẫn đầu dưới tiến vào phủ đệ, các các nàng oanh oanh yến yến thanh âm vì bầu trời đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần toán loạn. Những này thiếu nữ chừng mấy chục người nhiều, nhìn qua đều không khác mấy tại chừng 20 tuổi, quần áo đều phi thường thanh lương, từng mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí làm cho người giành nghĩ. Tại từ người dẫn đầu dưới, các nàng hướng phía trong phủ đệ kia một mảnh trong tiểu lâu mà đi. Đại công tước phủ viện tường phụ cận một gốc cao lớn trên cây co do một cái đen nhánh thân thể, mắt thấy các thiếu nữ tiến vào lầu nhỏ, hắn đôi mắt chỗ sâu toát ra vẻ khinh bỉ mà phệ huyết hàn quang. Những này ô uế nữ nhân là hắn phiền chán nhất. Cái bóng đen này chính là Áng Ốc. Hắn đã tại cái này bên trong cùng hơn một giờ, chờ, chính là những này thiếu nữ đến. Sát thủ kiểu gì cũng sẽ nguy hiểm, Áng Ốc phi thường rõ ràng, hắn biết, chỉ cần mình có chút chủ quan, liền đem bị mất tại cái này tà ác chi quật bên trong. Mắt thấy các thiếu nữ tiến vào trong tiểu lâu, Áng Ốc vẫn không có động, hắn y nguyên đang đợi. Nửa giờ sau, trong tiểu lâu dần dần truyền ra rượu thịt hương khí cùng trêu chọc thanh âm, Áng Ốc biết, nên là mình hành động thời điểm. Hắn chậm rãi trượt xuống đại thụ, thân thể như thiểm điện trôi đi đến một chỗ trạm gác ngầm về sau, hàn quang lóe lên, đã cắt đứt tên kia trạm gác ngầm hết hầu. Vì để tránh cho bởi vì đấu khí quang mang bại lộ mình, A Ngốc dùng là lúc trước từ Ốc Tâm tay bên trong chiếm được chỉ đao. Ban đầu ở Ni Nặc Thành làm tiểu thâu thời điểm hắn làm sao có thể cùng hiện tại so sánh đâu. Chỉ đao tựa như sinh trưởng ở trên tay hắn đồng dạng, theo ẩn đấu khí, có thể tùy tiện ngón tay giữa đao khống chế đến bất kỳ vị trí nào, ngón tay khẽ run, kia nguyên bản dùng để trộm cạo đỡ chỉ đao đã biến thành giết người lợi khí. A Ngốc bung ra che sát thủ kia miệng tay trái, bảo trì tại nguyên chỗ nửa ngày không có di động, bằng vào siêu nhân tinh giác, hắn quan sát đến chung quanh cái khác trạm gác có không có động tĩnh. Có lẽ là bởi vì trạm gác ngầm nhóm đều bị trong tiểu lâu tiểu trì nhục lâm yến hội hấp dẫn, căn bản không có người chú ý tới trong sân đã tràn ngập uy nghiêm sắc cơ. Thấy không có động tĩnh, A Ngốc dùng phương pháp giống nhau sở hướng về nơi tiếp theo trạm gác ngầm. Những này cấp tờ hờ ấp tờ sát thủ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội, tại A Ngốc chỉ đau hạ, cái này đến cái khác kết thúc sinh mệnh. Máu tươi đã nhuộm đỏ trên mặt đất cỏ xanh. Trên mặt đất đỏ lục hai màu lộ ra như vậy không hợp nhau. May mắn là ban đêm, cũng không có người phát hiện những biến hóa này. A Ngốc động tác cực nhanh, vẹn vẹn nửa giờ công phu, 83 tên trạm gác ngầm toàn bộ biến mất tại hắn chỉ đao sắc bén bên trong. A Ngốc nhìn trong tay chỉ đao, trong lực lệ khí không ngừng sôi trào. Giết hết cao ý của ổ y cu nở dây chạm gác ngầm, chỉ đao đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi, nguyên bản quang hòa trên lưới đao đã nhiều một vòng đỏ sậm. Giết tám mấy người, A Ngốc trong lòng hung lệ chi khí lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trong lòng sát cơ như suối tuôn ra không ngừng tăng bọn. Nhưng là, A Ngốc thần trí hiện tại vô cùng thanh tỉnh, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào trong tiểu lâu, người nhẹ nhàng đến một cái âm u xó xỉnh bên trong, ngưng thần bật khởi, khống chế mình trong đan điền kim thân trôi nổi mà lên, bởi vì tinh thần lực cường đại, hắn đang vận hành kim thân đồng thời, tâm phân nhị dụng, khống chế mình năng lượng trong cơ thể không đến mức thả phóng ra qua mang. Tại kim thân tác dụng dưới, vừa mới sinh ra hung lệ chi khí dần dần bị tiêu diệt, A Ngốc trong lòng lại khôi phục bình tĩnh. Thở sâu, hắn sờ sờ bộ ngực mình chỗ minh vương kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, tại không có chạm gác tình huống dưới, không chút kiêng kỵ hướng đại công tước phủ lầu nhỏ đánh tới. A Ngốc từ viên náo tiếng người đánh giá ra yến hội phương vị, vòng qua phía trước nhất lầu nhỏ, đi tới tận cùng bên trong nhất một tràng chiếm diện tích lớn nhất lầu chính trước. Trận trận rượu thịt hương khí cùng nam nữ treo chọc thanh âm không ngừng kích thích A Ngốc giác quan, tay phải của hắn trong lúc bất chi bất giác sờ lên ngực mình cung kiếm, lạnh lẽo khí tà ác làm đầu góc của hắn càng thêm thanh tịnh. Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng, không khỏi ngây người một lúc, thôi bận lấy trong đan điền kim thân lách thân một tuần, tại sinh sinh chân khí sinh cơ bừng bừng bên trong choáng váng cảm giác mới biến mất. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhất định là bởi vì vừa rồi giết người quá nhiều mới có thể như vậy. Cũng không có quá để ý, cẩn thận hướng lầu chính sờ soạn. A Ngốc đằng không mà lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào lầu chính trên vách tường. Lợi dụng không gì không phá sinh sinh biến cố thái năng lượng, 10 ngón thật sâu bắt bỏ vào trong vách tường, cứng rắn nham thạch tại 10 ngón tay của hắn dưới huyền như là đầu hũ không chịu nổi một kích. A Ngốc toàn bộ thân thể dán thật chặt ở trên vách tường lắng nghe trong chốc lát, cảm giác được hết thể bình thường, lúc này mới cẩn thận đem ánh mắt hướng cửa sổ chỗ tìm kiếm. Mở rộng phòng trừng hơn ngàn mờ, trong tính đường ương trong không, từng đôi nam nữ chính ôm nhau uống rượu trêu chọc, làm ra đủ loại không chịu nổi động tác, hôm qua trong sân nhìn thấy kia mười mấy tên sát thủ đều tại, bọn hắn mỗi người trong ngực đều ôm một tên mỹ nữ, say khướt trên dưới đủ tay, một bộ bẩn thỉu dáng vẻ. A Ngốc hướng đại sảnh chủ vị nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc cẩm bào, nhìn qua 6-70 tuổi lão giả cao cư ngồi lên, người này tóc đen mắt đen, nâng cao một cái bụng lớn nạm, vành mắt phát xanh, xem xét chính là rượu thịt quá độ dáng vẻ, từ áo của hắn cùng băng cột đầu tử kim quan, A Ngốc đánh giá ra, người này hẳn là diện phượng trong miệng đại công tước. Thế nhưng là, chủ thượng ở đâu bên trong đâu? Công tước đã khoản đãi cả cái sát thủ công hội, kia chủ thượng hẳn là cũng tại mới đúng. A Ngốc cẩn thận trong đại sảnh tìm kiếm lấy, nửa ngày QNZ không có phát hiện một cái có thể là chủ thượng người. Đúng lúc này, đại sảnh cửa mở, từ bên ngoài đi tiến vào một cao y vo cờ người cao lớn người áo đen, toàn thân hắn đều bao bọc ở trường bào màu đen bên trong, ngay cả đầu cu nở dê không có lộ ra, bởi vì trên đầu áo choàng ép xuống, làm A Ngốc không cách nào nhìn thấy hắn duy nhất lộ ở bên ngoài hai mắt. Người này mặt ngoài mặc dù không có tán phát ra cái gì khí tức nguy hiểm, nhưng A Ngốc lại có thể cảm giác được rõ ràng, hắn là cố ý ẩn giấu đi mình thực lực, bị cừu hận choáng váng đầu óc hắn lỗ. Mang phán đoán, người này hẳn là sát thủ công hội chủ thượng. Đã người cũng đã đến đủ, A Ngốc cảm giác đây cũng là mình cơ hội độc thủ. Hắn thở sâu, đem đấu khí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bỗng nhiên xuyên cửa sổ mà vào, trực tiếp nhào về phía trong đại sảnh phó hội trưởng. Hắn đối phó hội trưởng cừu hận gần với chủ thượng, vì có thế một kích thành công, cho nên hắn lựa chọn công lực yếu kém cụt một tay phó hội trưởng. Minh Vương hóa lưỡi đao chạm, lập quyết hào quang màu u lam nháy mắt tràn ngập tại trong đại sảnh, mênh mông khí tà ác theo Minh Vương kiếm xuất hiện đống nhiên hiện lên, uy nghiêm sát cơ làm trong đại sảnh tất cả mọi người dùng mình một cái, ngay cả trong đại sảnh đèn đuốc quang mang cũng không khỏi phải ám tối xâm lại. Phó hội trưởng dù sao công lực cao thâm, dù cho dưới loại tình huống này, hắn y nguyên phản ứng tới, thân thể nhanh lùi lại, cầm trong tay diệm nữ hướng A Ngốc ném tới. Nhưng là, lúc này A Ngốc đã sớm siêu việt ngày đó Minh Vương, đồng dạng minh trăm một chiêu, tại trên tay hắn phát huy ra trọn vẹn siêu việt Minh Vương gấp đôi uy lực. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, phó hội trưởng cùng tên kia diệm nữ đồng thời chôn vùi tại trí tà Minh Vương dưới thân kiếm, uy lực to lớn còn liên lụy đến một tên khác diệt sát người cấp bậc sát thủ, ba người tại Minh Vương kiếm ngập trời khí tà ác dưới biến thành cho tàn, kết thúc bọn hắn tội ác cả đời. Ngay tại A Ngốc nghĩ tiếp tục công kích thơ ý điểm, lúc trước ở bên ngoài nhà ca y chú nở dê loa y kia choáng váng cảm giác lại xuất hiện, cùng Minh Trạm sinh ra khí tà ác cùng một chỗ ảnh hưởng A Ngốc tâm thần, thôi bận lấy sinh sinh chân khí không khỏi trì trệ, thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Ngay cả như vậy, hắn hay là miễn cưỡng huyên hóa ra một thanh màu tím nhạt sinh sinh biến chi kiếm lách thân một tuần, hướng chung quanh bọn sát thủ chém tới. Ra ngoài ý định sự tình phát sinh, không riêng những cái kia đẳng cấp cao sát thủ nhanh chóng kịp phản ứng phi thân trở ra, ngay cả những cái kia tại bọn hắn trong ngực diễm nữ cũng đều người nhẹ nhàng mà lên, hướng về một bên, mỗi người trong tay đều thêm ra một thanh ô quang lấp lóe độc lưỡi đao. A Ngốc cái này như thiểm điện một kiếm vờ ơ ý mà không có thương tổn đến một người. Hắn có chút thở hào hẹn, thôi vận lấy trong đan điền kim thân cấp tốc hóa giải choáng váng cảm giác cùng Minh Vương kiếm mang tới khí tà ác. Ba, ba, ba. Chống tiếng vỗ tay vang lên, tên kia bụng đờ ơ ý ruột mập đại công tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn một chút cũng không có bởi vì A Ngốc xuất hiện mà kinh ngạc, ý cười đầy mặt mà nói, "Tốt, không hổ là Minh Vương chuyển nhân, vừa ra tay liền giết ta ba tên cao thủ. Sát thực lợi hại a. Chắc không được lũ ngu ngốc kia sẽ không thể chống đỡ được ngươi tờ ở cái đầu." A Ngốc trong lòng giận mình, cái này đại công tức tựa hồ sớm biết mình muốn tới, đây là có chuyện gì, mình trước đó hành động đã rất cẩn thận, hắn làm sao lại biết đâu. Lạnh lùng nói, không sai, ta chính là Minh Vương truyền nhân, cũng là tới đây thu lấy tính mạng các ngươi tử thần, hôm nay, các ngươi mấy tên cặn bã này một cái cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Đại công tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của hắn bên trong không có bao hàm một tia năng lượng, A Ngốc lúc đầu đã nghĩ tiếp tục động thủ, nhưng nghe tới tiếng cười của hắn, vẫn không khỏi phải ngừng lại, bởi vì tiếng cười kia bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật, kia là đắc ý phi phàm tiếng cười, là đắc chí vừa lòng tiếng cười. Minh Vương kiếm khí tà ác đã bị A Ngốc hoàn toàn hóa giải mất, hiện tại tùy thời có thế làm ra công kích, vì có thế tốt hơn tiêu diệt địch nhân, hắn lựa chọn vận sức chờ phát động. Nửa ngày, đại công tức tiếng cười thu nghỉ, mỉm cười nói như vậy, ngươi đối với mình rất có lòng tin, ta thừa nhận, công lực của ngươi xác thực rất cao, trên thân Minh Vương kiếm càng là trong truyền thuyết Minh thần đại nhân thần binh, tại diệt nhất bọn hắn nhiều cao thủ như vậy vây công dưới, ngươi vợ Y Ma có thể dùng ra Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 5, Minh Vương trở lại quê hương vực sơ hiện, phải không? Ân, thật sự là rất mạnh a. Một chút hủy ta 11 tên cao thủ. Thế nhưng là ngươi thực tế là quá đần, chỉ có một thân thích võ kỹ có gì hữu dụng đâu. Kết quả là, hay là đồng dạng phải chết trong tay ta. Cục này ta đã bố trí thật lâu, trọn vẹn cùng ngươi mấy tháng, coi như ngươi mạnh hơn, cu nở dê trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không cảm thấy đầu não có chút choáng váng a? Thân thể đang dần dần suy yếu. A Ngốc trong lòng giật mình, vô ý thức nói, làm sao ngươi biết? Hắn hai con ngươi mở to, trong lòng run lên, nói, chẳng lẽ ngươi tại trên người ta hạ độc? Đại công tức lắc đầu, đưa ngón trỏ ra khẽ động, nói, không, 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 ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ngươi sát được chúng độc, bất quá, lại không phải ta dưới. Ngươi đã học chính là Minh Vương sinh sinh chân khí, phổ thông độc sao có thể xứng đáng với ngươi tử thần thân phận đâu? Ngươi bên trong, cùng lúc trước Âu Văn đồng dạng, là có thiên hạ thứ nhất kỳ độc danh hiệu vô hai thánh nước, không biết là bởi vì độc tính phát tác hay là nội tâm giận mình. A Ngốc trong đầu lần nữa truyền đến một trận choáng váng cảm giác, mình vợ Y Ma cùng Âu Văn thúc thúc đồng dạng, bên trong không hai nước thành a, kia là vô giải kịch độc a. Đại công tức nói, tiểu tử, ngươi biết không? Vì lần này thu thập ngươi, ta không tiếc bại lộ thân phận của mình. Hiện tại ngươi đã không có khả năng lại đào tẩu, lúc trước đối phó Minh Vương lúc phạm sai lầm sẽ không tái diễn, dù sao ngươi cu nở dê chạy không được, ta không bằng để ngươi làm mình bạch quỷ. Chỉ bên cạnh toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong người, nói, ngươi có phải hay không coi là, hắn chính là sát thủ công hội hội trưởng đâu. Ân, ngươi nhất định cho là như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, phán đoán của ngươi không đúng, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là. Diễn nhất, lộ ra ngươi diện mục thật sự. Người áo đen cung kính nói, vâng, chủ thượng. Tiện tay kéo xuống trên đầu mình áo choàng cùng mặt nạ, lộ ra tấm kia A Ngốc vô song quen thuộc mặt. To lớn rung động xâm nhập A Ngốc trong lòng, thất thanh nói, ngươi không chết. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại không chết đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía đại công tước, trong mắt hàn quang đại phóng, hận hận nói, ngươi mới là chủ thượng. Chủ thượng vẫn như cũng là một mặt ấm áp tiểu dung, không sai, ta mới là sát thủ công hội hội trưởng, cũng chính là bọn hắn trong miệng chủ thượng, đồng thời, càng là mặt trời lặn trong đế quốc toàn nghiêm triều chính đại công tước. Rất kinh ngạc ta có nhiều như vậy thân phận là không phải, là mặt trời lặn trọng thần của đế quốc, vì cái gì ta muốn tổ chức sát thủ công hội đâu. Kỳ thật, cái này rất đơn giản. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, kia cũng là bởi vì chúng ta đen thế lực ngầm GN vận hành tài chính, cần đại lượng tài chính. Mà ta vốn chính là đen thế lực ngầm phái tới mặt trời lặn trong đế quốc nội ứng người, ngươi có thể gọi ta chủ thượng, QNZ có thể gọi ta ám thánh giáo thứ ngũ trưởng lão. Ta tại mặt trời lặn trong đế quốc từ một tên phổ thông tiểu tử tức bỏ đến địa vị hôm nay, chính là vì tích lũy tài chính, trợ giúp đen thế lực ngầm nặng mới quật khởi. Giáo đình tính là gì? khi Hắc Ám giáng lâm Đại Lục Thơ Y Điếm, bọn hắn sẽ cái thứ nhất bị hủy diệt. Hơn nửa năm trước kia, bọn hắn không phải đã thua thiệt qua rồi sao? Đây chẳng qua là cho bọn hắn cái giáo huấn mà thôi, giáo đình diệt vong đã không xa. Thiên Nguyên Đại Lục sẽ tiến vào Minh Thần Đại Nhân ôm ấp, tờ Hắc Ám đem vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nói đến đây bên trong, chủ thượng cặp kia trong mắt màu đen đột nhiên phát sinh biến hóa, từ con ngươi màu đen dần dần biến thành huyết hồng sắc, tản ra tia sáng yêu dị. Hắn đưa tay chỉ Áng Ốc, nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn biết trên thân không hai nước thánh kịch độc là từ đâu mà đến, còn có vì cái gì ta sẽ biết ngươi đến?" Kỳ thật cái này rất đơn giản, ta lại để cho ngươi thấy một người, ngươi liền minh bạch. Chủ thượng tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, sở dĩ không lập tức độc thủ, kỳ thật vẫn là e ngại tại Áng Ốc Minh Vương kiếm, ngay cả hắn QNZ không có nắm chắc có thể đối phó Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 5 minh vực. Hắn hướng Áng Ốc nói ra những bí mật này hấp dẫn tâm thần, mục đích chính yếu nhất là kéo dài thời gian, để không hai nước thánh kịch độc mạo xương phân phát làm. Trong đầu choáng váng cảm giác càng thêm dày đặc truyền đến, A Ngốc không phải không rõ chủ thượng là đang trì hoãn, nhưng là, chủ thượng mang đến cho hắn rung động thực tế nhiều lắm, khiến cho hắn một mực cẩn nhẫn lấy không có độc thủ. Không ngừng thôi động kim thân tìm kiếm lấy không hai nước thánh kỳ độc. Nhưng là, không hai nước thánh làm vì thiên hạ thứ nhất kỳ độc, nó đặc điểm lớn nhất chính là tính bốc hơi, coi như đấu khí lại thâm hậu người, cũng chỉ có thể để độc phát thời gian chậm lại, lại không cách nào đưa nó bước ra ngoài thân thể. Mặc dù không hai nước thánh sát thực kịch độc vô song, nhưng A Ngốc lúc này cũng không có kinh hoàng, tại hắn thần lòng chi huyết bên trong, có thể tạm thời khắc chế không hai nước thánh độc tính ngân cầu. Lúc trước chính là nương tựa theo cái này, ngân cầu làm Âu Văn kéo dài 5 năm sinh mệnh, chỉ cần ngân cầu có thể để cho hắn kiên trì đến đem những người này đều giết, cho dù chết, hắn QNZ không quan tâm. Hắn hiện tại miễn cưỡng ức chế lấy độc tính phát tác, chờ đợi lấy chủ thượng giải trừ tâm hắn bên trong từng cái nghi ngờ mê đoàn. Chủ thượng hướng Diệt Nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Diệt Nhất toát ra một tia cười lạnh, quay đầu ra phòng, chủ thượng hướng A Ngốc nói: "Thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng đầu óc lại kém chút, nếu như ngươi bây giờ tuyên thể hiệu chúng ta sát thủ công hội cùng toàn bộ đen thế lực ngầm, ta có thể khống chế ngươi kịch độc không để hắn phát tác, sẽ còn để ngươi làm sự giúp đỡ của ta, cũng có thể để ngươi kế tiếp theo sử dụng Minh Vương kiếm. Phải biết, coi như ngươi không có chúng độc, ở dưới tay ta nhiều cao thủ như vậy vây công dưới, cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái này bên trong chẳng những tụ tập ta sát thủ công hội toàn bộ đẳng cấp cao sát thủ, mà lại, những này thiếu nữ đều là ta lưu tới đối phó địch nhân vũ khí bí mật, các nàng từ nhỏ đã bị ta thu dưỡng, trải qua đủ loại huấn luyện, có thể đứng ở nơi này, đều là 100 dặm chọn một nhân tuyển, chí ít đều có được diệt sát người cấp bậc đấu khí. Ngươi Minh Vương kiếm mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta gần 60 tên diện sát người trở lên cấp bậc cao thủ a. Suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc sống hoặc chết, đều tại chính ngươi một ý niệm. A Ngốc trong lòng mặc dù giận mình, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh nhạt nói, tại ta nhìn thấy ngươi người kia trước đó, QNZ cho ngươi xem tang đồ vận, nhìn thấy nó, ngươi liền sẽ không cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ, sẽ còn cảm giác được mình là ngu xuẩn như vậy. Chủ thượng trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia lanh mang, lạnh nhạt nói, kia tốt, ta đến muốn nhìn một chút, là cái gì có thể khiến ta giận mình. A Ngốc thấp giọng ngâm sừng nói, lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Nhàn nhạt lam sắc quang mang xuất hiện, một cái to lớn thân ảnh từ từ bay ra, phòng mặc dù rộng lớn, nhưng ở lấy to lớn thân ảnh sau khi xuất hiện, lại có vẻ như vậy có gấp, dài đến hơn 10 mét to lớn màu xám trên thân thể mọc ra một tầng chồng chất lên nhau dày đặc lân phiến, tại phòng ánh đèn chiếu dọi xuống, lân phiến lộ ra ngân quang lấp lóe. Chói mắt nhất, hay là cái này thân thể khổng lồ bên trên kia bảy chi hình dạng xoắn ốc kim sắc cự giác bên trên tràn đầy thần thánh khí tức là sát thủ công hội, nhất là sát thủ công hội hội trưởng chủ thượng, ghét nhất. Cái này bị A Ngốc từ thần long chi huyết triệu hoán đi ra, chính là Thánh Tà Long tiểu tà. Nhiều ngày như vậy từ đến nay, A Ngốc biến hóa trong lòng, không có người so với nó rõ ràng hơn, nhưng bởi vì thần long chi huyết có thể số lượng lớn giảm, khiến cho nó không cách nào trực tiếp cùng A Ngốc câu thông, chỉ có thể tại thần long chi huyết bên trong âm thầm lo lắng. A Ngốc đấy lòng sát ý ngút trời, làm tiểu tà đã sớm dị thường táo bạo, trải qua khoảng thời gian này tinh tu, lại thêm A Ngốc khôi phục ý chí thời điểm tán phát thần thánh khí tức, thánh tà trạng thái lại có tăng trưởng. Công lực đề cao lớn. Ồ, một tiếng to lớn long ngâm vang lên, cảm nhận được A Ngốc nội tâm cử hận, phẫn nộ cùng một chút sợ hãi, thánh tà thể nội có ẩn hàm lệ khí triệt để bộc phát, to lớn tiếng gầm nháy mắt tràn ngập cả tòa phòng, mênh mông năng lượng hướng chu vi bắn nhanh ra như điện, phòng kịch liệt run rẩy, bảy đạo kim quang từ thánh tà phía sau khuấy động mà ra, nháy mắt kích hướng bốn phía, nó kia cánh khổng lồ triển khai, một vòng năng lượng màu xám tại kim quang đằng sau hướng toàn bộ phòng trung quanh. Lướt tới, thánh tà đột nhiên xuất hiện, để sát thủ công hội ở đây chỗ có thành viên đều tràn ngập kinh ngạc chi tâm, trừ chủ thượng bên ngoài, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, A Ngốc thế mà còn có lưu dạng này vũ khí bí mật, cho dù là chủ thượng QNZ bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy long loại sinh vật này mà ngẩn ngơ. Đúng là bọn họ này nháy mắt chần chờ, để thánh tà phát huy. Kia mênh mông một thần thánh một tà ác hai loại năng lượng dâng lên mà ra, trước mặt mọi người sát thủ phản ứng qua đến thời điểm, cả cái đại sảnh đã hoàn toàn bị thánh tà năng lượng bao phủ. Với anh, tòa này hoàn toàn do nhất đá hoa cương cứng rắn xây thành, như thành lũy lầu nhỏ tại năng lượng to lớn bên trong nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tính đường hoàn toàn là một mảnh nổ vang thanh âm. A Ngốc không có chút gì do dự người nhẹ nhàng bên trên thánh tà phía sau lưng, tại thánh tà năng lượng bảo hộ bên trong, một người một rồng theo kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên hướng ra bên ngoài, thánh tà toàn thân nhoáng một cái ngân năng lượng màu xám thấu thể mà ra, tứ tán vẩy ra bùn đất không có một tia đính vào A Ngốc cùng trên người của nó. Thừa dịp thánh tà phát huy cơ hội, A Ngốc từ thần long chi huyết bên trong lấy ra một cái ngân cầu nuốt vào trong bụng. lãnh đuốt ngân cầu tại sinh sinh chân khí bọc vào, chính xác dừng lại tại kim thân, bởi vì A Ngốc đã có thể hoàn toàn khống chế kim thân hình thái, thể nội kim thân dựa theo ý niệm của hắn đem ngân cầu ôm vào trong ngực. Ngân cầu hiệu lực sắc thực phi phàm, là đối phó không hai nước thánh kia tính bốc hơi kịch độc tốt nhất vật phẩm. A Ngốc có thể thấy rõ ràng một tia chất lỏng màu xanh lam thật nhanh từ trong cơ thể mình bốn phương tám hướng tuôn hướng ngân cầu tại A Ngốc tận lực dẫn động dưới, phát huy ra cường đại nhất hiệu lực, khi thánh tà xông ra lầu nhỏ, đến đi ra bên ngoài rộng lớn trong đỉnh biển lúc, A Ngốc choáng váng cảm giác đã biến mất, ngân sắc hình cầu đã biến thành kéo màu xanh đậm. Hắn cẩn thận dùng kim thân tản mát ra cường đại sinh sinh chân khí đem sâu lam sắc cầu thể bao khỏa ở bên trong, không hai nước thánh kịch độc rốt cục tạm thời hóa giải, không có kịch độc uy hiếp, A Ngốc lập tức dễ chịu rất nhiều. Thánh tà ngạo nghễ đứng ở rộng lớn đỉnh viện trung ương, triển khai to lớn cánh chim, khinh thường nhìn chăm chú kia từng đầu thân ảnh hướng mình vây tới. A Ngốc dùng ý niệm nói cho thánh tà, để nó trước đường độc thủ. Nuốt vào ngân cầu về sau, hy vọng kéo dài thời gian đã đổi thành A Ngốc, hắn cần thời gian sẽ bị kim thân năng lượng bao trùm ngân cầu đưa ra ngoài thân thể, mặc dù không có nắm chắc, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Ngân mẫu làm cơ sở tạo thành ngân cầu trên cơ thể người trong kinh mạch đến nói là như vậy nặng nghề, dù cho lấy kim thân tại năng lượng trong cơ thể nghĩ thôi động nó QNZ là phi thường khó khăn. Nếu như không phải A Ngốc hoàn toàn không chế kim thân, tại hiện dưới loại tình huống này, hắn căn bản ngay cả thử cũng không dám thử. Bởi vì, một cái không tốt, nếu như bao phủ tại ngân cầu bên ngoài năng lượng lộ ra một chút cái hở, kia không hai nước thánh đem lại không chế không nổi, lập tức bay hơi thôn phệ toàn thân của hắn, coi như A Ngốc công lực lại cao cũng vô pháp xoay chuyển trời đất. Sát thủ công hội cuối cùng lực lượng sát thực cường đại, tại trong phòng to lớn bạo tạc cùng thánh tà năng lượng và âm ma không có thương tổn đến trong đó bất kỳ người nào, tại chủ thượng dẫn đầu dưới, bọn hắn như thiểm điện từ từ bay ra, đem A Ngốc vây ở trung ương. A Ngốc số một chút, trừ bỏ chủ thượng, tổng cộng là 28 tên diệt sát người trở lên cấp bậc sát thủ cùng 29 tên diễm nữ. Lúc đầu sát thủ cùng diễm nữ đều là 30 người, nhưng bị A Ngốc minh chém giết 3 người, cho nên hiện tại còn lại hơn 57 người. Lâu nhỏ bạo tạc QNZ dẫn tới chủ thượng cái khác bố trí, hết thảy 80 tên nhận sát giả xuất hiện tại viện lạc bên ngoài. Thật nhanh từ bốn phương tám hướng chạy đến, tại chúng cao cấp sát thủ bên ngoài lại hình thành một đạo phòng ngự vòng. A Ngốc đứng tại thánh tà đầu to bên trên, một tay nắm chặt thánh tà lớn nhất sừng nhọn, lạnh lùng quét mắt trước mặt những sát thủ này công hội tinh anh, thản nhiên nói, "Chủ thượng, nguyên lai ngài đối ta coi trọng như vậy à?" Sát thủ công hội có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Chủ thượng đã từ thánh tà xuất hiện lúc trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, mỉm cười nói, "Không sai, tăng thêm ngươi lúc trước giết chết không đến 100 tên chẳng gác, cái này bên trong đã tụ tập ta sát thủ công hội còn lại toàn bộ thực lực, công lực của ngươi đã vượt xa lúc trước thiên hạ đệ nhất sát thủ Minh Vương. Ta làm sao có thể đối ngươi không coi trọng đâu? Ta từng nghe Diệt Nhất nói qua, ngươi có thể triệu hồi ra một con rồng, lúc ấy ta còn không thể tin được, không nghĩ tới ngươi thật làm được, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào một con rồng liền có thể từ chúng ta cái này bên trong phá vây mà ra à? Ngươi nghĩ còn quá đơn giản chút. Suy nghĩ thật kỹ một chút ta lúc trước đề nghị. Long có thể bay, ta đây là biết đến, bất quá, ta đa tư lâu chuẩn bị cho nó chút lễ vật. So bởi vì rơi cách đại sư, nên là ngài xuất thủ thời điểm. A Ngốc trong lòng giật mình, so bởi vì rơi cách. Đây không phải là cùng Phổ Lâm Tiên Tri cùng Dạ Đạt nổi danh đại lục ba đại ma đạo sư à? Hắn làm sao cũng sẽ cùng chủ thượng cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn cũng là sát thủ công hội thành viên à? Chính trong lòng hắn dòng tư tưởng chập trùng thời khắc, một cái giàn mua tiếng ngâm sướng vang lên, tại đại công tước phủ viện lạc phía trên, dần dần bao phủ lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. A Ngốc mặc dù không cách nào phân biệt ra được kia tiếng ngâm sướng là từ đâu mà đến, nhưng hắn lại biết rõ, trên bầu trời cái này màu xanh bình chướng chí ít là cấp 8 phòng ngự kết giới cách mặt đất bất quá 10m mà thôi, cái kia khổng lồ mà dày đặc phong hệ năng lượng tuyệt không phải mình nhất thời có khả năng lao ra, mà lại một khi mình hướng kết giới này khởi xướng xung kích, tất nhiên sẽ khiến sát thủ công hội mọi người điên cuồng công kích. Đúng chi, A Ngốc căn bản là không có dự định lao ra, hắn hôm nay mục đích tới nơi này chính là vì báo thù, dù cho lâm vào địch nhân trong bẫy, mục đích này cũng sẽ không thay đổi, giết chết chủ thượng cùng tất cả sát thủ là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Cho nên A Ngốc không hề động, nhìn xem chủ thượng khỏe miệng kia tươi cười đắc ý, nói, ngươi không phải nói để ta thấy người à? Người kia vì cái gì còn không có tới? Không sai, ngươi mặc dù thiết cái tử cục cho ta, nhưng là tại ta trước khi chết, QNZ tất nhiên sẽ liều mạng với ngươi một cái cá chết lưới rách, cho dù chết 1.000 lần, 10.000 lần, ta QNZ sẽ không gia nhập sát thủ công hội. Nói đến đây bên trong, hắn giả ý tại thánh tà đầu to bên trên hơi trao đảo một cái, toát ra bộ dáng yêu đất. Đến sinh tử tồn vong trước mắt, A Ngốc đầu não dị thường thanh tỉnh, hắn đang lợi dụng các loại biến hóa vi diệu cho mình mang nhiều đến một chút sinh cơ, vừa nói chuyện mê hoặc chủ thượng, một bên không ngừng vận chuyển sinh sinh chân khí trợ giúp kim thân chậm rãi hướng lên di động tới. Chủ thượng căn bản không có nghĩ đến A Ngốc có khắc chế thiên hạ thứ nhất tà độc không hai nước thánh biện pháp, nhìn thấy A Ngốc lay nhẹ thân thể, cũng vui vẻ phải kéo dài thêm lấy giảm bớt dưới tay mình tổn thất, mặc dù hắn đối đừng tính mạng con người từ trước đến nay nhìn rất đạm mạc, nhưng những sát thủ này dù sao cũng là hắn trải qua nhiều năm bồi dưỡng mới có hôm nay, hắn làm sao bỏ được tổn thất quá lớn đâu. Tại hắn nghĩ đến, A Ngốc hiện tại đã biến thành vật trong bàn tay, bất luận như thế nào cũng không thể trốn ra lòng bàn tay của mình. Chủ thượng là một cái thích truy cầu hoàn mỹ người, thánh tà xuất hiện làm trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều, hắn biết, một khi A Ngốc cùng thánh tà liên thủ, chưa hẳn không thể hướng ra vòng vây của mình, cho nên, hiện đang chờ đợi A Ngốc đột phá là biện pháp tốt nhất. Người đã mang đến. Diệt Nhất thanh âm từ tiểu lâu phế tích sau vang lên, hai đạo thân ảnh màu đen mấy cái lên xuống hướng chủ thượng phương hướng mà đến. A Ngốc định thần nhìn lại, lập tức toàn thân kịch chấn, suýt nữa khống chế không nổi thể nội sinh sinh chân khí làm không hai nước thánh kịch độc một lần nữa phát tác. Bởi vì, cái này bị Diệt Nhất mang tới, không là người khác, chính là một mực trợ giúp mình tiêu diệt sát thủ công hội Diệt Phượng. Diệt Phượng mặc chính nàng kia thân màu đen đạo tặc trang phục, tóc dài chỉnh tề trải lụa dê ở sau lưng, sắc mặt dị thường tái nhợt, khi nàng cùng Diệt Nhất cùng nhau rơi vào chủ thượng bên cạnh thơ y điếm, túi đầu, căn bản không dám nhìn tới A Ngốc. A Ngốc thở sâu, miễn cưỡng kềm chế mình khoái động tâm tình, hắn biết, nếu như muốn báo thù, muốn giết chết chủ thượng, hiện tại hắn liền không thể xúc động, chỉ có thể chờ sau đó đi. Nhưng là, tay của hắn đã nắm thật chặt chỗ ngực Minh Vương kiếm. Dù cho A Ngốc lại ở lại, khi Diệt Phượng xuất hiện tại sát thủ công hội trong trận doanh, hắn liền ý thức được mình bị trúng kịch độc tất nhiên cùng Diệt Phượng có quan hệ. Chủ thượng liếc Diệt Phượng một chút, nói: "A Ngốc, hành tung của ngươi cùng trên người ngươi bị trúng không hai nước thánh, đều là nha đầu này kỳ tác, thế nào? Không nghĩ tới, sắp xếp của ta ngươi còn hài lòng không?" Dù cho đã đoán được, nhưng khi A Ngốc nghe tới chu lên lúc, toàn thân vẫn không khỏi chấn động, cắn răng nhìn về phía Diệt Phượng, lạnh lẽo nói: "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải hại ta? Ngươi quên giữa chúng ta hiệp định rồi sao? Tại sao là ngươi? Vì cái gì tại ta liền phải hoàn thành báo thù tâm nguyện thời điểm ngươi ám toán ta?" A Ngốc trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, nắm mở chặt tờ Minh Vương kiếm tay khẽ run. Lấy Diệt Phượng công lực, ngay cả Minh Chánh đều là không thể nào ngăn cản, nhưng là, A Ngốc bây giờ có thể xuất thủ a. Không nói trước kịch độc trong cơ thể còn không có loại trừ, đơn là lúc trước Diệt Phượng chiếu cố hắn 3 tháng ân huệ hắn liền không thể hướng Diệt Phượng xuất thủ, tại thiên nhân giao chiến ở giữa, A Ngốc tâm đã có chút loạn. Hắn lẩm bẩm nói, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi cả đám đều muốn lừa gạt ta mới cam tâm đâu? Tại lâm vào vạn phân trong nguy cơ, trong đầu hắn rõ ràng nhất thân ảnh vẫn là yêu tha thiết huyền nguyện. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau vô năm vợ ở mở lai theo dõi bình lu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò việt kéo tẩy rộm hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 157 cực hạn tiên lôi chương 157 cực hạn tiên lôi Diệt Phượng chậm rãi ngẩng đầu buồn bã nhìn về phía A Ngốc, đỏ bừng trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập nước mắt, sâu thẳm nói: "Thật xin lỗi, là ta không tuân thủ lời hứa, ngươi giết ta." Chủ thượng toát ra một tia tà ác ý cười, thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi liền không nghĩ hướng người trong lòng của ngươi giải thích một chút, ngươi tại sao phải dạng này hại hắn a?" Diệt Phượng thê lương hô lớn: "Đừng bảo là, không nên nói nữa." Nàng tránh thoát Diệt Nhất tay, hướng A Ngốc cùng Thánh Tà vào tới, một bộ muốn chết dáng vẻ. Nhưng là, chủ thượng lại làm sao có thể để nàng đạt được đâu? Trong mắt hồng mang lóe lên, theo tay khẽ vẫy, đem Diệt Phượng ngạnh sinh sinh hút trở về, bắn ra mấy sợi màu xám khí thể, định trụ Diệt Phượng thân thể. A Ngốc nghe chủ thượng vừa rồi nói Diệt Phượng người yêu vợ âm y ma là mình, thân thể lại là chấn động, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm biết Diệt Phượng đối với mình có cảm giác, chỉ là một mực không nguyện ý thừa nhận mà thôi, lúc này bị chủ thượng điểm phá, không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị, lần nữa thở sâu, một bên tôi vận sinh sinh chân khí đem ôm ngân cầu kim thân thượng nhờ, một bên hướng chủ thượng nói, là ngươi khống chế Diệt Phượng ám toán ta, đúng hay không? Ngươi thật đúng là lão gian cự hỏa ta. Xem ra, hay là ngươi chiếm cứ thượng phong. Chủ thượng cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ mới biết ta. Đáng tiếc đã muộn. Nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ngươi lớn nhất nét bút hỏng, liền là lúc trước không có giết chết Diệt Nhất. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhưng đã có thể sử dụng Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 5 mà không bị phản vệ, cái này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của ta, cũng không thể không để ta coi trọng ngươi. Diệt Nhất sau khi trở về, trọn vẹn điều dưỡng 3 tháng mới khôi phục. Ngày ấy, hắn liền đã nhận ra Diệt Phượng thân phận. Ta biết, mục tiêu của ngươi chính là ta sát thủ công hội tất cả cứ điểm, cùng nó để ngươi tiêu diệt từng bộ phận, không bằng tập trung lại chờ ngươi. Thế là, ta không tiếc bại lộ tổng bộ vị trí, mệnh lệnh tất cả sát thủ trở về, đồng thời an bài xuống cái bẫy này chờ ngươi. Diệt Phượng là đạo tặc công hội thu hoạch người một trong, Diệt Nhất tại các ngươi rời đi nhà kho thời điểm liền đã phát hiện. Có cái này manh mối, ta đương nhiên phải lợi dụng, đối tại chúng ta sát thủ đến nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào chính là cảnh giới tối cao. Đạo tặc công hội tại đại lục đen thế lực ngầm bên trong sát thực có một chỗ cắm rủi, nhưng cùng ta sát thủ công hội so ra, con ở ke mở xa là mở, ta đem chỗ có tin tức internet ngoại phóng, tùy thời chú ý nhật lạc thành phụ cận động tĩnh, đồng thời dẫn theo trên 100 tên cao thủ đánh lén đạo tặc công hội tổng bộ, kết quả nhưng nghĩ mà biết, đạo tặc công hội triệt để hủy diệt, nhân vật chủ yếu đều bị ta bắt trở về. Thật không nghĩ tới, đạo tặc công hội sẽ bị mất tại ta sát thủ công hội trong tay, ta thật sự là cảm thấy rất đau lòng à. Dù sao bọn hắn đã từng là ánh mắt của ta. Dừng lại một chút, chủ thượng trên mặt toát ra thương tiếc thần sắc, ta để cho thủ hạ dùng đạo tặc công hội phương pháp tại Nhật Lạc thành các cái cửa thành chỗ lưu lại ký hiệu, dẫn Diệt Phượng đến đây. Người khả năng còn không biết, đạo tặc công hội hội trưởng chính là Diệt Phượng phụ thân, vì bảo trụ phụ thân cùng nàng những trưởng bối kia mệnh, nàng chỉ có thể cùng ta hợp tác, tại đêm qua đưa ngươi mang tới nơi đây, tại viện tử bên trong ta những cái kia thủ hạ đối thoại là ta đã sớm thiết kế tốt, vì chính là hôm nay dẫn ngươi mắc câu, ngươi thật đúng là ngốc có thể, vợ y ma không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, không hai thánh mùi vị của nước thế nào à? Thân thể của ngươi có phải là đã nhanh không kiên trì nổi rồi? À, không đúng, không hai nước thánh là không có hương vị cùng hình thái, Diệt Phượng cho ngươi ăn, là ta lúc đầu cho Minh Vương hai lần trở lên, chân quý như thế linh dược, dùng trên người ngươi, ngươi cu nở dê hoàn toàn có thể tự hào. Diệt Phượng hại ngươi, ngươi cu nở dê không cần đến trách nàng, muốn trách, liền trách chính ngươi quá ngu xuẩn, lại dám cùng ta đối nghịch. Ha ha, ha 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 ha. Lúc này, A Ngốc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại mình cách mở quán trọ trước, Diệt Phượng cho mình lấy ra đồ ăn lúc biểu lộ như vậy quá dị, xem ra, cái này không hai nước thánh kịch độc chính là từ những cái kia trong đồ ăn mà tới. Nhìn xem Diệt Phượng trong mắt lấp lóe nước mắt, A Ngốc ánh mắt dần dần nhu hòa, hắn sẽ không lại quái Diệt Phượng, bởi vì nàng làm hết thảy đều là bị buộc, cũng không phải mình mong muốn, so từ bản thân đến, Diệt Phượng càng muốn đáng thương nhiều. Đưa mắt nhìn sang chủ thượng, A Ngốc điểm nhìn nói, ngươi thật hèn hạ, vợ ơ y ma lợi dụng Diệt Phượng đối trưởng bối thân tình ý hiếp nàng tới đối phó ta. Chủ thượng hừ lạnh một tiếng, nói, ta hèn hạ. Ngươi lại so vợ y ta ma nhờ hơn ở đâu? Nếu như không có Diệt Phượng dẫn đường, ngươi có thế trước sau hủy diệt ta sát thủ công hội nhiều như vậy cứ điểm a? Ngươi không phải cũng đồng dạng lợi dụng hắn a? Huống chi, ngươi không được quên thân phận của ta, làm sát thủ, trọng yếu nhất tố chất chính là muốn không từ thủ đoạn hoàn thành hết thể nhiệm vụ, mà ta là sát thủ công hội hội trưởng, đối với điểm này trải nghiệm so bất luận kẻ nào đều phải sâu đậm hơn. Ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này bên trong hao tổn, trả lời ngay ta, hoặc là gia nhập ta đen thế lực ngầm trận trong doanh trại, hoặc là chính là chết. Hắn cố ý sắp chết chữ kéo trường âm, khổng lồ sát khí xuất hiện tại tất cả sát thủ trên thân, A Ngốc cùng thánh tà tại sát khí tạo thành song cả bên trong không ngừng phiêu đi lại. A Ngốc đau thương cười một tiếng, nói, muốn để ta đầu nhập đen thế lực ngầm. Ngươi cảm thấy khả năng này a? Ngươi đi chết. Hắn đột nhiên hé miệng, một đạo hào quang màu xanh lam như thiểm điện từ trong miệng hắn phun ra, hướng chủ thượng mặt mà đi. Chủ thượng giật nảy mình, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại A Ngốc tay phải minh vương trên thân kiếm, không nghĩ tới miệng của hắn QNZ có thế phun vật đả thương người, nhìn xem hào quang màu xanh lam kia không khỏi trong lòng run lên, tưởng rằng A Ngốc cái gì vũ khí bí mật, phiêu nhiên trở ra, lôi kéo Diệt Phượng tránh ra 10m bên ngoài, hắn trước kia đứng thẳng vị trí bị Diệt Nhất thay thế. Diệt Nhất rút ra kiếm nhỏ một dẫn, màu lam ngân cầu nào một tiếng đánh xuống mặt đất không gặp. Nguyên lai, A Ngốc trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục đem hấp thụ lấy không hai nước thánh kịch độc ngân cầu dùng kim thân nhỏ ra, phun ra màu lam ngân cầu, A Ngốc lập tức công lực phục hồi, kinh mạch toàn thân thông thuận phía dưới, mừng rỡ, hét lớn một tiếng, "Thánh tà, chúng ta lên." Người nhẹ nhàng mà lên, hai tay huyền hóa ra mở ra y chu cờ đạo màu tím nhạt sinh sinh biến đấu khí tia hướng Diệt Nhất đánh tới. Thánh tà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn phiêu nhiên như khởi, mặc dù trên không 10m chỗ có kết giới ngăn cản, khiến cho nó không bay ra được, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó kia cường hãn lực công kích. Xải dài hai cánh, màu xám long tức mang theo kim sắc tinh quang phun ra, cơ hồ bao trùm hắn bên cạnh thân 30m phạm vi bên trong. Tại long tức phạm vi bên trong bọn sát thủ căn bản không để ý tới công kích, tại không cách nào né tránh tình huống dưới nhau nhau đem đấu khí của mình ngoại phóng, chống cự lấy thánh tà cái này tràn ngập ăn mòn lực thổ tức. Lúc này, A Ngốc đấu khí kia đã đánh tới Diệt Nhất trước người. Diệt Nhất công lực mặc dù so A Ngốc tướng kém không ít, nhưng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trong tay kiếm nhỏ huyền hóa ra đầy trời hàn tinh hướng A Ngốc nên đón. Ngay tại A Ngốc đấu khí tia sắp cùng hàn tinh đụng chạm nháy mắt, tia tử sắc quang ảnh đột nhiên toàn đều biến mất một chút vô tồn. Diệt Nhất thế công đã dùng hết, căn bản là không có cách thu hồi, chỉ có thể kiên trì hướng A Ngốc phóng đi. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí bỗng nhiên thu liễm, hoàn toàn tập trung ở Diệt Nhất trên thân, hữu quyền bỗng nhiên trước vùng, một đoàn cao độ tập trung đấu khí màu tím nhạt bành trướng mà ra. A Ngốc căn bản không đi quản những cái kia mắt thấy là phải tập kích đến trên người mình hàn quang, cứ như vậy hướng Diệt Nhất ngược đánh tới. Diệt Nhất mắt thấy mình đã không cách nào rút chiêu biến thế, cắn răng một cái, tăng tốc kiếm nhỏ công kích, ý đồ cùng A Ngốc liều một cái cá chết lưới rách. Nhưng là, hắn thật có thể có cơ hội như vậy a? Kết quả đương nhiên là phủ định. Mắt thấy Diệt Nhất hàn quang liền muốn đâm vào A Ngốc trên thân thơ ý điểm, một tầng màu tím nhạt trạng thái cố định đấu khí thuẫn xuất hiện tại A Ngốc trước người, tại A Ngốc trước người hình thành một đạo kiên cố bình chướng, dày đặc đinh đinh tiếng vang lên, tại A Ngốc trước người tuôn ra một mảnh năng lượng ba động. Dù cho lúc trước Diệt Nhất 7 người liên thủ đều không thể phá mất A Ngốc sinh sinh biến chi thuẫn, lúc này chỉ có hắn một người, tại lực lượng phân tán tình huống dưới lại làm sao có thể thành công đâu. Nhưng là, hắn mặc dù không có thành công, A Ngốc sinh sinh biến chi quyển cũng đã bay đến bộ ngực hắn ra, nguy cơ tới người, Diệt Nhất đã ý thức được không tốt, quả quyết buông tay ra bên trong kiếm nhỏ, song trưởng cấp tốc cản ở trước ngực, đem toàn bộ công lực đều vận dụng tại trên hai tay, ý đồ ngăn cản được A Ngốc công kích. Trong ầm ầm nổ vang, Diệt Nhất nên âm thanh ném đi, máu tươi phun ra, làm không trung nhiều một tia nhàn nhạt mùi tanh. Mặc dù A Ngốc bởi vì ngăn cản kiếm nhỏ năng lượng phân tán một quyền này không thể muốn Diệt Nhất mệnh, nhưng UNZ chấn hai cánh tay hắn đứt thành từng khúc, chú định chỉ có thể trở thành một tên phế nhân. Đây hết thể đều chỉ là điện quang lúc trong lửa hoàn thành, khi cái khắc sát thủ vọt tới A Ngốc bên người lúc, Diệt Nhất thân thể đã bị kích bay ra ngoài. A Ngốc hai tay quét qua đột nhiên hướng ngoại hất lên, một vòng màu tím nhạt quang nhận lấy hắn làm trung tâm như thiểm điện tán ra ngoài, trung quanh xông lên bọn sát thủ lập tức giật nảy mình, tại khổng lồ sinh sinh biến năng lượng lưỡi dao dưới, bọn hắn phát ra đấu khí huyền như là đầu hũ bị tùy tiện cắt đứt, ba tên tránh tránh không kịp diện sát người bị chặn ngang chặt đứt. A Ngốc QNZ cũng không tốt đẹp gì, cái này xông lên hơn 10 tên sát thủ phát ra đấu khí dư ba đại bộ phận phân đều đánh vào hắn hộ thể sinh sinh biến chi thuẫn bên trên, chấn hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. A Ngốc cũng không có truy kích, tại đấu khí tác dụng dưới, hắn người nhẹ nhàng mà quay về, rơi xuống thánh tà phía sau, một người một dòng tâm ý tương thông, bảy đạo kim sắc kích điện từ thánh tà kim giác bên trong bắn nhanh ra như điện, nên tiếp nó hơn đánh thẳng tới sát thủ, không trung từng đợt kịch liệt nổ vang về sau, bọn sát thủ lập tức bị chấn trở về. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, tại A Ngốc tận lực thôi động dưới, vùng đan điền kim thân tản mát ra quang mang mấy liệt, đặt tới đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí điên cuồng vận chuyển lại. A Ngốc hai tay xuất hiện hai đoàn năng lượng màu tím nhạt, theo công lực không ngừng tăng lên, năng lượng màu tím nhạt bên trong tản mát ra một tia ngân sắc quang mang. A Ngốc trong lòng vui mừng, hắn biết công lực của mình rốt cục liền muốn tiếp cận sư tổ thiên cương kiếm thánh cảnh giới. Bởi vì ngân sắc chỗ đại biểu chính là sinh sinh biến đệ lục trọng công lực, hắn từng chữ thì thầm, sinh, biến, chi, lôi, địa, giao, quen. tay trái như thiểm điện cắt ra, ngân năng lượng màu tím như là phiến mỏng bay ra, nhẹ nhàng tại không trung bay múa, tay phải tại ngực vẽ ra một nửa hình tròn chậm rãi đẩy ra, hào quang màu tím nhạt đống nhiên chẳng phóng, phóng xuất ra hào quang chói sáng, phát ra trận trận như sấm nổ nổ vang, một viên ngưng tụ a ngốc hùng hậu sinh sinh biến cố thái năng lượng quả cầu ánh sáng màu tím chậm rãi tung bay mà đi. Lúc trước phiến mỏng năng lượng cũng không có bay xa, khi quang cầu xuất hiện đồng thời, chợt nhẹ linh một dày đặt hai cố năng lượng tại không trung phát ra kịch liệt ma sát, lóe sáng quang mang làm người vô pháp nhìn thẳng vào. Màu tím nhạt sinh sinh biến năng lượng tại cùng ngân tử sắc phiến mỏng ma sát tăng phó phía dưới, đột nhiên biến thành nhàn nhạt ngân sắc, tử sắc kích điện không ngừng vây quanh nhạt quang cầu màu bạc xoay tròn lấy, nó chậm rãi hướng về phía trước trôi nổi mà đi. A ngốc rốt cục tại sinh sinh quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau, đem lôi điện giao hoành công lực lần nữa tăng lên, lấy thực lực của hắn bây giờ sử dụng ra lôi điện giao hoành, mặc dù so ra kém Minh Vương kiếm kia chí tà chi lực phát ra minh vực, nhưng đã vượt qua Minh chữ chín quyết thứ tư quyết minh ảnh. A ngốc cũng không phải là không muốn dùng minh vực, nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân cường đại, hắn biết rõ, cho dù là minh vực cũng chưa chắc có thể đem nơi đây chi địch đều tiêu diệt, vì không để tâm thần của mình lần nữa bị tà ác, hung lệ nhị khí khống chế, hắn y nguyên lựa chọn trước mắt mình có khả năng vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Lôi điện giao hoành tản mát ra khí tức nguy hiểm, dù cho lấy thánh tà cường hãn cũng không nhịn được có một chút phát run. Chung quanh bọn sát thủ nhìn thấy A ngốc thả ra dị tượng, cũng không khỏi ngẩn người. Sát thủ bên trong tỉnh táo nhất đương nhiên phải thuộc chủ thượng, hắn mặc dù không biết A ngốc muốn làm gì, nhưng nhìn thấy hắn tư thế, cũng biết công kích như vậy cường hãn đến mình QNZ không có nắm chắc đón lấy trình độ. Làm sát thủ công hội hội trưởng, làm là hắc ám thế lực chủ não một trong, hắn là cực kỳ tự tư, hô lớn, toàn lực đánh giết, đừng cho hắn dùng ra tuyệt chiêu cơ hội. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng bản thân hắn lại mang theo diện phượng tung bay mà lên, hướng về sau chưa dứt đi. A ngốc trước người ngân tử sắc dương lôi không ngừng hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng, tại dương lôi hình thành về sau, lấy A ngốc cùng thánh tà làm trung tâm, hình thành một cái cự đại lực trường. Thánh tà đã đình chỉ long tức phun ra, mỗi làm sát thủ nhóm công kích lúc đến, nó liền sẽ dùng mình kim giáp phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ cái điện, đem địch nhân cản trở về. Hiện tại nó tựa như một cái sắt thép thành lũy, làm bọn sát thủ khó vượt lôi chỉ một bước. Nhưng là cái này bên trong chỗ tụ tập sát thủ dù sao cũng là sát thủ công hội toàn bộ lực lượng, diệt sát đám người công kích cũng cho thánh tà mang đến áp lực cường đại. Tại địch nhân không ngừng công kích bên trong, từng tia máu đỏ tươi từ thánh tà ngân vậy màu xám dưới không ngừng chảy ra, nó đã nhanh không kiên trì nổi. Nhưng là vì có thể để cho A ngốc hoàn thành lôi điện giao hoành, nó hay là cố gắng phóng thích ra năng lượng của mình. Bầu trời tăm tối bên trong bay tới mảng lớn mây đen, toàn bộ đại công tức phủ đô lâm vào một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong. Trận trận oanh lôi tiếng vang để bọn sát thủ một trận bực bội, phát động công kích càng thêm hung mãnh. Tịch Văn mấy người tại A ngốc cùng thánh tà từ phủ công tức trong lâu xông ra thời điểm liền đã phát hiện sự tình có biến, lập tức phi thân chạy đến. Nhưng khi bọn hắn phi thân đạp bên trên đầu tường thơ ý điếm, lại phát hiện toàn bộ phủ công tức đã bị cường đại phong hệ kết giới bao phủ. Dù cho lấy công lực của bọn hắn, một lát cũng vô pháp xông phá kia cường đại kết giới. Liền tại bọn hắn vạn phân tiêu lúc gốc, Tịch Văn lại phát hiện A ngốc tại thánh tà trên lưng biến hóa, hắn là thiên cương kiếm phái trưởng môn, đương nhiên nhận biết A ngốc sử dụng chính là công phu gì, lập tức thất thanh nói, thiên lôi ra oanh. Xem ra A ngốc công lực thật đã đạt tới kiếm thánh cấp bậc, vừa y ma có thể dùng ra cường đại như vậy công kích. Nham Thạch một người nói, chiêu này ta gặp qua, A ngốc trước kia tại cùng thần thánh giáo đỉnh chính án sâu xa đối kháng thời điểm từng dùng qua, lúc ấy ngay cả chính hắn đều thụ trọng thương, nếu như không phải ra hoa hoa nở dê thần rũ thuật, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lão sư, hắn dùng mạnh như vậy công kích có thể hay không như lần trước đồng dạng, ngay cả mình. Tịch Văn lắc đầu nói, không, ứng sẽ không phải. Ngươi nói lần kia, A ngốc sinh sinh biến chỉ tu luyện hệ nở đến tầng thứ hai mà thôi, nhưng hắn hiện tại đã đạt tới tầng cảnh giới thứ 5 trở lên, thậm chí tiếp cận đệ lục trọng. Lôi điện giao doanh uy lực đã hoàn toàn phát huy ra, hắn nhất định có biện pháp tránh mình tổn thương. Coi như không được, chúng ta bây giờ cũng không kịp cứu hắn. Chắc Vân đột nhiên giật mình nói, các ngươi mau nhìn, tầng kia phòng ngự kết giới biến mất. Quả nhiên, tại mây đen hình thành đồng thời, phủ công thức bao phủ nhạt năng lượng màu xanh kết giới đã không gặp. So bởi vì rơi cách tại mặt trời lặn đế quốc địa vị tựa như dạ đặt tại thiên kim đế quốc đồng dạng, có chí cao địa vị. Mặc dù hắn cùng đại công tước từ trước đến nay bất hòa, nhưng lần này đại công tước muốn nhờ, hắn lại không thể không xuất thủ. Khi lấy được đại công tước tín hiệu về sau, hắn phát ra mình mạnh nhất phạm vi lớn pháp thuật phòng ngự phong thần chi chướng đem chọn cái đại công tước phủ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn QNZ phát hiện đại công tước muốn đối phó người, lại chính là lần trước trong hoàng cung tha mình một mạng A ngốc. Mặc dù lúc ấy mình đã đem ân tình còn hắn, nhưng so bởi vì rơi cách lại đúng A ngốc vẫn có một loại không hiểu hảo cảm. Hắn tự nhiên không biết đại công tước chính là sát thủ công hội hội trưởng. Khi những sát thủ kia tại kết giới hình thành sau hướng A ngốc lúc công kích, hắn giật mình phát hiện, những này đại công tức thủ hạ nhóm vợ y ma so trong hoàng cung mạnh nhất cấm vệ còn muốn lợi hại hơn. Hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng đại công tức toàn bộ thế lực. Càng làm cho hắn giật mình là A ngốc tu vi, chẳng những triệu hồi ra trong truyền thuyết tự long, càng tại đại công tức những cái kia thực lực cường đại thủ hạ công kích bên trong mảy may không tổn hao, ngược lại liên sát mấy người. Khi A ngốc dùng ra lôi điện giao đánh cho lúc, so bởi vì rơi cách rõ ràng cảm giác được công kích kia cường đại, nhất là về sau thiên lôi giao hành dẫn tới thiên tượng. So bởi vì rơi cách minh bạch, nếu như trên bầu trời thiên tượng hướng đại công tức trong phủ công kích, kia trước hết nhất gặp nạn tất nhiên là mình phong thần chi chướng tuyệt đối ngăn cản không nổi thiên tượng phát ra công kích, mà tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, chỉ sợ mình liền muốn chôn vùi tại cái này bên trong. Hắn muốn là đối đại công tức không có cảm tình gì, tại mây đen xuất hiện đồng thời, hắn dứt khoát bỏ kết giới, người nhẹ nhàng bay lên, từ âm u xó xỉnh bên trong trở về hoàng cung báo tin. Tịch Văn QNZ phát hiện kết giới biến mất tình huống, kéo lại muốn xông đi vào nham lực, trầm giọng nói, hiện tại còn không phải chúng ta hẳn là đi vào thời điểm. Lôi điện giao vanh một khi bộc phát, chỉ sợ chúng ta cu nở dê ngăn cản không nổi, A Ngốc tạm thời còn không có việc gì, lại cùng các loại, đợi đến lôi điện giao vanh qua đi, hắn xuất hiện nguy hiểm lúc chúng ta lại ra tay. Nham Thạch huynh đệ mặc dù gấp, nhưng chuyến này thủ lĩnh là Tịch Văn, bọn hắn cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Cảm thụ được trong không khí năng lượng to lớn ba động, bọn hắn minh bạch, Tịch Văn nói rất đúng, A Ngốc cái này thiên lôi giao vanh uy lực, căn bản không phải mình mấy người có khả năng ngăn cản. A Ngốc đã phát hiện thánh tà nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhưng hắn hiện tại toàn bộ công lực đều dùng để khống chế lôi điện giao vanh dương lôi, căn bản giúp không được thánh tà. Hắn bây giờ có thể làm chính là tăng tốc công lực ngưng tụ tốc độ, mau chóng để lôi điện giao vanh phát ra vốn có uy lực. Dương lôi hấp xả lực càng lúc càng lớn, thánh tà đột nhiên cảm giác được áp lực của mình yếu bớt rất nhiều. Trung quanh những sát thủ kia nhóm phát ra đấu khí lại có một tiểu bộ phân bị A Ngốc phát ra năng lượng cầu hút đi. Những cái kia hắc ám loại đấu khí tại năng lượng cầu trung quanh hình thành một cái cho tròn điểm, ngân tử cho tam sắc năng lượng đem A Ngốc khuôn mặt chiếu rọi dị thường kỳ dị. Cảm thụ được không trung mây đen biến hóa, A Ngốc trong lòng vui mừng, toàn lực cầm trong tay quang cầu đẩy ra, quát to, lôi điện giao vanh phá. Tam sát năng lượng quang cầu nhanh chóng xoay tròn, bên ngông hấp xả lực càng nhiều hút đến bọn sát thủ tản mát ra năng lượng. Một chút tương đối thông minh sát thủ đã ý thức được không ổn, nhanh chóng triệt thoái phía sau, mà còn lại bọn sát thủ giật mình phát hiện, thân thể của mình vừa y ma dần dần hướng A Ngốc cùng thánh tà phương hướng rời đi. Trên bầu trời đột nhiên phát sáng lên, một đạo dị thường rõ ràng tia chớp màu trắng trong chốc lát đem không trung chiếu rọi loé sáng, mà mặt đất bọn sát thủ tại điện quang chiếu rọi, sắc mặt lộ ra như vậy tái nhợt. A Ngốc toàn thân đột nhiên tràn ngập dị thường hưng phấn cảm giác. Không trung kia năng lượng khổng lồ tựa hồ hoàn toàn có thể thụ hắn khống chế, trung điệp mây đen đã hoàn toàn đem bầu trời bao trùm. Tại thiểm điện qua đi, trận trận chấn lòng người phổi tiếng sấm rền vang lên, két nha. Tiếng vang truyền đến, một đạo chói mắt mà thô to xanh trắng hai màu thiểm điện bỗng nhiên mà xuống, chính xác đánh vào nhạt quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong, năng lượng khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, lôi điện giao vanh thành công dẫn tới âm lôi, âm dương song lôi tại dung hợp phía dưới chỗ bộc phát ra năng lượng là khổng lồ như vậy, đại công tức phủ hoàn toàn bị năng lượng to lớn bao phủ ở bên trong. A Ngốc tại thiên lôi giao vanh uy lực hình thành thơ ý điểm, cấp tốc dùng ra có gì sở chi nguyện thuấn di công năng, hai lần thuấn di phân biệt đem hắn cùng thánh tà chuyển rời đến hai ngoài trăm thước, né tránh lôi điện giao vanh bạo phát trung tâm. Toàn bộ đại công tức phủ phát sáng lên, màu trắng quang đoàn lấy âm dương song lôi dung hợp vị trí làm trung tâm đống nhiên bộc phát, trong chốc lát thôn phệ phương biên mấy ngàn mét vuông phạm vi. Lúc trước y nguyên công kích A Ngốc cùng thánh tà bọn sát thủ căn bản không có mặc cho gì cơ hội phản ứng liền đã bị thiên lôi giao vanh năng lượng thôn phệ. A Ngốc sinh sinh biến đạt tới đệ ngũ biến về sau, thiên lôi giao vanh rốt cục phát huy ra nó uy lực lớn nhất. A Ngốc rõ ràng cảm giác được mình lúc trước dự đoán là sai lầm. Lôi điện giao vanh cường độ và âm ma mảy may thấp hơn mình bực bóng tối bao trùm. Kia năng lượng to lớn ba động, cho dù hắn mang theo thánh tà thuấn di đến 200m bên ngoài vẫn rất khó chống cự. Màu tím nhạt sinh sinh biến chi tuấn đang vì hắn cùng thánh tà ngăn cản sóng xung kích lúc mang đến cho hắn áp lực để hắn không khỏi máu tươi cuồn cuộn. Thánh tà cũng nhận trình độ nhất định liên lụy, hắn thân thể khổng lồ kia bị xung kích sóng oanh kích lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại một đạo rộng lớn hồng câu, trên thân chảy ra càng nhiều máu tươi. Chủ thượng là trước hết nhất rút đi, mặc dù hắn cũng nghĩ đến A Ngốc đòn công kích này cường hãn, nhưng lại không ngờ tới sẽ cường hãn đến tình trạng như thế. Trước mặt kia không thể nhìn gần cường quang để trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi. Ám ánh sáng màu đỏ cùng màu xám khí thể đem hắn cùng Diệt Phượng thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. May mắn hắn lui nhanh, sóng xung kích đến trước người hắn lúc đã yếu bất rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, hắn hay là cảm thấy to lớn chấn động. Chủ thượng sở dĩ vì Diệt Phượng ngăn cản được công kích, cũng không phải là bởi vì tâm hắn tổn thiện niệm hoặc là đối đạo tặc công hội có điều kiện kỵ gì. Diệt Phượng có thể nói là trên tay hắn cuối cùng một chiếc bài, vì có thể đạt tới giết chết A Ngốc mục đích, lá bài này hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Lấy hắn lao giang cự hoạt, tự nhiên nhìn ra Diệt Phượng cùng A Ngốc ở giữa quan hệ vi diệu, vì cam đoan an toàn của mình cùng mục đích đạt tới, lúc này hắn tự nhiên không thể để cho Diệt Phượng nhận một tia tổn thương. Hắn lúc trước đắc y đã hoàn toàn biến mất, huyết hồng hai mắt hung quang trơ tở liên tu cờ, phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Lan cổn lôi thanh vẫn tại không ngừng băng lên, đại công tức trong phủ bạch sắc quang mang dần dần ảm đạm, nguyên bản phong cảnh như vẽ phủ đệ phát sinh chuyển biến cực lớn, mấy ngàn mét vuông bên trong mặt đất hám sâu 3 mét trở lên, cái gì giả sơn, thảm thực vật, ngừng đài, toàn bộ tại cái này hủy diệt tính năng lượng đã kích xuống biến mất. Hết thể hơn 100 tên sát thủ chỉ có công lực cao nhất không đến 40 tên sát thủ may mắn còn sống sót, nhưng bọn hắn bên trong đa số vẫn nhận trọng thương, lúc trước bị A Ngốc phế bỏ hai tay diệt nhất tại lôi điện giao vanh xung kích dưới biến thành một bãi thịt nát, cuối cùng kết thúc hắn tội ác cả đời. Mà càng chết nhiều hơn đi sát thủ đều là bị năng lượng khổng lồ hoàn toàn biến thành cho tàn, kết quả như thế, là bất luận kẻ nào không cách nào dự đoán. Mặc dù thiên lôi giao vanh phát huy ra uy lực to lớn, nhưng cùng hai lần trước so sánh, QNZ rút ra A Ngốc càng nhiều năng lượng. Trong cơ thể hắn cơ hồ bảy thành sinh sinh chân khí hoàn toàn hao phí tại cái này hủy thiên diệt địa một kích bên trong. Mặc dù A Ngốc trở thành cái thứ nhất hóa giải mất không hai nước thánh kịch độc người, nhưng là tại hóa giải kịch độc về sau, công lực của hắn bản thân đã tổn thất không ít. Hắn nửa quỳ tại thánh tà khoan hậu lưng rồng bên trên không ngừng thở hào hẹn, trước ngực cự linh rắn chi giáp đã bị chính hắn phun ra máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Mặc dù thân thể dị thường rã rời, nhưng A Ngốc đôi mắt bên trong lại toát ra khó mà trà chạm hưng phấn. Một kích phía dưới tiêu diệt đại bộ phận phân sát thủ, với hắn mà nói là như vậy thỏa mãn. Phệ huyết quang mang không ngừng trong mắt hắn hiện lên, hắn rốt cục cảm giác được mình có lòng tin đem nơi này sát thủ một mẹ hốt gọn. Thánh tà giã rời không chút nào tại A Ngốc phía dưới, lúc trước vì để cho A Ngốc có thể có mạo xương phút thời gian dùng ra lôi điện giao hoành, nó đem hết toàn lực đi ngăn cản được bọn sát thủ công kích, mặc dù không giống sử dụng long ngự chú tiêu hao lớn như vậy, nhưng hắn lúc này cũng đã mất đi đại bộ phận phân sức chiến đấu, lập tại mặt đất, từng ngụm thở dốc. Sống sót sau hai nạn bọn sát thủ đều tụ lại tại chủ thượng bên cạnh, những này có thể còn sống xuống tới, đều là sát thủ công hội tinh anh trong tinh anh. Lúc trước lôi điện giao hành đã triệt để chấn nhiếp tâm trí của bọn họ, lúc này vừa y mà không có người nào có can đảm hướng A Ngốc tiến công. Chu thượng khán thánh tà lưng rồng bên trên A Ngốc, lạnh lẽo nói, "Tốt, tiểu tử, ngươi rất tốt. Xem ra ta thật là xem thường ngươi." Đại lục ở bên trên vừa ý mà xuất hiện hạng năm kiếm thánh. "Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, sát thực rất mạnh. Nếu như một đôi một lời nói, ta không bằng ngươi. Nhưng là, ngươi dùng qua vừa rồi kia cường đại công kích về sau còn có thể lưu lại bao nhiêu năng lực đâu? Coi như ngươi là kiếm thánh thì thế nào? Cuối cùng vẫn là muốn chết tại tay của ta bên trong. Bất quá, ta có một cái nghi vấn, vì cái gì ngươi bên trong không hai nước thánh còn có thể dùng ra cường đại như vậy công kích? Chẳng lẽ ngươi căn bản cũng không có chúng được a? Đây không có khả năng. Sắp xếp của ta là không chê vào đâu được." A Ngốc lạnh lùng nói, "Không sai, ta là bên trong không hai nước thánh cực độc, nhưng là, ngươi hay là tính sai một điểm, sư phụ của ta cũng không chỉ Âu Văn Thúc Thúc một người, ta còn có một vị khác lão sư. Đại lục ở bên trên vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ Cổ Dị Sở. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lúc trước Âu Văn Thúc Thúc tại bên trong không hai nước thánh sau ý nguyên sống 5 năm lâu à? Kia cũng là bởi vì ta dùng Cổ Dị Sở lão sư nghiên chế phương pháp tạm thời khắc chế hắn kịch độc phát tác. Đồng dạng biện pháp, ta tự nhiên có thể dùng trên người mình. Chủ thượng, ngươi chờ chết, hôm nay coi như ta táng thân tại cái này bên trong, cũng sẽ kéo lên ngươi." Chủ thượng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, "Ngươi, chỉ bằng ngươi bây giờ a? Coi như không hai nước thánh kịch độc bị ngươi ngăn chặn, đó cũng là dựa vào bản thân ngươi công lực cho đến, ta không tin ngươi lại dùng mạnh như vậy công kích sau còn có thể áp chế ở, lấy ngươi bây giờ tình trạng, chỉ sợ ngay cả một kích chi lực đều không có. Ta đến muốn biết, mệnh của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu? Muốn giết ta, ngươi còn không được." A Ngốc trong mắt tràn ngập hào quang cứu hận, "Ngươi tại đại lục làm ác nhiều năm, những cái kia chết tại sát thủ công hội oan hồn cũng sẽ phù hộ ta. Ngươi cho rằng ta không có sức tái chiến rồi sao? Cứ việc tới thử xem thử." Mặc dù hắn cũng không có không hai nước thánh kịch độc uy hiếp, nhưng chủ thượng lúc trước nói rất đúng, công lực của hắn đã thừa hơn không nhiều, sở dĩ nói như vậy, chính là nghĩ dẫn chủ thượng tự mình đến công, tốt đem hết toàn lực đánh giết cái này đầu đảng tội ác, vì Âu Văn báo thủ. Nhưng là, chủ thượng dù sao cũng là chủ thượng, hắn làm sao lại tùy tiện mắc lừa đâu. Trong mắt hắn, không có cái gì so sinh mệnh mình càng quan trọng, giọng căm hận nói, "Lên cho ta, ai giết hắn, ta liền thăng bị giết tay công hội phó hội trưởng." Còn lại những sát thủ này, đều có thể nói là sát thủ công hội nguyên lão, nhiều năm tiếp sống sát thủ, khiến cho bọn hắn dưỡng thành tuyệt đối phục tùng chủ thượng mệnh lệnh to ít quen, huống chi còn có ích lợi thật lớn cổ động bọn hắn. Mặc dù e ngại tại A Ngốc cường hành, bọn sát thủ hay là xuống tới. A Ngốc trong lòng thầm than, hắn không biết chủ thượng thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng bằng năm đó Âu Văn giảng thuật, hắn hiểu được, chủ thượng có thế tại sát thủ công hội hội trưởng trên vị trí này ngốc lâu đến mấy chục năm, tuyệt đối không phải dễ sống chung, lấy mình bây giờ tình trạng, xác thực rất khó đem những sát thủ này một mẻ hốt gọn. Nhưng là, sự tình cứ thế đây, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhìn xem chung quanh nhào lên bọn sát thủ quá to, "Tiểu tà, để chúng ta hỉ hệ u do mấy tên khốn kiếp này." Tay phải một mực nam mở trả tờ minh vương kiếm chui, phi thân lên, hướng cái này tản hơn mấy chục tên sát thủ đánh tới. Mong ca cờ đạo hư u nở dê hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bản nở dê các ca cờ hờ sau, một năm, vợ ở mở lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ u chuyện đê cư, đặt mua đọc gõ phờ lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọm tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 158. Cốt Long lại xuất hiện chương 158, Cốt Long lại xuất hiện thánh tà có chút đạm đạm trong mắt màu vàng nóng lần nữa phát sáng lên, trường ngâm một tiếng, đập động lên to lớn long dược phi thân lên, to lớn long chảo trực tiếp nên tiếp hai tên nguyên sắc giả, A Ngốc âm thanh lạnh lùng vang lên, Minh Vương hóa lưỡi đao chạm, lập quyết, khổng lồ chí tà chi khí bỗng nhiên mà ra, màu u lam quang nhận mang theo hoa mỹ đôi lư a hướng phía sát thủ tập trung nhất phương hướng bổ tới. Tại Minh Trảm bao phủ xuống bọn sát thủ sợ hãi phát hiện, kia băng lãnh chí tà chi lực lại có cường đại hấp xả chi lực, vừa y ma không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng, vì sinh tồn, bọn hắn đành phải tụ tập được toàn bộ lực lượng dùng kiếm nhỏ huyễn hóa ra tầng tầng kiếm mạc hướng màu lam quang nhận nên đón. A Ngốc không phải là không muốn sử dụng minh ảnh, nhưng hắn biết, lấy mình bây giờ tình trạng, một khi dùng ra Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ tư, rất có thể sẽ bị tà ác chi lực phản vệ, cho nên mới lựa chọn Minh Trảm. Cho dù là Minh Trảm, cũng đối bọn sát thủ mang đến hủy diệt tính đả kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang xuất hiện. 11 tên sát thủ linh hồn liền đã bị Minh Vương kiếm chí tà chi lực thôn vệ, nhưng bọn hắn toàn lực phản kích cũng không phải là không có hiệu quả. To lớn lực chấn động làm A Ngốc lần nữa máu tươi của phún, trong đan điển kim thân đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang. Thánh tà công kích đồng dạng cường hãn, mặc dù không tái sử dụng mình long lực cùng thổ tức, nhưng long tiêu cường đại vật lý công kích hay là vì bọn sát thủ mang đến to lớn uy hiếp. Tại dày đặc lân giáp bên trên nhiều ba đạo lân giáp lật lên vết thương về sau, bô nở tên sát thủ đã tại nó lợi chảo dưới kết thúc sinh mệnh. Nó một bên điên cuồng hướng bọn sát thủ công kích tới, một bên hướng A Ngốc phương hướng tới. A Ngốc nửa quỳ tại vừa rồi bọn sát thủ công kích vị trí của hắn, khí tà ác so hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại ăn mòn thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, hắn vừa y ma không cách nào lại làm ra bất luận cái gì công kích. Nhưng là, sát thủ đều đã giết đỏ cả mắt, đại lượng đồng bạn chết đi, triệt để kích phát trong lòng bọn họ hung tính, mười mấy đạo đấu khí mang theo tử vong ý hiếp bao phủ hướng A Ngốc thân thể. Lúc này, A Ngốc không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng ý niệm khống chế có gì sở chi nguyện phóng xuất ra phân thân của mình. Giống nhau như lúc thân ảnh màu đen xuất hiện tại A Ngốc phía sau, màu xanh nhạt sinh sinh biến đấu khí nên tiếp bọn sát thủ công kích. Dây đặc khí kình tiếng va chạm không ngừng vang lên, tại phân thân toàn lực xuất kích dưới, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản được bọn sát thủ công kích. A Ngốc một bên cố gắng cùng khí tà ác đối kháng, một bên hướng phân thân của mình nhìn lại. Chỉ thấy thân ảnh màu đen kia tại bọn sát thủ cường đại công kích đến đã có chút mơ hồ, A Ngốc biết, phân thân chống đỡ không được bao lâu, mà mình bây giờ tình trạng cơ thể, trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục cờ lại được, cờ trong lòng lạnh lẽo, hắn yên lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cứ như vậy xong rồi sao? Tại liên muốn thành công báo thù lúc chết tại cái này bên trong. Đúng lúc này, thanh tà thanh âm tại hắn ở sâu trong nội tâm vang lên, "Kaka, nhanh triệu hồi ra tiểu đệ của ta, chỉ có nó mới có thể giúp chúng ta." "Nhanh a." Nghe thanh tà lời nói, A Ngốc trong lòng hơi động. Mấy năm trôi qua, hắn đã mau đem thu nhập thần long chi huyết bên trong cốt long quên đi. Vì báo thù, hắn hiện tại cũng không đoái hoài rất nhiều, dứt khoát ngâm sướng lên thần long chi huyết chú ngữ, lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Màu lam nhạt quang ảnh tại A Ngốc trước ngực sáng lên, tại tất cả sát thủ ngạc nhiên nhìn chăm chú, một cái cự đại thân ảnh màu xám xuất hiện, thân ảnh từ thần long chi huyết bên trong từ từ bay ra, không ngừng mở rộng lấy, trong khoảnh khắc, thể tích liền đã vượt qua thanh tà, một mực bành trướng đến hơn 20 mét dài mới ngừng lại được, hào quang màu xám dần dần biến mất, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, tại phủ công tước bên trong, cốt long rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Kia thân thể cao lớn so A Ngốc thu phục nó thơ ý điếm tăng trưởng cơ hồ gấp đôi, từ đầu tới đuôi xương sống bên trên tất cả đều nổi lên từng cây dài đến nửa mét cốt thứ, nguyên bản màu trắng xương cốt đã biến thành màu xám đậm, u lục sắc mắt rồng lóe ra ngọn lửa màu đen. Cánh khổng lồ mở ra, cơ hồ so thánh tà lớn gấp đôi, A Ngốc giật mình phát hiện, tại cốt long trên cánh bờ y ma sinh ra một tầng màng thịt, rất rõ ràng, hiện tại nó đã có thể bay đi. Cốt long tại A Ngốc thần long chi huyết bên trong đã ngủ say mấy năm lâu, cái này vài năm đã qua, nó không ngừng hấp thu A Ngốc giết người lúc sinh ra khí thế hung ác cùng mình vương kiếm khí tà ác, lại thêm thần long chi huyết bản thân ẩn thần thánh khí tức, ba loại khác biệt tính chất năng lượng để thực lực của nó có nhảy vọt tăng lên, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, càng vượt qua thánh tà. Hiện tại nó đã trở thành so thánh tà càng thêm cường đại cốt long vương, thật vất vả mới từ thần long chi huyết trói buộc bên trong giải thoát, cốt long vui vẻ lớn tiếng gầm hét lên. Sự xuất hiện của hắn, QNZ hoàn toàn chấn nhiếp chúng sát thủ. Một con ngân long đã để bọn hắn có chút không chịu được nổi, lại xuất hiện một đầu nhìn qua càng thêm cường đại màu sáng cốt long, bọn hắn sợ hãi trong lòng đã lên cao tới cực điểm. Thánh tà trường ngâm một tiếng, đình chỉ đối bọn sát thủ công kích, to lớn trong mắt màu vàng nóng một mực nhìn chăm chú tại xương trên thân rồng, cốt long tình huống, không có người nào so với nó rõ ràng hơn, nó tại dùng ý niệm hướng cốt long truyền đạt công kích mệnh lệnh. Nghe tới thánh tà tiếng long ngâm, cốt long thân thể to lớn vô ý thức run lên, trước kia tích uy để nó tạm thời còn không có hưng khởi ý niệm phản kháng, cánh xương đại triển, đột nhiên hướng cùng A Ngốc phân thân đối kháng bọn sát thủ công tới. Màu xám đen long tức mang theo ngọn lửa màu tím sống cho bọn sát thủ mang đến to lớn uy hiếp. Tại ngây người ở giữa, lại có 5 tên sát thủ không có kịp thời tránh đi, bị long tức bao phủ ở bên trong, cốt long long tức so thánh tà còn cường hắn hơn, 5 người cơ hồ không có cái gì chống cự liền đã tại long tức bên trong biến thành cho tàn. Giết 5 người, cốt long lóe ra ngọn lửa màu đen mắt rồng lập tức hung mang đại thịnh, không chút do dự hướng còn lại bọn sát thủ phóng đi. A Ngốc phân thân tung bay đến bên cạnh hắn bảo hộ lấy hắn, có cốt long trợ giúp, A Ngốc rốt cục có thể tập trung tâm niệm cùng khí tà ác chống lại. Thánh tà cùng cốt long phối hợp không chê vào đâu được, tại bọn chúng liên dưới tay, bọn sát thủ lập tức lâm vào bị động, một đầu lại một đầu tội ác sinh mệnh bị hai cái này sinh vật mạnh mẽ tước đoạt lấy, làm chủ thượng từ cốt long xuất hiện giật mình bên trong tỉnh táo lại lúc, dưới tay hắn sát thủ lại nhưng đã toàn quân bị diệt. Cốt long giết hứng khởi, không để ý thánh tà mệnh lệnh, đột nhiên hướng chủ thượng đánh tới. To lớn xương đuôi như cùng một cái cự roi như quất hướng chủ thượng cùng diệt phượng. Chủ thượng dưới sự kinh hãi, như thiểm điện nhanh lùi lại, hai tay riêng phần mi nhờ biến hóa ra một đoàn ám ánh sáng màu đỏ hướng cốt long đánh tới. Cốt long thân thể dù sao quá khổng lồ, căn bản không có khả năng tránh thoát, trong ầm ầm nổ vang, nó thân thể khổng lồ kia lại bị chủ thượng một kích toàn lực đẩy lui đến thánh tà bên cạnh. Dừng tay. Chủ thượng thê lương gầm lên. Chỗ có thủ hạ chết đi, làm hắn tâm đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc này, A Ngốc vừa mới đem khí tà áp ép xuống, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía chủ thượng. Chủ thượng tay phải bo tờ trả tờ diệt phượng biết hầu, ai lại dám đi lên, ta trước hết giết nàng. A Ngốc, ngươi muốn cho nàng chết ta. Cốt long bị chủ thượng đánh lui, lập tức bạo giận lên, vừa định lại xông đi lên, lại nên đón thánh tà kim giáp phát ra qua mang, phí một tiếng, nó kia to lớn khung xương bị chấn lui lại mấy bước, kinh ngạc nhìn về phía thánh tà dù nhưng đã cực kỳ mỏi mệt, nhưng nó biết, nếu như mình không ngăn chặn cốt long lời nói, chỉ sợ liền không còn cách nào khống chế nó, trong mắt màu vàng nóng lóe ra phẫn nộ qua mang, kỳ dị thanh âm tại không trung vang lên, bị năm sau bảy chi kim giáp hoàn toàn phát sáng lên. Cốt long vô ý thức nhớ tới ban đầu ở Hắc Ám thành lúc tình cảnh, lập tức lùi bước, lấy hắn đờ đẫn đầu não, lại thế nào minh bạch thánh tà bất quá là phô trương thanh thế mà thôi đâu. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất, trong mắt màu xanh lục bên trong ngọn lửa màu đen ảm đạm rất nhiều, hướng thánh tà toát ra chó vẫy bơi mừng chủ dáng vẻ. Thánh tà giận hừ một tiếng, rơi vào cốt long bên cạnh, nhìn cũng không nhìn nó một chút, không ngừng vận chuyển long lực, duy trì mình thân thể hư nhược không đến mức lắc lư. A Ngốc người nhẹ nhàng đến hai đầu cự long trước đó, nhìn chăm chú chủ thượng, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn muốn giết ta à? Xem ra hôm nay kẻ thất bại là ngươi. Khuynh tay chịu chết, ta cho ngươi cái toàn thây. Chủ thượng nắm thật chặt tại Diệt Phượng trên cổ họng tay, Diệt Phượng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là trong con ngươi của nàng cũng không có một tia e ngại, ngắm nhìn A Ngốc, toát ra một tia ôn nhu. Chủ thượng hướng A Ngốc nói, tiểu tử, khuynh tay chịu chết hẳn là ngươi. Nếu như ngươi muốn cho nàng sống, liền lập tức tự tuyệt tại trước mặt ta, nếu không, ta liền để nàng ở ngay trước mặt ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi khi A Ngốc là kẻ ngu a? như thế xuẩn lời nói ngươi cu nở dê nói ra được. Mấy thân ảnh bay xuống tại A Ngốc bên cạnh, chính là Nham Thạch huynh đệ, Tịch Văn, Liêu Dùng Văn cùng Trác Vân. Bọn hắn sớm tại Thiên Lôi Giao hành qua đi liền muốn ra tay, nhưng Cốt Long xuất hiện lại chỉ hoãn bọn hắn hành động. Lúc này gặp đại sự đã, Tịch Văn cu nở dê hoàn toàn thấy do A Ngốc thực lực, lúc này mới mang theo mọi người xuất hiện. Cái này nói chuyện chính là Nham Lực. A Ngốc là người, hướng mọi người nói, hai vị sư bá, Nham Thạch đại ca, Nham Lực đại ca, Trác Vân tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều đến? Tịch Văn mỉm cười nói, chúng ta là tới giúp ngươi, không riêng sát thủ công hội chủ thượng vài cái bẫy đang chờ ngươi, chúng ta cu nở dê tại Nhật Lạc thành cùng ngươi thật lâu. A Ngốc, ngươi không có cô phụ lão sư kỳ vọng a. A Ngốc lúc trước chỗ biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn chinh phục vị này Thiên Cương kiếm phái đời thứ hai trưởng môn tâm, cu nở dê càng thêm kiên định hắn muốn đem chức trưởng môn tương truyền tín nhiệm. Chủ thượng nhìn thấy Tịch Văn đám người xuất hiện, không khỏi trong lòng lạnh lẽo, Thiên Cương kiếm phái, nguyên lai các ngươi cu nở dê ở sau lưng đối đi cờ hở bơ y ta. Tịch Văn trên mặt quắc lên một tầng sương lạnh, màu trắng xinh xinh chân khí bao vây lấy thân thể của hắn, trầm giọng nói, "Chủ thượng, ngươi làm nhiều việc ác, mà lại hại chết ta cựu sư đệ, chúng ta Thiên Cương kiếm phái như thế nào lại thiệt rồi? Hôm nay chính là nơi chôn tay ngươi, thả vị cô nương này, ta cho ngươi công bằng quyết đấu cơ hội." Âu Văn là hắn nhìn xem lớn lên, đối chủ thượng hận ý, hắn cũng không so A Ngốc thiếu. Chủ thượng hận hận nói, "Chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta, muốn để ta thả Diệp Phượng, có thể, chỉ cần A Ngốc tự tuyệt tại trước mặt ta, ta lập tức thả người." A Ngốc tiến lên mấy bước, lạnh lùng nói, thả nàng, còn có đạo tặc công hội người, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, lập tức lăn. Diệp Phượng đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập không dám tin thần sắc, A Ngốc đối chủ thượng cửu hận sâu bao nhiêu nàng là phi thường rõ ràng, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, A Ngốc vờ âm y ma vì cứu mình cùng đạo tặc công hội, chịu tại tốt đẹp như vậy tình thế chuyển xuống qua chủ thượng, hai hàng thanh lệ chạy xuôi mà ra, nàng rõ ràng cảm giác được, lòng của mình vào lúc này đã hoàn toàn bị A Ngốc thân ảnh chỗ tăng đầy, rốt cuộc cho không hạ bất luận cái gì người. Chủ thượng mừng thầm trong lòng, hắn biết, phán đoán của mình là chính xác. Diệp Phượng đối với A Ngốc đến nói nhất định phi thường trọng yếu, cười lạnh nói, "Ta dùng lấy ngươi tha à? Ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi liền có thể lưu lại ta? Ta sẽ không cải biến, lập tức tự tuyệt ở đây, nếu không ta liền muốn động thủ. Về phần những cái kia đạo tặc công hội người, ta đều sớm giết. Ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi như thế lòng dạ đàn bà lưu lại cho mình hậu hoạn a? Ngươi hủy ta cả đời tâm huyết, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta." Nghe tới chủ thượng đã đem đạo tặc công hội người toàn bộ giết, Diệp Phượng trong mắt nước mắt càng tăng lên, đôi mắt bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng, đau thương cười một tiếng, hướng A Ngốc đưa ra một cái ánh mắt kiên định. A Ngốc trong lòng run lên, hắn biết, Diệp Phượng tại nói với mình, để cho mình không muốn bận tâm nàng, lập tức giết chủ thượng. Thế nhưng là, A Ngốc làm sao có thể không để ý tới nàng đâu. Nếu như không phải Diệp Phượng, hắn căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem sát thủ công sẽ bị tiêu diệt. Nếu như không phải Diệp Phượng, hắn chỉ sợ đã sớm bị tà ác, hung lệ nhị khí không chế. Mà lại, chính là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới làm toàn bộ đạo tặc công hội lật út tại chủ thượng chi thủ. Mặc dù Diệp Phượng lần này ám toán mình, nhưng A Ngốc minh bạch, kia là nàng dưới vạn bất đắc dĩ hành động. Nàng đối với mình trả giá sớm đã vượt qua hết thảy. Diệp Phượng lúc này thần sắc để hắn nhớ tới băng, lúc trước băng tại thay mình cản miêu nữ lúc công kích, liền là vẻ mặt như thế. Băng đã chết rồi, mình tuyệt không thể để Diệp Phượng lại dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhìn chăm chú chủ thượng, dứt khoát nói, ta cái mạng này không tính là gì, ta đã sớm sinh không thể luyến, bất quá, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi chưa hết thả nàng, ta mới tự tuyệt. Diệp Phượng nước mắt càng thêm mãnh liệt, nàng lòng đang dị máu a. Tịch Văn vọt đến A Ngốc bên cạnh, một phát bắt được bờ vai của hắn, nói, không thể, A Ngốc, Thiên Cương kiếm phái trách nhiệm còn muốn dựa vào ngươi a. A Ngốc buồn bã cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, sư bá, ta không thể nhìn nàng chết ở trước mặt ta à. Chủ thượng, ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Chủ thượng hắc hắc cười lạnh nói, các ngươi khỏi phải ở trước mặt ta diễn kịch, ta là sẽ không mắc lửa, ta nói, ngươi lời đầu tiên tuyệt, ta mới có thể thả người. Quyết định sự tình, ta là sẽ không sửa đổi. Nói, hắn lần nữa nắm chặt Diệp Phượng trên cổ họng tay, mặc dù trước mặt những người này cùng hai đầu long liên hợp lại là hắn căn bản không có khả năng chống lại, nhưng có Diệp Phượng nơi tay, chủ thượng lại lần nữa chiếm cứ chủ động địa vị. A Ngốc có chút ngây thơ, đối mặt chưa bao giờ có tình huống, hắn căn bản không biết như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, Tịch Văn thanh âm tại hắn trong thai vang lên, "A Ngốc, hiện ở loại tình huống này chúng ta chỉ có thể đi hiểm mà thử, coi như ngươi tự sát, chủ thượng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cô nương kia. Ngươi nghe ta, chờ một lúc, ta trước hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội đem cô nương kia cứu ra, thành bại ở đây giơ lên, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó." Tịch Văn cũng không biết, lúc này A Ngốc đã tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới. Bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, ngay cả phân thân đều đã biến mất. Nghe Tịch Văn lời nói A Ngốc mừng rỡ, nhưng vào lúc này, Tịch Văn phát động, màu vàng nhạt sinh sinh biến cô thái đấu khí che kín toàn thân của hắn, hắn trầm giọng phẫn nộ quát, bất quá là cái đạo tặc công hội yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết tốt. Chúng ta Thiên Cương kiếm phái mới sẽ không qua nở sống chết của nàng, đi chết tờ. Nói xong, như thiểm điện hướng chủ thượng phóng đi. Màu vàng nhạt to lớn sinh sinh biến năng lượng lưỡi đao đống nhiên hướng chủ thượng cùng Diện Phượng chém tới. Tịch Văn có thế bị Thiên Cương kiếm thánh nhờ lấy trưởng môn trách nhiệm, lại há có thể khinh thường, mặc dù công lực của hắn so ra kém đạt tới kiếm thánh cấp bậc A Ngốc, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. To lớn sinh sinh biến năng lượng lưỡi đao cho chủ thượng mang đến sinh mệnh uy hiếp. Chủ thượng trong lòng run lên, nhìn thấy Tịch Văn trong mắt kiên định hà quang, hắn biết Tịch Văn là nghiêm túc. Vì có thế bảo trụ tính mạng của mình, hắn không thể không đem Diệp Phượng kéo đến một bên, đấu khí màu đỏ sậm bành trướng mà ra, ngưng tụ thành một đoàn hướng Tịch Văn nên đón. Tịch Văn trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, dứt khoát vung động trong tay năng lượng lưỡi đao chém tới. Màu vàng nhạt mũi nhọn cùng chủ thượng đấu khí đoàn chạm vào nhau, phát ra bén nhọn tiếng ma sát, đấu khí bộc phát mấy mắt, chủ thượng cùng Tịch Văn đồng thời bị đẩy lui. Tịch Văn biết, chủ thượng tại không có chuẩn bị tình huống dưới vẫn có thể cùng mình đánh hòa nhau, nói rõ công lực của hắn so với mình cao hơn một bậc. Chủ thượng thân hình lảo đảo mấy bước, không ngừng hóa giải sinh sinh chân khí đối với hắn kinh mạch xung kích, bắt lấy Diệt Phượng tay lập tức lỏng một chu tờ, nhưng vào lúc này, A Ngốc phát động, hắn phát động có gì sở chi nguyện hôm nay một lần cuối cùng tuấn gì, tại không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống dưới, hắn đã đi tới chủ thượng phía sau, hắn biết nếu như lúc này trực tiếp công kích chủ thượng, có rất lớn cơ hội có thể đem chủ thượng đánh giết, nhưng là, chủ thượng trước khi chết phản vệ QNZ rất có thể giết chết Diệt Phượng. Ước chế lấy đánh giết chủ thượng mê người ý nghĩ, năng lượng màu tím nhạt lưỡi đao đống nhiên chém ra, thẳng đến chủ thượng bắt lấy Diệt Phượng cánh tay phải. Chủ thượng toàn bộ tâm thần đều tại Tịch Văn trên thân, khi hắn phát hiện sau lưng mình lúc công kích, A Ngốc không gì không phá sinh sinh biến chi nhận đã chạm đến da của hắn. Huyết quang bắn ra, chủ thượng kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn ngạnh sinh sinh bị A Ngốc chặt đứt, A Ngốc một phát bắt được sắp ngã xuống đất Diệt Phượng, nháy mắt giải khai nàng cấm chế, đồng thời tay phải lần nữa hướng chủ thượng công tới. Đau đớn kịch liệt triệt để kích phát chủ thượng hung tính, hắn hào không né tránh hướng A Ngốc đánh tới, toàn thân tại không trung đống nhiên phát sinh dị biến, quần áo trên người bị hắn đột nhiên văng lên cơ bắp căng nước, tràn ngập lân phiến làn da màu đen bại lộ trong không khí, một đôi màu đen cánh da hiện tại hắn phía sau, trên đầu sinh ra một con sừng nhọn, kỳ lạ nhất là, hắn cứ gãy mất cánh tay vờ y ma mọc ra một con đỏ tươi thịt cánh tay, năng lượng màu đỏ sẫm đống nhiên hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc vừa rồi công kích đã dốc hết toàn lực, đối mặt chủ thượng tiến công, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tàn hơn đấu khí đều ngưng tụ ở trên bàn tay. Cùng lúc đó, Diệt Phượng vừa mới khôi phục hành động thân thể đột nhiên kỳ dị nhất chuyển, hai tay ôm A Ngốc cổ, dùng phía sau lưng của mình ngăn tại A Ngốc trước người. Oanh, A Ngốc cùng Diệt Phượng thân thể lên tiếng trả lời ném đi, hai người đồng thời máu tươi cuồn cuộn. Chủ thượng một kích toàn lực sát thực điên cuồng, A Ngốc công lực căn bản không đủ để hóa giải mất toàn bộ lực công kích, dư ba trùng điệp đánh vào Diệt Phượng phía sau, hai người đồng thời nhận trọng thương. Chủ thượng vừa muốn truy kích, Tịch Văn công kích đã đến, Tịch Văn dù kinh ngạc tại chủ thượng biến hóa, nhưng tâm trí trầm ổn hắn hay là tại chủ thượng phát ra một kích sau kịp phản ứng, sinh sinh biến chi nhận lần nữa quang lâm. Nham Thạch mấy người cũng vào lúc này nhào tới, toàn lực công hướng chủ thượng. Chủ thượng tại sau khi biến thân, công lực tăng lên trên diện rộng, nhưng bởi vì bị A Ngốc chém dụng một tay, mọc ra mới cánh tay còn không thể sử dụng, lập tức bị Tịch Văn bọn người ép liên tục lùi về phía sau. Thánh Tà thấy Tịch Văn đám người đã hoàn toàn có thể đối phó chủ thượng, sợ cốt long tái phát hung tính, không dám để cho nó công kích, mình tung bay đến hôn mê A Ngốc cùng Diệt Phượng bên cạnh, nhẹ giọng rên rỉ. Chủ thượng biết, mình hôm nay vô luận như thế nào cũng đối phó không được mọi người, trong lòng âm thầm hối hận, nghi thầm, nếu như mình không phải quá sợ chết, lúc trước phối hợp thủ hạ toàn lực công kích A Ngốc, chỉ sợ lúc này liền sẽ không bị động như thế. Tiêu to một tiếng, ám ánh sáng màu đỏ đống nhiên một phát, đem Tịch Văn bọn người đẩy lui, phía sau hai cánh đập, tung bay mà lên, hèn mọn nhân loại, các ngươi trở lấy, khi Minh Thần đại nhân đến nhân gian tơ ý điếm, chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn tay trái tại không trung không ngừng huy động lấy, một cái ám tử sắc lục mang tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, quang mang lóe lên, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất, chỉ để lại một đoàn ám tử sắc sương mù. Tại hắn biến mất đồng thời, một cỗ màu xám đen mang theo ngọn lửa màu tím quang mang điện xạ mà tới, nhưng cũng chỉ là quét trúng cái bóng của hắn mà thôi. Cỗ này cho hắc sắc quang mang, chính là cốt long nhận thánh tà mệnh lệnh phát ra. Thánh tà đột nhiên kêu to một tiếng, tiếng gào chát chúa trực trùng vân tiêu, phía sau bảy chi kim giác hoàn toàn phát sáng lên, ba y đám như ẩn như hiện quang mang xuất hiện tại sừng nhọn, không gì sánh được to lớn long uy trong khoảnh khắc tràn ngập tại cả tòa đại công tước phủ. Thánh tà lẩm bẩm ngâm sướng cái gì, hết thảy đều cùng lúc trước hắn tại hắc ám thành phát long ngữ chú cực kỳ tương tự. Thánh tà sở dĩ làm như thế, cũng không phải là vì truy bẩm chủ thượng, nó là muốn chấn nhiếp cốt long. Làm chủ thượng biến mất về sau, Thánh tà tự nhiên biết không cách nào đổi kịp, liền lập tức mệnh lệnh cốt long trở về A Ngốc ngực thần long chi huyết bên trong. Thế nhưng là cốt long ở bên trong bị đè nén mấy năm lâu, mặc dù khiếp sợ thánh tà như thế, làm thế nào cũng không chịu đáp ứng. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, thánh tà chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng long ngữ chú. Thánh tà là đầu thứ nhất kim nhãn thánh tà long, trong cơ thể nó có ẩn hàm to lớn tiềm lực dù cho là chân chính long vương QNZ không cách nào so sánh, mặc dù cốt long đã cường đại đến vượt qua cảnh giới của nó, nhưng là đối mặt cái này to lớn long uy, nó trong lòng kia một chút xíu lòng phản kháng hay là dần dần yếu, rên rỉ vài tiếng, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng gào thét. Thánh tà lần nữa kêu to một tiếng, cốt long tại vạn bất đắc di phía dưới, đành phải trở về A Ngốc thần lòng chi huyết bên trong. Ngay tại nó biến mất đồng thời, thánh tà hùng tráng thân thể mềm nhũn, lập tức co quắp ngã xuống đất. Trước đó hao tổn năng lượng, đối với nó đến nói, thực tế là quá lớn, toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ, ngưng kết thành một đoàn nhàn nhạt lam sắc quang mang, đi theo cốt long sau lưng tỉnh táo lại lòng chi huyết. Cho dù là Nham Thạch huynh đệ cũng không biết thánh tà cùng cốt long cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa triệu hoán thú, mọi người thấy hai đầu cự long biến mất cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao làm vì chủ nhân của bọn hắn, A Ngốc đã hôn mê bất tỉnh, không có khống chế tinh thần bọn chúng, đương nhiên phải trở về tới thế giới của mình. Tịch Văn không có công phu bởi vì là chủ thượng đào thoát mà hối hận, phiêu nhiên bọn đến A Ngốc bên cạnh, cơ lấy thân thể của hắn, cấp tốc đem sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể hắn. Dù cho lấy sinh sinh chân khí tuần hoàn đặc tính, A Ngốc tiêu hao đều đã lâm vào tuyệt cảnh, trong đan điển trống rỗng, Tịch Văn vờ y mà không cảm giác được cờ sinh sinh chân khí tồn tại. May mắn A Ngốc thể nội sinh cơ còn tại. Liêu Văn chữa thương thì là Diệt Phượng. Diệt Phượng tổn thương cực nặng, công lực của nàng cùng chủ thượng căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, mặc dù chỉ là bị dư ba chỗ chấn, nhưng kịch liệt chấn động đã khiến nàng ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Liêu Văn hướng Tịch Văn nói, "Đại sư minh, cô nương này thương tích quá nặng, chỉ sợ." Tịch Văn nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi trước ổn định lại thương thế của nàng, chúng ta mau mau rời đi cái này bên trong, phủ công tức xảy ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ dẫn tới mặt trời lặn đế quốc người." Liêu Văn nhẹ gật đầu, dùng sinh sinh chân khí bảo vệ Diệt Phượng nội phủ, đem Diệt Phượng cõng ở sau lưng, hướng Tịch Văn nhẹ gật đầu. Tịch Văn dùng phương pháp giống nhau nâng lên an đốc, tại nham thạch linh đệ cùng chắc vân chen trúc dưới, thật nhanh rời đi đại công tức phủ, để bảo đảm an toàn, bọn hắn thừa dịp bóng đêm như thiểm điện hướng Nhật Lạc thành bên ngoài mà đi. Nhật Lạc thành phòng vệ không tính là nghiêm mật, đối với Tịch Văn, Liêu Văn dạng này đỉnh tiêm cao thủ đến nói, kia cao lớn khoan hậu tường thành căn bản không tính là cái gì. Khi mây đen che khuất ai nhờ trăng sát na, Tịch Văn bọn người lợi dụng đêm tối lờ mờ sắp trộm ra khỏi cửa thành, nhắm hướng đông phương thật nhanh đi tới. Chạy ra ước chừng khoảng 20 dặm, Liêu Văn đột nhiên nói, "Lại sư huynh, cô nương này chỉ sợ muốn không được, chúng ta trước dừng lại nghỉ một lát." Phía trước tiến vào quá trình bên trong, mặc dù có Liêu Văn sinh sinh chân khí tương hộ, nhưng Diệt Phượng khí tức hay là càng ngày càng yếu ớt, ngũ tạng lệch vị trí tạo thành nội phủ chảy máu, tính mạng của nàng đã sắp đi đến cuối cùng. Tịch Văn nghe Liêu Văn lời nói trong lòng giật mình, trước ca ngốc nguyện ý lấy cái chết đổi mệnh tình hình nhìn, hắn biết, mình người sư điệt này cùng kia đạo tặc công hội thiếu nữ tất nhiên có rất không quan hệ bình thường. Hiện tại A Ngốc đã hôn mê, nếu như đạo tặc thiếu nữ chết rồi, thật sự là không có cách nào cùng hắn bàn giao a. Tịch Văn thầm hạ quyết tâm, quyết định nói cái gì cũng muốn bảo trụ thiếu nữ kia tính mệnh, ít nhất phải đợi đến A Ngốc tỉnh táo lại. "Tốt, trước nghỉ một lát nhi, đi, tiến vào bên cạnh rừng cây." Nói xong, đi đầu hướng đại lộ phía bắc trong rừng rậm rơi đi. Ngay tại Tịch Văn bọn người rời đi Nhật Lạc thành không lâu, mặt trời lặn đế quốc hoàng đế Tuyền Y Lý tự mình dẫn đầu đại quân đem đại công tước phủ trùng điệp vây khốn. Đại công tước là hắn tín nhiệm nhất thân tử, hướng hắn kính hiến vô số mỹ nữ cùng muốn đồ vật, cơ hồ hắn nghĩ đến cái gì, đại công tước đều sẽ sớm một bước làm được, nếu không, Tuyền Y Lý như thế nào lại tùy ý đại công tước đến cái này dưới một người, trên vạn người địa vị đâu. Hôm nay hắn nghe so bởi vì rơi cách báo cáo, lại nghe được đại công tước phủ đệ phương hướng ra kịch liệt tiếng nổ, những năm này đến nay, hắn đối so bởi vì rơi cách tin một bề ngày càng thưa thớt, đã hoàn toàn khuynh hướng đại công tước một phương, cho nên hắn đối so bởi vì rơi cách lời nói cũng không có tin hoàn toàn, vì bảo trụ vì chính mình cung cấp hưởng lạc đại công tước, hắn tự mình dẫn đầu 5,000 cấm vệ đến đây, nhưng là, khi hắn đi tới đại công tước phủ đệ thời điểm, lại giật mình phát. Hiện, cái này bên trong lại nhưng đã biến thành một vùng phế tích, viện tử bên trong trừ tàn mát huyết đục bên ngoài, vờ ơ y ma không có mùa ai. Quốc sư, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói đại công tước thủ hạ có rất nhiều cao thủ a? Làm sao một cái không gặp? Những cái kia phụ trách thủ vệ binh sĩ đi nơi nào? Tuyển ý ghi phẫn nộ quát. So bởi vì rơi cách nhíu nhíu mày, nói, vậy hạ, mặc dù đại công tước thủ hạ cao thủ nhiều như mây, nhưng là, bọn hắn muốn đối phó người càng có được thế lực cường đại, về phần nguyên bản phụ trách thủ vệ binh sĩ, trước đó đã bị đại công tước điều đi. Chủ thượng vì bảo trụ sát thủ công hội bí mật, tự nhiên sẽ không để cho binh lính bình thường nhìn thấy mình dẫn người vây công A Ngốc tình huống, huống hồ, binh lính bình thường đối với A Ngốc cao thủ như vậy đến nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chỉ là khiên thịt mà thôi. Tuyên Y Lìa lạnh lùng nhìn so bởi vì rơi cách một chút, giọng căm hận nói, tìm kiếm cho ta, phải tất yếu đem đại công tước tìm ra, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Đồng thời, thông lệnh toàn thành, lập tức giới nghiêm, không được thả đi bất luận cái gì có thể đám người. Tên hôn đảng kia rốt cuộc là ai, cũng dám công nhiên đến ta Nhật Lạc thành đến khiêu khích, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. So bởi vì rơi cách mắt lạnh nhìn Tuyên Y Lìa đủ loại hành động, trong lòng một trận than thở, hắn biết, cái này cái trẻ tuổi chủ tử đã không phải là mình có thể khống chế, hắn tâm đã bị hoàn toàn ăn mòn. Mặt trời lặn đế quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chỉ sợ chỉ có che diệt nhất đồ. Xem ra, mình muốn nghĩ biện pháp khác, mặt trời lặn đế quốc cái này hắc ám quốc gia, xác thực không thích hợp bản thân a. Liêu Văn, Nham Thạch huynh đệ thành hình tam giác đem A Ngốc vây ở trung ương, ba người sáu trưởng đồng thời đặt tại A Ngốc đại huyệt bên trên, đem mình tinh thuần đấu khí rót vào A Ngốc đan điền, một bên chắc Vân thì chú ngự không ngừng, dựa vào tinh linh tộc kia tràn ngập sinh cơ chú ngự không ngừng trị liệu A Ngốc thương thế bên trong cơ thể. Mà Tịch Văn thì tại bọn hắn cách đó không xa toàn lực cứu chữa lấy Diệt Phượng. Nếu như luận sinh sinh chân khí ứng dụng, Tịch Văn trọn vẹn ở đây nói chìm đắm 70 năm lâu, Thiên Cương kiếm thánh sau khi chết có thể nói là không người có thế so, dù cho A Ngốc cũng không bằng hắn đối nhau sinh chân khí lý giải thấu triệt như vậy. Màu trắng quang mang hoàn toàn đem hắn cùng Diệt Phượng thân thể bao ở trong đó, nương tựa theo trong đan điển kim thân năng lượng, Tịch Văn chia binh hai đường, một cỗ chân khí đem Diệt Phượng ngũ tạng bảo vệ, mà một cỗ kha cờ chân khí thì chia một số tơ mỏng, khơi thông lấy nàng kinh mạch bế tắc. Liên thương thế đến nói, A Ngốc muốn so Diệt Phượng nhẹ nhiều, hắn sở dĩ té xỉu, có rất lớn một bộ phân nguyên nhân là bởi vì công lực tiêu hao quá lớn, sinh sinh chân khí không kịp theo điểm đưa đến hư thoát. Tại Liêu Văn cùng Nham Thạch huynh đệ toàn lực hành động dưới, A Ngốc trong đan điển kim thân xuất hiện lần nữa nhàn nhạt hào quang, dù sao tu vi của hắn đã đạt tới sinh sinh chân khí cảnh giới tối cao, trải qua ngoại giới kích thích, dần dần theo điểm bắt đầu, cảm thụ được A Ngốc công lực không ngừng khôi phục, Liêu Văn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu công mở hai mắt ra. A Ngốc sắc mặt đã sinh ra một tia hồng nhuận, theo thể nội năng lượng không ngừng khôi phục, hắn rốt cục tỉnh táo lại, ý thức một lần nữa tiếp trưởng kim thân vận hành, thể nội sinh sinh chân khí lập tức gia tốc vận chuyển lại. Nham Thạch huynh đệ cu nở dê rút về mình thần ngự đấu khí, A Ngốc khôi phục để bọn hắn đều từ lo lắng bên trong bình tĩnh trở lại. Liêu Văn đi đến Tịch Văn cùng Diệt Phượng bên cạnh. Chỉ thấy Tịch Văn trong mày, giọt lớn mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy xuôi mà xuống, hiển nhiên trèo chống phi thường phí sức. Liêu Văn đi đến Tịch Văn phía sau, thở sâu, đồng nguyên bạch sắc quang mang dung nhập vào Tịch Văn thể nội, hắn tại dùng công lực của mình trợ giúp Tịch Văn vì Diệt Phượng chữa thương. Nham Thạch biết công lực của mình so hai vị lao sư tướng kém không ít, dù cho đi lên QNZ không giúp được gấp cái gì, dứt khoát cùng Nham Lực cùng một chỗ phụ trách vì hai vị lao sư cùng A Ngốc hộ pháp. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô truy hệ N và cuộn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau, vô năm, vợ ở mờ lai, theo dõi ịt, bình lưu nở, quan phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 159. Diệt Phượng trùng sinh chương 159, Diệt Phượng trùng sinh thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một tiếng, A Ngốc rốt cục khôi phục ba thành công lực, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh táo lại. Trong cơ thể hắn kinh mạch chấn thương tại Trắc Vân Tinh Linh Ma Pháp tác dụng dưới đã cơ bản khỏi hẳn. Mở ra hai con ngươi, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là toàn thân bao khỏa tại lục sắc quang mang bên trong Trắc Vân, bị cười tỉ, có thể. Trắc Vân thấy A Ngốc tỉnh lại, lập tức đại hỉ, đập động cánh không phải đến A Ngốc bên cạnh, ân cần hỏi han, thế nào? Thân thể ngươi dễ chịu một chút a? A Ngốc nhẹ gật đầu đã không có gì đáng ngại, tỉ tỉ, chu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một tiếng, A Ngốc rốt cục khôi phục ba thành công lực, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh táo lại. Trong cơ thể hắn kinh mạch chấn thương tại Trắc Vân Tinh Linh Ma Pháp tác dụng dưới đã cơ bản khỏi hẳn. Mở ra hai con ngươi, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là toàn thân bao khỏa tại lục sắc quang mang bên trong Trắc Vân, bị cười tỉ, có thể. Trắc Vân thấy A Ngốc tỉnh lại, lập tức đại hỉ, lập động cánh không phải đến A Ngốc bên cạnh, ân cần hỏi han, thế nào? Thân thể ngươi dễ chịu một chút a? A Ngốc nhẹ gật đầu đã không có gì đáng ngại, tỉ tỉ, chủ thượng đâu? Có hay không giết hắn? Trắc Vân ảm đạm lắc đầu, cái chủ thượng cường hoành hoàn toàn vượt quá chúng ta ngoài ý liệu, mà lại, hắn là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc, cái kia màu đen cánh xem ra thật quỷ dị a. Vừa nghe đến chủ thượng không chết, A Ngốc tâm lập tức chìm xuống dưới, hắn biết, lần này chủ thượng chạy thoát, về sau lại nghĩ tìm tơ ý hắn coi như khó, thở dài một tiếng, chỉ cần đen thế lực ngầm không từ bỏ đối đại lục căn mọn, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt, hắn kia tội ác linh hồn sớm muộn sẽ kết thúc tại trên tay của ta. Diệt Phượng đâu nhớ được tại ta ngất ngược lại trước nàng ngăn tại phía trước ta, nàng hiện tại thế nào? Nhớ tới Diệt Phượng kia thê lương ánh mắt, A Ngốc tâm kịch liệt run rẩy lên, mặc dù hắn không có tiếp nhận Diệt Phượng tình cảm, nhưng là, hắn tuyệt không hy vọng Diệt Phượng giống lúc trước như băng hương tiêu ngọc vẫn. Trắc Vân nhìn về phía một bên, Tịch Văn, Liêu Văn hai vị lao sư chính đang vì nàng chữa thương đâu, tình huống rất không ổn, Diệt Phượng thương thế vô cùng nghiêm trọng, ta đã từng thử qua dùng tinh linh ma pháp vì nàng trị liệu, thế nhưng là nàng bản thân tu luyện công phu là đen ám thuộc tính, ta tinh linh ma pháp căn bản sinh ra không được tác dụng, hiện tại chỉ có hai vị lao sư. Bọn hắn sinh sinh chân khí có thể đem Diệt Phượng thể nội đen ám năng lượng hoàn toàn áp chế xuống, lại giúp nàng trị liệu, khi trông mong thượng thiên có thể phù hộ nàng xuống tới. A Ngốc trong lòng căng thẳng, người nhẹ nhàng mà lên. Rơi vào Diệt Phượng bên cạnh, Tịch Văn cùng Liêu Văn đều là hợp lấy hai mắt, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên Diệt Phượng tình huống rất không lạc quan. Ngay tại A Ngốc nghĩ ra tay trợ giúp hai vị sư bá thơ y điếm Tịch Văn cùng Cháy Văn đồng thời thu công, nhàn nhạt bạch sắc quang mang trở về thể nội, hai người đồng thời mở hai mắt ra. Diệt Phượng ư một tiếng, há mồm phun ra một ngụm màu tím đen điệu tụ huyết, A Ngốc giật nảy mình, đuổi đội vàng ôm nàng lại thân thể mềm mại, dùng công lực của mình đi điều tra nàng tình huống trong cơ thể. Tịch Văn thở dài không dậy nổi, A Ngốc, chúng ta đã hết sức, cô nương này địa tổn thương thực tế quá nặng, nhất là kết nối tâm mạch mấy đầu chủ yếu kinh lạc đều là như đoạn như tiếp theo, mặc dù địa phương khác chúng ta đã vì nàng ổn định lại, ngũ tạng cũng đã một lần nữa về vị, nhưng kia mấy đường kinh mạch thực tế quá yếu ớt, chúng ta không dám động thủ. Nếu không, nàng chỉ sợ căn bản là không có cách thanh tỉnh. Cho dù là hiện tại, nàng QNZ tùy thời đều có tử vong khả năng, ngươi có lời gì liền nói với nàng. Đứa nhỏ này thật sự là thật là ngu, lúc ấy dù cho không có nàng cản ở trước mặt ngươi, lấy trên người ngươi cự linh gián áo giáp cùng tự thân phòng hộ năng lực, cũng sẽ không có sự tình. Ta nhìn, cô nương này có thể là cố tình muốn chết. Nghe Tịch Văn, A Ngốc không khỏi trong lòng giận mình, chính hắn địa sinh sinh chân khí cũng đã điều tra đến như Tịch Văn nói tới kết quả. Diệt Phượng xác thực đã tới sắp chết biên giới. Bị ý như là dòng điện bay thẳng não bộ, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy lên, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà hạ. Một giọt bóng ánh nước mắt nhỏ xuống tại Diệt Phượng trên hai gò má. Nàng kia da thịt trắng loáng phảng phất khảm nạm một viên thủy tinh chậm chậm lưu động, trượt vào Diệt Phượng trong miệng. Diệt Phượng địa khỏe miệng rung động run một cái, thật dài tiệp mao có chút rung động, mắt to màu đen chậm rãi mở ra, đôi mắt chỗ sâu bao phủ một lớp bụi khí, hai mắt vô thần nhìn chăm chú A Ngốc. Lại một giọt nước tinh rơi vào trên mặt nàng, Diệt Phượng đôi mắt bên trong dâng lên một tia thần thái, hư nhược nói, A Ngốc, ngươi khóc, ngươi làm sao khóc rồi? A Ngốc ôm Diệt Phượng thân thể mềm mại, bờ môi khẽ run cái gì? Vì cái gì ngươi ngốc như vậy muốn ngăn tại ta trước người đâu? Chẳng lẽ ngươi quả thực là mình tìm chết ta? Tại sao phải dạng này? Diệt Phượng miễn cưỡng nhấc lên tay phải của mình, sắt rơi A Ngốc trên mặt địa nước mắt, ôn nhu nói, đừng khóc, A Ngốc, đừng khóc được chứ? Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở dáng vẻ. Kỳ thật, ta đã sớm nghĩ chết rồi. Khi ta đáp ứng sát thủ công hội hội trưởng cho ngươi hạ độc thời điểm, ta liền đã nghĩ lấy thân tướng tuẫn, vì chính ta địa ra sự, hạ độc hại ngươi, ngươi nhất định rất hận ta. Kỳ thật, khi ngươi ăn không hai nước thánh rời đi về sau, ta cho là chúng ta chỉ có thể địa phủ gặp gỡ. Ta có lỗi với ngươi, ta nghĩ, nếu như chúng ta có thể tại địa phủ gặp lại lời nói, vậy ta nhất định sẽ dùng toàn thân mình tâm đến đền bù ngươi. Cho nên, ngươi sau khi đi, ta lựa chọn tự sát, nghĩ đi trước phía dưới chờ ngươi. Thế nhưng là, Diệt Nhất lại ngăn cả ta, cũng đem ta đưa đến sát thủ công hội tổng bộ đến kích thích ngươi. Chủ thượng cái nào xuất sinh, hắn lại nhưng đã giết chúng ta đạo tặc công hội tất cả mọi người, ngươi còn không có giết hắn. Đáp ứng ta, ta chết về sau, nhất định phải giết hắn thay chúng ta toàn bộ đạo tặc công hội báo thù. A Ngốc ôm chặt lấy Diệp Phượng, nghẹn ngào nói, Diệp Phượng thực ta ai cho tới bây giờ không trách ngươi, dù cho ngươi là thật tâm muốn hại ta, ta QNZ sẽ không trách ngươi. Lúc trước, tại Quá Ngang Thành nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, ngươi đối ta ân lớn xa hơn đoán, huống chi, ngươi là vì người nhà của ngươi tại làm như vậy. Đạo tặc công hội hủy diệt, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nhất định không thể chết ta. Chúng ta muốn cùng đi đánh giết chủ thượng, vì Âu Văn thúc thúc cùng các ngươi đạo tặc công hội thù lao, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng chết ta. Diệp Phượng mỉm cười thật ngốc, có chết hay không cũng không phải là ta có thể khống chế, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ba bọn hắn. Kỳ thật, chết hẳn là ta kết cục tốt nhất, bởi vì ta nguyên nhân, dẫn đến đạo tặc công hội cây trăm đầu sinh mệnh biến mất, bởi vì ta nguyên nhân, không có có thể để ngươi thành công báo thù. Ta đã thật xin lỗi đạo tặc công hội, cũng có lỗi với ngươi, hiện tại ta cũng chỉ có dùng chết để báo đáp các ngươi. A Ngốc, ngươi phải kiên cường sống sót, dù cho ba bọn hắn đều chết rồi, ta cũng không có trách ngươi địa phương. Dù sao, chúng ta đạo tặc công hội làm chuyện xấu nhiều lắm, đây cũng là thượng thiên đối với chúng ta trừng phạt, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại hủy diệt tại sát thủ công hội trong tay. Đừng nói, ngươi đừng nói, những này sao có thể trách ngươi đây? Hết thảy đều là lỗi của ta, là ta bị cừu hận làm choáng váng đầu óc mới đưa đến như thế hậu quả. Diệp Phượng, ta tuyệt sẽ không để ngươi giống băng chết như vậy đi ở thơ y điểm na y. A Ngốc không tự chủ được nhớ tới Huyền Nguyệt, nếu như nàng tại, lấy ma pháp tu vi của nàng, nhất định có thể cứu vãn Diệp Phượng sinh mệnh. A Ngốc đột nhiên trong lòng hơi động, bắt ra bộ ngực mình chỗ thần long chi huyết, trải qua khoảng thời gian này chữa trị, thần long chi huyết bên trong đã lại lần nữa có chút hào quang. Mặc dù Diệp Phượng tổn thương không thể dùng đấu khí trị liệu, nhưng đánh rách tả tơi địa kinh mạch lại có thể quan hệ ma pháp đến khôi phục a. Huyền Nguyệt không tại, mình thần long chi huyết cũng có thể chuyển hóa ra quan hệ ma pháp ứng dụng, chỉ là hắn còn không cách nào khẳng định mình thần long chi huyết bây giờ có thể sinh ra phần lớn hiệu quả. Diệp Phượng nhìn thấy A Ngốc móc ra kia nhanh mình đã từng thấy qua bảo thạch màu lam, không khỏi một trinh, là một tên đẳng cấp cao đạo tặc. Nàng đương nhiên biết đây là một kiện bảo vật, nghi ngờ hỏi, ngươi khối bảo thạch này dường như rất chân quý, mà lại ngươi đối với nó dường như rất xem trọng, có phải hay không là ngươi bị kia gọi Huyền Nguyệt bạn gái tặng cho? Nghĩ tới A Ngốc yêu tha thiết một nữ nhân khác, Diệp Phượng trong lòng đau xót, ho ra một ngụm máu tươi, nguyên bản liền rất yếu ớt gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia màu xanh, đôi mắt đẹp càng thêm ảm đạm. A Ngốc không ngừng thôi động sinh sinh chân khí, thật vất vả mới lần nữa ổn định lại Diệp Phượng địa thương thế, lắc đầu không phải, đây là phổ nham tộc phổ lâm tiên tri đưa tặng, nàng với ta mà nói đúng là phi thường trọng yếu, thậm chí qua minh vương kiếm. Diệp Phượng, cho ta một cơ hội, để ta thử cho ngươi lại trị liệu một lần. Nói không chừng, ngươi có thế tốt đâu. Diệp Phượng buồn bã nói, bắt đầu. Lại có thể. Làm sao? Còn. Nhớ được. Ngươi lấy. Chưa nói. Qua. Một câu. Tại. Dùng ta. Trên thân lại. Phù hợp. Không sai. Trải qua. Sinh vô. Nhưng luyến. Muốn. Vừa phí. Khí lực. Nhóm lấy. Hiệp. Nghĩ liền. Này làm. Tử. Mình tốt tốt. Còn sống. Tốt chân. Mình. Nói đến đây bên trong, nàng kịch liệt thở hổn hển, thương thế bên trong cơ thể bỗng nhiên tăng lên, A Ngốc cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể nàng một đường kinh mạch đã đạt tới ác liệt đứt gãy địa biên giới. Tại lại phải đối mặt sinh ly tử biệt thống khổ thơ ý điếm, A Ngốc trong đầu linh quang lóe lên, vì có thể cứu vãn Diệt Phượng sinh mệnh, hắn không còn bởi vì hồi tưởng đến lúc trước Huyền Nguyệt dạy mình chú ngữ, thấp giọng ngâm sướng nói, lấy thần lòng chi huyết làm dẫn, thiên giới vĩnh hằng thần quang a. Ta thỉnh cầu ngài, đem trị liệu năng lực ban cho ta, cứu vớt trước mắt sinh mệnh. Vì ổn định lại Diệt Phượng địa thương thế, A Ngốc nhanh ngâm sướng ra cấp 4 quan hệ khôi phục ma pháp, quan chi liệu. Thần long chi huyết năng lượng mặc dù còn xa nha không có khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng tác dụng cái này trùng cấp ma pháp hay là thước tha có chỗ trống. Tại A Ngốc ý niệm địa không chế giới, lam sắc quang mang ở giữa không trung hóa là màu trắng, bắn tại Diệt Phượng vị trí trái tim. Vì không để Diệt Phượng thể nội đen năng lượng tối kháng cự cố này mang có thần thánh khí tức trị liệu ánh sáng, A Ngốc dùng sinh sinh chân khí đem Diệt Phượng hắc ám chân khí hoàn toàn bao trùm. Lúc này Diệt Phượng đã biến thành một người bình thường. Diệt Phượng kinh ngạc hiện, chỗ ngực truyền đến ấm áp làm mình dễ chịu rất nhiều. Lúc trước kia tức đem cảm giác tử vong đột nhiên biến mất, chỗ ngực kia đau đớn kịch liệt giảm nhẹ đi nhiều. Kinh ngạc tại thần long chi huyết năng lực đặc thù, nàng đã quên đi mình lòng muốn chết. Mặc dù quang chi liệu chỉ là trung cấp khôi phục ma pháp, nhưng lúc này dùng tại Diệt Phượng trên thân không có gì thích hợp bằng. Trải qua A Ngốc ý niệm chính xác khống chế, quang nguyên tố sức khôi phục đem trong cơ thể nàng kia mấy đầu sắp hoàn toàn đứt gãy kinh mạch lại liên tiếp. Mặc dù ngay cả tiếp chỗ y nguyên yếu ớt, nhưng đã so lúc trước mạnh hơn nhiều, chí ít tạm thời bảo trụ Diệt Phượng tính mệnh. A Ngốc nhìn thấy quang chi liệu có hiệu quả, trong lòng lập tức đại hỉ. Lúc trước bi thương quét sạch, quay đầu hướng Tịch Văn cùng Liêu Văn Đạo, hai vị sư bá, giúp ta có biện pháp chữa khỏi thương thế của nàng. Tịch Văn cùng Liêu Văn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bởi vì liền tung bay đến A Ngốc sau lưng, mặc dù vừa rồi bọn hắn đã hao tổn không ít công lực, nhưng vẫn là không chút do dự đem sinh sinh chân khí đưa vào A Ngốc thể nội. A Ngốc cũng không có trực tiếp dùng đấu khí vì Diệt Phượng trị liệu, hắn đem ánh sáng chi liệu ma pháp lực hoàn toàn dùng xong sau, nhẹ nhàng một trường đem Diệt Phượng chân choáng, vị qua thân thể mềm mại của nàng, để nàng cong đối với mình, dùng sinh sinh chân khí khống chế nàng không đến mức đổ xuống. Sở dĩ để Diệt Phượng lâm vào hôn mê trạng thái là bởi vì A Ngốc minh bạch Diệt Phượng hiện tại một lòng muốn chết, nếu như nàng tại mình toàn lực vì nàng trị liệu thời điểm đột nhiên kháng cự, hết thảy đều đem phí công nhọc sức, còn không bằng hiện tại để nàng ngất đi tốt. A Ngốc thở sâu, không ngừng hấp thụ lấy Tịch Văn cùng Liêu Văn đưa vào đến tinh thuần chân khí, thể nội kim thân bỗng nhiên phát sáng lên, nhàn nhạt hào quang màu tím ra hiện tại hắn đôi thủ trưởng trong lòng. A Ngốc tay phải tại trước người mình hóa ra một nửa cung, nhẹ nhàng khắc ở Diệt Phượng trên lưng, tại hai vị lao sư duy trì dưới. Sinh sinh chân khí vung tác dụng cực lớn, trạng thái cố định đấu khí hóa thành như sợi tơ xông vào Diệt Phượng thể nội, đưa nàng kia mấy đầu yếu ớt địa kinh mạch hoàn toàn bao trùm, khiến cho chúng nó không đến mức tổn hại. Khi A Ngốc làm tốt đây hết thể về sau, tay trái nguyên hóa ra năm đạo tử sắc quang mang, đột nhiên điểm tại Diệt Phượng phía sau tâm mạch chỗ năm cái lớn, hắn là muốn mạnh mẽ đem cái này mấy đường kinh mạch đả thông, sau đó tại củng cố nó cứng cỏi. Tại không gì không phá sinh sinh biến năng lượng tác dụng dưới, Diệt Phượng tâm mạch chỗ địa năm đạo kinh mạch hoàn toàn bị xung mở, hôn mê nàng không khỏi phun ra một ngụm huyết. A Ngốc lúc này trong lòng vạn phần khẩn trương. Mặc dù kinh mạch thành công xung mở, nhưng kia năm đường kinh mạch lại không thể kiên trì được nữa, gần như đồng thời đứt gãy, hiện tại hoàn toàn A Ngốc sinh sinh biến đấu khí kia duy trì lấy năm đường kinh mạch liên hệ, một khi A Ngốc rút lui, Diệt Phượng chắc chắn chết bất đắc kỳ tử. Nếu như không phải quang chi liệu ra cố kinh mạch độ cứng cỏi, lúc này, kia năm đường kinh mạch liền không chỉ là đứt gãy, chắc chắn triệt để vỡ nát. Một bên duy trì lấy Diệt Phượng sinh mệnh, A Ngốc đem tay trái cu nở dê khắc ở nàng địa trên lưng, duy trì lấy hiện trạng. Đồng thời, hắn không ngừng rút ra lấy Tịch Văn cùng Liêu Văn sinh sinh chân khí, dùng những này tinh thuần chân khí tăng cường lấy mình kim thân năng lượng. Khi A Ngốc cảm giác được kim thân bên trong năng lượng đầy đủ thơ ý điểm, hắn dứt khoát dùng ý niệm khống chế mình kim thân tới lui mà lên, nhanh chóng bay tới tay trái mình vị trí, vì cứu Diệt Phượng, hắn không tiếc đem mình vất vả tu luyện gần đây kim thân trực tiếp đưa vào Diệt Phượng thể nội. Tại kim thân tiến vào Diệt Phượng thể nội đồng thời, A Ngốc đã đem ý niệm từ mình địa trong đại não đi vào kim thân, lúc trước khu trừ tà ác, hung lệ nhị khí tình hình xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, hiện tại A Ngốc là tại Diệt Phượng thể nội. A Ngốc hiện, Diệt Phượng kinh mạch trong cơ thể không cách nào cùng mình so sánh. Vậy đơn giản quá yếu ớt, đây chính là công lực cao thấp chi phân. Hắn không có thời gian làm nhiều bởi vì, nương tựa theo một tia mình đan điền quan hệ, hắn thật nhanh trôi đi đến Diệt Phượng tâm mạch vị trí, nam đầu đứt gãy kinh mạch tại năng lượng màu tím địa bao khỏa bên trong miễn cưỡng duy trì lấy. Kim thân trạng thái A Ngốc không khỏi nhăn lấy lông mày, lựa chọn trong đó một đầu đứt gãy nhiều nhất kinh mạch trượt đi vào, tại hắn tỉ mỉ tu bổ dưới, trong kinh mạch chỗ tổn hại dần dần khép lại, A Ngốc mừng rỡ trong lòng, hắn biết, phương pháp của mình là chính xác. Kim thân vốn có chữa trị năng lực, xa lớn xa hơn sinh sinh chân khí, dùng người phương pháp giống nhau, hắn chụp một chữa trị cái khác kinh mạch. Khi hắn tu bổ đến một đầu cuối cùng kinh mạch thơ ý điểm, A Ngốc đột nhiên cảm giác được, liên tiếp tại kim thân thượng đấu khí tia chuyển đến năng lượng đột nhiên yếu bớt rất nhiều, nhưng là, đến lúc này, hắn tuyệt không thể đình chỉ, nếu không chắc chắn phí công nọc sức, bước lên kim thân ngủ say tại Diệt Phượng thể nội nguy hiểm, hắn nhanh tu bổ một đầu cuối cùng kinh mạch. Rốt cục, toàn bộ năm đầu tổn hại trọng yếu kinh mạch tại kim thân tác dụng dưới hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này, kim thân thượng liên hệ đã phi thường yếu ớt, A Ngốc đang nóng nảy bên trong nhanh chóng rút lui lấy, khi hắn một lần nữa trở lại thể nội nháy mắt, phía sau liên hệ rốt cục gián đoạn, nhưng lúc này nguy cơ đã qua. A Ngốc nhanh khống chế kim thân trở về tới đan điền của mình bên trong, điều hòa mình khí tức trong người. A Ngốc mở hai mắt ra, lúc này, Tịch Văn cùng Liêu Văn đều đã bởi vì sinh sinh chân khí hao tổn quá độ ngã ngồi trên mặt đất. Mồ hôi đã thẩm thấu vạt áo của bọn hắn. Diệt Phượng thân thể tại A Ngốc toàn lực chữa trị dưới, đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù vẫn trong trạng thái mê man, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. A Ngốc trong lòng thăng một tia vui sướng cảm giác, lúc này trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí còn có trạng thái tốt nhất lúc hai thành tả hữu. Nham Thạch đại ca, A Ngốc nhẹ giọng kêu gọi No Y Nham Thạch tranh thủ thời gian tiến đến A Ngốc bên người thế nào. Hai vị lão sư giống như đã thoát lực. A Ngốc nói, đại ca, Diệt Phượng thân thể ta đã cơ bản giúp nàng chữa khỏi, không nên động nàng, để chính nàng chậm rãi khôi phục. Hiện tại còn làm phiền ngươi nhóm hộ pháp, ta phải lập tức cùng hai vị lão sư cùng một chỗ khôi phục công lực, chờ chúng ta công lực phục hồi như cũ về sau, chúng ta liền lập tức rời đi cái này bên trong. Nham Thạch nhẹ gật đầu yên tâm, chỉ cần chúng ta bất tử, liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương lớn các ngươi. A Ngốc mỉm cười, trong đôi cười tràn ngập đối Nham Thạch tín nhiệm. Hai tay của hắn vung khẽ, Diễm Phần Mỹ nhờ hút lên Tịch Văn cùng Liêu Văn một cánh tay, đồng thời dùng đấu khí khống chế đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê hai người đem mặt khác cánh tay nâng lên, ba người sáu tay đụng vào nhau trở thành góc núi chi thế. Tại A Ngốc còn lại năng lượng tác dụng dưới, sinh sinh chân khí chậm rãi từ hắn cánh tay phải chạy ra, đưa vào Tịch Văn thể nội. Tại Tịch Văn thể nội bận đi một vòng sau lại tiến vào Liêu Văn thể bên trong, cuối cùng trở lại thân thể của mình. Sinh sinh chân khí theo điểm tại trong ba người sinh ra, tại A Ngốc lôi kéo dưới, Tịch Văn cùng Liêu Văn trong đan điền kim thân dần dần tràn ra nhàn nhạt hào quang. Một vòng màu trắng khí thể đem ba người thân thể bao phủ ở bên trong. A Ngốc vì trong ba người địa chủ đạo, bởi vì ba công lực của người ta hoàn toàn đồng nguyên, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bài xích vấn đề, sinh sinh chân khí không ngừng tại ba trong thân thể lưu động, chất lỏng màu vàng tựa như trường giang đại hà đồng dạng thời gian dần qua bành trướng bắt đầu. A Ngốc kinh ngạc hiện, Tịch Văn cùng Liêu Văn công lực dù nhưng đã khôi phục một chu tờ mà lại ý thức đã thanh tỉnh, nhưng ba người chân khí trong cơ thể còn là hoàn toàn từ mình đến khống chế, kia cường đại mà năng lượng đã hoàn toàn ra hắn nhận biết phạm vi. Theo chân khí dần dần tăng cường, A Ngốc vùng đan điển kim thân đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Chỗ ngực thứ nhị kim thân năng lượng lấy bình thường 3 lần độ thật nhanh chạy vào đến đan điển địa kim thân bên trong, cố năng lượng này là sẽ không theo cái khác sinh sinh vận chuyển chân khí mà theo điểm đến Tịch Văn cùng Liêu Văn thể bên trong. Đan điển kim thân đang không ngừng nặng đắp quá trình bên trong đạt tới cao 6 tấc, mà chỗ ngực kim thân cu nở dê heo rút đến không đến 2 thốn. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc cùng hắn hai vị sư bá công lực đã hoàn toàn khôi phục, mãnh liệt địa thể lỏng sinh sinh chân khí bành trướng muốn ra. A Ngốc biết, nếu như tu luyện tiếp nữa, có thể sẽ bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà để năng lượng quá dày đặc, Tịch Văn cùng Liêu Văn thân thể còn không thể nào tiếp thu được cường đại như vậy sinh sinh chân khí, có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Là chủ đạo hắn dần dần đem vận hành chân khí độ khống chế chậm lại. Rốt cục, khi hắn đem chân khí của mình hoàn toàn thu hồi lúc, đồng nhiên chặt đứt ba người ở giữa liên hệ. Ba người đồng thời triển khai hai tay, làm ra một cái tu luyện sinh sinh quyết khởi thế, đem chân khí của mình toàn bộ nạp tại trong đan điền. Tại A Ngốc ba người không ngừng trong quá trình tu luyện, Nham Thạch huynh đệ kinh ngạc đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc bắt đầu, ba người chỉ là bị màu trắng sinh sinh chân khí bao khỏa, nhưng theo thời gian đẩy A Ngốc thở ra trong ngực cho khí, chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn mới cảm giác làm tinh thần hắn đại chấn, hắn cảm giác được rõ ràng mình bây giờ cường đại, kim thân tăng trưởng đến cao 6 tấc, hắn biết, lúc này công lực của mình đã so lúc trước gia tăng không chỉ một bậc. Bành trướng muốn ra năng lượng khiến cho hắn không khỏi thét dài lên tiếng, tiếng gầm quần quật mà lên, bay thẳng trong mây. Tịch Văn, Liêu Văn trước sau từ trong tu luyện tỉnh thanh tỉnh, bọn hắn mặc dù không phải lần này tu luyện chủ đạo, nhưng QNZ thu hoạch không cạn, luôn luôn trầm ổn. Tịch Văn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngạc nhiên hô lớn, ta làm được, ta rốt cục làm được, quá tốt, đây quả thực quá tốt. Hắn kia giật nảy mình dáng vẻ, tựa như một đứa bé như. Một bên Liêu Văn mỉm cười khán giả sư minh của mình, đáy mắt vui mừng là căn bản là không có cách che giấu. Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân đều kinh ngạc nhìn Tịch Văn, không hẹn mà cùng ma hoi, lão sư, ngươi làm được cái gì rồi? Tịch Văn đột nhiên người nhẹ nhàng đến A Ngốc trước người, kích động bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn từ mặt đất nhấc lên, run rẩy nói, A Ngốc, cảm ơn ngươi, ta rốt cục làm được, ta sinh sinh quyết rốt cục đột phá thứ 8 từng cảnh giới bình cảnh, đạt tới đệ cửu trọng. Ngươi biết không, đây là ta mấy chục năm mộng tưởng a, không nghĩ tới vậy mà lại vào hôm nay thực hiện. A Ngốc nhìn xem Tịch Văn dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười nói, đại sư bá, chúc mừng ngài. Ngài không cần đến cảm ơn ta, đây là ngài mấy chục năm khổ tu kết quả a. Liêu Văn bay tới A Ngốc trước người ngốc, không nghĩ tới cùng tiểu tử ngươi cùng một chỗ tu luyện lại có hiệu quả tốt như vậy, công lực của ta QNZ tiến bộ rất nhiều, mặc dù còn không có đạt tới đệ cửu trọng, nhưng QNZ chênh lệch không xa. Ngươi nhìn. Hắn tiện tay vung lên, màu vàng nhạt sinh sinh biến năng lượng phiêu đãng mà ra, hóa thành một đầu vầng sáng còn cuốn thân thể của hắn, bởi vì công lực tiến bộ, hắn sinh sinh biến đã tiến vào tầng thứ 2 cảnh giới. A Ngốc nhìn xem mừng rỡ hai vị sư bá, gãi gãi đầu cũng không biết vì sao lại dạng này, khả năng này là bởi vì chúng ta chân khí đồng nguyên kết quả. Trải qua một trận hưng phấn, Tịch Văn đã tỉnh táo lại, hắn lắc đầu, sư minh đệ chúng ta ngày thường bên trong QNZ thường xuyên sẽ cùng một chỗ tu luyện, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả như vậy, có lẽ thử một lần nữa liền không hiệu nghiệm. Xem ra, đây đều là thiên duyên trùng hợp, muốn thành toàn ta Thiên Cương kiếm phái a. A Ngốc, công lực của ngươi có tiến bộ hay không? A Ngốc nhẹ gật đầu, hắn QNZ không biết mình hiện tại mạnh đến trình độ nào, tay phải bung lên, giống Liêu Văn như thế huyền hóa ra một đầu sinh sinh biến trạng thái cố định dây năng lượng. Đem năng lượng hiện thời điểm, A Ngốc, Tịch Văn cùng Liêu Văn tất cả đều ngây người, bởi vì A Ngốc huyền hóa ra dây năng lượng vờ y ma là ngân sắc. Cái này tượng trưng cho hắn sinh sinh biến đã tiến vào tầng thứ 6 cảnh giới, cũng chính là lúc trước Thiên Cương kiếm thánh qua đời lúc cảnh giới a. A Ngốc kích động nhìn trên tay mình năng lượng màu bạc, cảm thụ được kia năng lượng to lớn ba động, trong lòng nổi lên một loại cảm giác quái dị. Kỳ thật, A Ngốc ba người sở dĩ có thế đang liên hiệp trong tu luyện lấy được nặng đại đột phá, nhất hẳn là cảm tạ địa là Diệt Phượng, vì giúp Diệt Phượng trị liệu. Tịch Văn cùng Liêu Văn vô tư đem mình toàn bộ công lực đưa vào A Ngốc thể nội, cung cấp hắn sử dụng. A Ngốc khống chế kim thân tiến vào Diệt Phượng thể nội vì nàng chữa thương, có thể nói là nghiêng ba người chi toàn lực, tại chữa thương quá trình bên trong, ba loại đồng nguyên chân khí sinh ra dung hợp hiệu quả. A Ngốc đem công lực của mình thu hồi thể nội sau, loại này dung hợp trạng thái vẫn chưa cải biến. Khi hắn bắt đầu cùng hai vị sư bá cùng một chỗ chữa thương lúc, Tịch Văn cùng Liêu Văn công lực toàn bộ dùng hết, căn bản không có khả năng có bất kỳ cản trở hoặc là ý niệm ảnh hưởng, làm A Ngốc có thể khống chế kia dung hợp sau địa kim thân tràn ra tin tức đem ba trong thân thể kim thân hoàn toàn liên lạc cùng một chỗ. Cộng đồng thôi động tu vi mà tăng lên. Chính như Tịch Văn nói, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp chế, khi ba người kết thúc lúc tu luyện, ba cái kim thân liên hệ cũng liền biến mất, tình huống giống nhau, tuyệt không có khả năng lại xuất hiện. Tịch Văn vui mừng vỗ vỗ A Ngốc bả vai, hài tử, ngươi rốt cục không có để sư tổ ngươi thất vọng, đạt tới hắn lúc trước cảnh giới. Chúng ta Thiên Cương kiếm phái thật sự là có người kế tục. Đúng, tại chúng ta hôn mê về sau, ngươi đem Diệt Phượng cô nương chữa khỏi rồi ý sao? A Ngốc nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa vẫn đang say giấc nồng Diệt Phượng, vui vẻ gật đầu, thể nội địa kinh mạch đã bị ta thành công tiếp theo, trừ hoàn hư yếu một ít bên ngoài, sẽ không có vấn đề lớn. Hai vị sư bá, cảm ơn các ngươi, không có các ngươi vô tư ủng hộ, ta QNZ không có khả năng đem Diệt Phượng sinh mệnh cứu vãn. Liêu Văn cười nói, đều là người nhà mình, có cái gì có thể tặng, nơi đây khoảng cách Nhật Lạc thành rất gần, chúng ta hay là mau mau rời đi. Tìm một nơi yên tĩnh chút để Diệt Phượng cô nương dưỡng thương. Chúng ta hiện tại liền đi. A Ngốc ôm lấy Diệt Phượng thân thể mềm mại. Một nhóm 7 người hướng phía phương bắc bay đi. Công lực tăng lên, làm A Ngốc sinh ra một cảm giác hoàn toàn mới, tựa hồ chỉ cần mình ý niệm nghĩ tới sự tình, thân thể đều có thể hoàn thành, công lực hơi ngoại phóng, liền sẽ sinh ra cực lớn hiệu quả. Trải qua nửa ngày buôn ba, 7 người tới ở vào ngày Hàn hành tỉnh Tây Bắc Bộ kéo mẫu thành, bởi vì Diệt Phượng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bọn hắn tìm một nhà thành tịnh lữ điếm dàn xếp lại. Trên đường, A Ngốc đem mình lần này như thế nào cùng Diệt Phượng đặt thành hiệp nghị, như thế nào hủy diện sát thủ công hội quá trình nói một lần. Nhận hai ngày này chỗ gặp phải nguy cơ cùng công lực tăng lên anh hùng, hắn kia băng phong cánh cửa lòng rộng mở một chu tờ dù sao, bất luận là Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân, hay là Tịch Văn Liêu Văn, đều có thể nói là hắn người thân cận nhất. Nham Thạch vốn định đem Huyền Nguyệt sự tình nói cho A Ngốc, nhưng lại bị Tịch Văn ngăn lại. Hiện tại Diệt Phượng còn chưa có khỏi hẳn, mà lại nàng cùng A Ngốc quan hệ trong đó rất vi diệu, vì không lần nữa tổn thương đến A Ngốc, Tịch Văn lựa chọn cùng chờ đợi một cái thời cơ tốt. Lữ điếm trong phòng, A Ngốc thôi vận lấy mình hùng hậu sinh sinh chân khí không ngừng cường hóa lấy Diệt Phượng kinh mạch, từ từ ngày đó vì Diệt Phượng chữa thương lúc hắn hiện Diệt Phượng bản thân yếu ớt về sau, liền quyết định mình công lực khôi phục về sau, nhất định phải triệt để đưa nàng toàn thân kinh mạch cải biến, tại sinh sinh chân khí cùng A Ngốc kim thân song trọng tác dụng dưới, trọn vẹn dùng 3 ngày, Diệt Phượng thân thể đã hoàn toàn thay đổi, kinh mạch bền bỉ trình độ mặc dù so ra kém A Ngốc, nhưng là QNZ đã được đến tăng lên cực lớn. Tu luyện hắc ám loại đấu khí, mấu chốt nhất liền là bảo hộ kinh mạch của mình không bị đen năng lượng tối ăn mòn, trải qua A Ngốc tu bổ củng cố, sau này nàng tu luyện đem sẽ trở nên dễ dàng bắt đầu, dùng không được thời gian quá dài, tất có thể trở thành hắc ám giới cao thủ một đời. Tại củng cố Diệt Phượng kinh mạch về sau, A Ngốc đem phong tỏa nàng ý thức năng lượng rút về thể nội. Diệt Phượng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hiện tại A Ngốc cờ ân làm chính là đợi nàng tỉnh lại, bỏ đi nàng chết nghiệm. Nhưng là cái này một các loại chính là 5 ngày. A Ngốc cùng Diệt Phượng khi chỗ chiếu cố hắn như thế, từng ly từng tí quan tâm lấy trong hôn mê Diệt Phượng, đương nhiên lao người là hắn mời chắc Vân giúp đỡ hoàn thành. Đạo tặc công sẽ bị tiêu diệt, A Ngốc tổng cảm giác mình thua thiệt Diệt Phượng rất nhiều, nhưng có không biết nên như thế nào để ngủ. Rốt cục, rời đi đại công tước phủ sau ngày thứ 10 giữa trưa, Diệt Phượng từ trong mê ngủ tỉnh táo lại, cảm thụ được toàn thân sảng khoái, nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là trước người ngồi nghiêm chỉnh A Ngốc. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại A Ngốc trên da thịt lòng lánh, nhìn qua, hắn tựa hồ không giống lấy trước như vậy phổ thông, thậm chí anh vẫn đây là đang nằm mơ a. Ta không phải cũng đã chết rồi sao? Diệt Phượng nhìn chung quanh một chút gian phòng bố trí, dãy rủa lấy làm lên, tại trên cánh tay mình bóp một chút, cảm giác đau đớn lập tức kích thích thần kinh của nàng. Diệt Phượng hoảng sợ nói, ta không chết. A Ngốc chấn động toàn thân, mở mắt ra, hắn cũng không có ở vào trong tu luyện, vì tùy thời có thể cảm nhận được Diệt Phượng pha ý trăng thanh tỉnh, hắn lựa chọn thời gian rất lâu không có tiến hành qua suy nghĩ, không có Phượng thanh âm đem hắn từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh, nhìn lên trước mặt ngồi dậy Diệt Phượng, mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào? Thân thể còn có khó chịu địa phương a? Diệt Phượng không dám tin nhìn xem A Ngốc mỉm cười khuôn mặt, hai tay vuốt mình quang hoa hai gò má, thì thào nói, đây không phải đang nằm mơ, ta còn sống. Mong ca cờ đạo hư u u n z hô trùy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau vô năm vợ ở mở lai theo dõi bình lu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò việt kẹo tẩy rộm hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 160 làm sáng tỏ hiểu lầm chương 160 làm sáng tỏ hiểu lầm A Ngốc nhẹ gật đầu nói u n z vợ ở a ngươi còn sống mà lại sống rất khá. Chúng ta đã đem ngươi kinh mạch trong cơ thể đều cường hóa, về sau thân thể của ngươi sẽ cứng cỏi rất nhiều, còn sống cảm giác có phải là rất tốt. Không nên nghĩ trước kia hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi cũng không tiếp tục là đạo tặc công hội thu hoạch người, ngươi đã thu hoạch được tân sinh. Nghe tới A Ngốc nhắc lên đạo tặc công hội, Diệt Phượng trong mắt lập tức dâng lên mãnh liệt bi ý, nghĩ lên phụ thân của mình, nhớ tới những cái kia yêu mến trưởng bối của mình, buồn bã nói, vì cái gì? Ngươi tại sao phải cứu ta? Vì cái gì không để ta chết? Ta. Nói đến đây bên trong, Diệt Phượng đống nhiên nhào vào A Ngốc trong ngực lên tiếng khóc giống lên. A Ngốc sợ sệt địa ôm Diệt Phượng thân thể mềm mại, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệt Phượng thân bên trên truyền đến trận trận mùi thơm không ngừng kích thích hắn giác quan, vì sợ Diệt Phượng bởi vì quá bi thống ảnh hưởng vừa mới khôi phục thân thể, hắn cẩn thận địa dùng sinh sinh chân khí dỗ dành lấy trong ngực thiếu nữ. Diệt Phượng cái này vừa khóc, phản phất muốn đem mình toàn bộ bi thống phát ra, trọn vẹn khóc nửa giờ, vẫn không có nghỉ dừng dấu hiệu. A Ngốc sợ nàng thương tâm quá độ, khuyên lơn, đừng khóc, hết thảy đều đã quá khứ, đều là ta không tốt, là lỗi của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể giết ta báo thù. Diệt Phượng đầu vai không ngừng co quắp, nằm ở A Ngốc gấm áp trong lồng ngực, nàng nghẹn ngào nói, hết thảy đều đã chú định, giết ngươi có làm được cái gì? Ta những cái kia chết đi thân nhân cu nở dê sẽ không phục sinh. A Ngốc thản nhiên nói, miễn là còn sống liền có hy vọng. Diệt Phượng, không muốn lại tìm chết rồi, phụ thân ngươi mối thủ của bọn hắn vẫn chờ ngươi đi báo. Chủ thượng còn chưa chết, chúng ta nhất định phải đem cái này đầu đảng tội ác giết chết. Nghe tới A Ngốc lời nói, Diệt Phượng không khỏi hồi tưởng lại ngày đó A Ngốc vì cứu nàng mà cam nguyện tự tuyệt tình hình, thân thể khẽ run, nâng lên lê hoa đái vũ tiểu nhan, vì cái gì? Ngươi ngày đó vì cái gì không để ý mình cứu ta? Là ta hạ độc hại ngươi a? Không hai nước thánh là thiên hạ thứ nhất kỳ độc, coi như ngươi có áp chế biện pháp, nó sớm tối cũng sẽ phát tác. A Ngốc lắc đầu, nói, không hai nước thánh cũng không phải là không cách nào có thế giải. Chỉ cần có gì sợ lão sư nghiên cứu ra ngân cầu, lại thêm kiếm thánh thực lực, liền có thể đem độc tố bức ra ngoài thân thể. Ta bây giờ không phải là rất được chứ? Ta cứu ngươi, là bởi vì ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi vì trả giá nhiều như vậy, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết chứ? Tại tâm ta bên trong, ngươi cùng lúc trước băng trọng yếu giống vậy, đều là ta quý giá nhất bằng hữu. Diệt Phượng thì thào nói, quý giá nhất bằng hữu a. Ta minh bạch. Nàng từ A Ngốc trong ngực ngồi dậy, ưu ái nhìn hắn một cái, nói, yên tâm, đã ta đã sống tới, liền sẽ không lại tìm chết. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Đi tìm chủ thượng a. Ta cùng đi với ngươi. Nghe tới Diệt Phượng hỏi mình muốn đi làm gì, A Ngốc trong lòng một trận mờ mịt, hắn UNZ không biết mình hẳn là đi làm cái gì. Mênh mông đại lục, lại để cho hắn như thế nào đi tìm chủ thượng tung tích đâu? Than nhẹ một tiếng, A Ngốc lắc đầu, nói, ta có thể sẽ cùng hai vị sư bá trở về Thiên Cương lưu ý chờ đợi bốn đại kiếm thánh so tài. Về phần chủ thượng, ta nghĩ hắn tổng sẽ xuất hiện. Hiện tại chúng ta tìm tìm cũng không ích gì. Cảm giác được A Ngốc toát ra đổi phế, Diệt Phượng cắn cắn mình môi đỏ, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không đi tìm nàng a? A Ngốc chấn động toàn thân, hiện tại trong đầu của hắn đã so trước kia thanh minh rất nhiều, chẳng phải ngốc trệ. Tự nhiên nghe ra Diệt Phượng trong lời nói nàng chỉ là huyền nguyện, trái tim như bị kim nhọn đâm một cái, đau đến A Ngốc có chút co rút, không lưu loát mà nói, ta nói qua, không muốn ở trước mặt ta xét nàng. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng là nàng, ta là ta. Diệt Phượng châm chọc hừ một tiếng, nói, ngươi chỉ là tại mình lừa gạt mình mà thôi. Chẳng lẽ ngươi có thể quên nàng a? Ngươi không thể, thân ảnh của nàng đã sớm tại ngươi ở sâu trong nội tâm cắm rễ. Mặc dù ngươi nghĩ bài xích loại cảm tình này, nhưng là nội tâm của ngươi lại không biết nói dối. Nếu không, ta nhắc lên nàng, ngươi cu nở dê không sẽ phản ứng lớn như vậy. A Ngốc manh đứng lên, có chút táo bạo địa cả giận nói, không, ta có thể quên nàng, ta nhất định có thể quên nàng. Ta cùng nàng ở giữa cái gì cũng không có. Diệt Phượng gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên toát ra một tia nụ cười ôn nhu, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với A Ngốc, ôn nhu nói, vợ y thi tô tờ, ngươi chứng minh cho ta nhìn, nếu như ngươi có thể quên nàng, như vậy, hôn ta. Nói, nàng hai tay vờn quanh bên trên A Ngốc cổ, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi lấy, chờ đợi. A Ngốc nhìn lên trước mặt Kiều Nhan, trong lòng các loại phức tạp cảm xúc không ngừng mà rung động, ta nhất định có thể quên Huyền Nguyệt, nhất định có thể quên nàng, ta không thể lại nghĩ nàng. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn dứt khoát hướng Diệt Phượng môi đỏ hôn tới. Bô nở mảnh cánh môi nhanh chóng tiếp cận, Diệt Phượng tiểu mỹ dung nhan không ngừng tại A Ngốc trước mặt phóng đại. Liên tại bọn hắn cách xa nhau không đến một tấc, hô hấp có thể nghe thơ ý điếm, A Ngốc ngừng chỗ này, Huyền Nguyệt kia khinh sân bạc nộ dáng vẻ rõ ràng tại trong đầu hắn thoáng hiện, không, ta không thể hôn Diệt Phượng, ta không yêu nàng a. Bắt lấy Diệt Phượng hai tay, A Ngốc từ nàng bờn quanh bên trong tránh ra, có chút suy yếu nói, thật, thật xin lỗi, ta không thể lại tổn thương ngươi. Diệt Phượng mở ra hai con ngươi, trong mắt chỉ có một loại thần sắc, đó chính là tuyệt vọng. Buồn bã nhìn lên trước mặt nam nhân cao lớn, nàng biết, mình vĩnh viễn cu nở dê không có khả năng xâm nhập cánh cửa lòng của hắn, cố nén không để nước mắt của mình nhỏ xuống. Diệt Phượng nói, ngươi quên không được nàng, ngươi vĩnh viễn cu nở dê quên không được nàng. Đã như vậy, ngươi đi tìm nàng. Nói xong, nắm lên bên cạnh áo ngoài, như thiểm điện xuyên cửa sổ mà ra. A Ngốc không có ngăn cản Diệt Phượng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Diệt Phượng trong lời nói bi thương. Mờ mịt đứng tại kia bên trong, hắn cu nở dê không biết mình nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy. Băng chết rồi, Huyền Nguyệt cũng không yêu mình, Diệt Phượng cu nở dê rời đi, xem ra ta nhất định cô độc cả đời a. Chán nản ngồi vào trên giường, A Ngốc trong đầu trống rỗng. Cửa mở, Nham Thạch cùng Trác Vân đi đến, nhìn thấy trống rỗng giường chiếu, Nham Thạch kinh ngạc hỏi, A Ngốc, Diệt Phượng đâu? A Ngốc thì thào hồi đáp, đi, nàng đã đi. Trác Vân cau mày nói, đi rồi. Vì cái gì nàng sẽ đi? Thân thể của nàng khôi phục rồi sao? A Ngốc dùng sức lắc đầu, thống khổ nói, không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nham Thạch trong lòng giật mình, sải bước đi đến A Ngốc bên cạnh ngồi xuống, dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn, nói, A Ngốc, hảo huynh đệ, ngươi cái này là thế nào rồi? Vì cái gì để cho mình trở nên thống khổ như vậy đâu? Trác Vân thở dài, nói, nỗi thống khổ của hắn, đầu nguồn là Nguyệt Nguyệt, mất đi Nguyệt Nguyệt, đối với hắn đã kích quá lớn Nham Thạch, là nên nói cho hắn thời điểm. A Ngốc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Trác Vân. Tỷ tỷ, cái gì nên nói cho ta rồi? Trác Vân đi đến A Ngốc trước người, ôn nhu điệu nhìn chăm chú lên hắn, hảo đệ đệ của ta, nói cho tỷ tỷ, cùng ngươi tiếp xúc những nữ hài tử này bên trong ngươi thích nhất ai? Nói thật, tỷ tỷ muốn biết. A Ngốc thống khổ lắc đầu, nói, ta không biết. Trác Vân nắm chặt lấy A Ngốc khuôn mặt, nói, không, ngươi biết. Chỉ bất quá ngươi đang trốn tránh, liền như năm đó Nham Thạch trốn tránh đối tình cảm của ta đồng dạng. Nói cho tỷ tỷ, ngươi đến cùng yêu ai? A Ngốc chấn động toàn thân, từ khi nhìn thấy Nham Thạch bọn hắn đến nay, thể xác và tinh thần của hắn đều đặt ở bị thương nặng Diệt Phượng trên thân, lúc này mới ý thức tới Trác Vân có thể cùng Nham Thạch cùng đi, quan hệ giữa bọn họ tất nhiên có thay đổi. Kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi cùng Nham Thạch đại ca. Các ngươi. Trác Vân khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên định nói, đúng vậy, chúng ta đã vứt bỏ hết thảy lo lắng cùng một chỗ. A Ngốc mê mang ánh mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng, nhìn xem Nham Thạch, lại nhìn xem Trác Vân, đại ca, tỷ tỷ, chúc mừng các ngươi. Các ngươi rốt cục cùng một chỗ. Nham Thạch mỉm cười nói, cái này còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cứng rắn kéo ta đi tinh linh tộc, chỉ sợ hiện tại ta còn không thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình đâu. Nói cho đại ca cùng ngươi Trác Vân tỷ tỷ, những nữ hải tử này bên trong, ngươi yêu chính là ai? Là Nguyệt Nguyệt, Diệt Phượng, hay là đã chết đi băng? Bởi vì biết được Nham Thạch cùng Trác Vân sự tình, A Ngốc tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cười khổ một tiếng, nói, các ngươi biết đến, trừ Nguyệt Nguyệt, tâm ta bên trong còn có thể là ai? Băng cùng Diệt Phượng, ta chỉ trong lúc các nàng là bằng hữu. Đối băng là thương tiếc cảm giác, đối Diệt Phượng là thua thiệt. Chỉ có Nguyệt Nguyệt, chỉ có Nguyệt Nguyệt cái bóng là cấn tại ta ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Mặc dù A Ngốc ngữ điệu rất bình thản, nhưng Nham Thạch cùng Trác Vân đều có thể nghe ra hắn đối Nguyệt Nguyệt thâm tình. Trác Vân mỉm cười, gật đầu nói, cái này liền đầy đủ. Chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình liền đầy đủ. Diệt Phượng tại sao phải đi, có phải là nàng hướng ngươi biểu lộ tình cảm bị ngươi cự tuyệt rồi? A Ngốc nói, ta cũng không biết nàng đối với ta là thoải mái dễ chịu cảm thụ, tựa hồ có hảo cảm, nhưng có lúc nàng lại là như vậy băng lãnh. Để nàng đi, có lẽ tìm một chỗ lặng lặng đối nàng sẽ khá hơn một chút. Trác Vân gật đầu nói, đi, cùng chúng ta đi gặp hai vị lão sư. bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết một kiện liên quan tới Nguyệt Nguyệt sự tình, đáp ứng tỉ tỉ, nhất định không nên vọng động, được chứ? Liên quan tới Nguyệt Nguyệt sự tình. A Ngốc lòng không khỏi bà tờ đầu tờ hở tờ to mở không yên, ta cùng Nguyệt Nguyệt đã không có gì, nàng sự tình cùng ta có quan hệ gì? Nham Thạch hơi giận nói, cái gì gọi là không có gì rồi? Chờ một lúc ngươi liền minh bạch. Không nói lời gì, đem đại ca từ trên giường lôi dậy, cùng Trác Vân cùng đi đến Tịch Văn cùng Liêu Văn gian phòng. Nham Lực đang cùng Tịch Văn nói chuyện phiếm, thấy A Ngốc ba người tiến đến, nói, A Ngốc, thế nào, Diệt Phượng tỉnh chưa? A Ngốc gật đầu nói, tỉnh, bất quá nàng đã đi. Nham Lực ngạc nhiên nói, đi rồi. Tại sao phải đi? A Ngốc thở dài, nói, nàng cũng không thích hợp đi theo bên người chúng ta, rời đi là nàng lựa chọn của mình. Hai vị sứ bá, Nham Thạch đại ca nói các ngươi có việc muốn nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì? Tịch Văn nhìn Nham Thạch một chút, Nham Thạch hướng hắn nhẹ gật đầu. Tịch Văn nghĩ nghĩ, nói, đã Diệt Phượng cô nương đã rời đi, thân thể của ngươi trạng thái QNZ hoàn toàn khôi phục, là nên lúc nói cho ngươi biết. A Ngốc, ngồi xuống, chuyện này quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc. A Ngốc thân thể hơi rung, trong lòng như có lẽ đã nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám xác nhận, ngồi vào Tịch Văn bên người, cúi đầu nói, sư bá, ngài nói. Tịch Văn nói, lúc trước ngươi rời đi tinh linh tộc là bởi vì Huyền Nguyệt cô nương, QNZ, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi bị mắc lừa, bên trên thần thánh giáo đỉnh cái kia quang minh thẩm phán giả cái bẫy. A Ngốc chấn động toàn thân, đột nhiên nhấc lên, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hoàng, "Không, sư bá, sẽ không, kia cũng là ta chính thai nghe được a." Nham Thạch cả giận nói, "Ngươi chính thai nghe tới cái gì? Nguyệt Nguyệt chính miệng nói với ngươi không thích ngươi, chỉ là vì báo ân mới ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi quả thực quá ngu, kia căn bản chính là bị bố biên gia hoang luôn, hắn lợi dụng lúc trước Nguyệt Nguyệt lừa gạt hắn đến kích thích ngươi, cố ý đưa ngươi cái đi." Lập tức, Nham Thạch một năm một mười đem tinh linh rừng rậm phát sinh sự tình kỹ càng địa nói một lần. Nghe Nham Thạch tự thuật, A Ngốc thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, hiểu lầm. Hết thể vờ y ma thật chỉ là hiểu lầm. Nguyệt Nguyệt là yêu mình, mà mình đâu? Lại cô phụ nàng thâm tình. A Ngốc hoàn toàn ngốc, hiểu, hắn hiện tại, căn bản không biết nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy, người yêu cu nở dê đồng dạng yêu mình. Cái này vốn là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a. Nhưng liền là bởi vì chính mình tự ti, mình nhu nhược, chẳng những tổn thương mình, cu nở dê thật sâu tổn thương Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tại cùng giáo đình bọn người rời đi tinh linh rừng rậm lúc nói, nếu như ngươi trong một năm không đi tìm nàng, nàng liền lập tức gả cho người khác. Vĩnh viễn không cũng sẽ không tiếp tục gặp ngươi. A Ngốc, cơ hội là muốn mình nắm chắc, chẳng lẽ ngươi muốn cho hạnh phúc chạy đi, thống khổ chung thân à? Đi, đi tìm Nguyệt Nguyệt, chỉ cần ngươi thành tâm hướng nàng nói xin lỗi, ta nghĩ Nguyệt Nguyệt là sẽ tha thứ ngươi. A Ngốc thân kiếm run rẩy nhìn xem Nham Thạch, công lực cao thâm như hắn, vào lúc này thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện QNZ không có, đả kích cực lớn không ngừng tràn ngập tâm linh của hắn. Hắn khóc, hắn thống khổ khóc, hoa một tiếng, A Ngốc phun ra một ngụm tâm huyết, hét lớn, Nguyệt Nguyệt, ta có lỗi với ngươi à? Thân thể như là như ảo ảnh phiêu khởi, ầm vang một tiếng, đem quán trọ vách tường xô ra một cái độc lớn. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau đớn khiến cho hắn phảng phất lại trở lại lúc trước rời đi tinh linh rừng rậm thời điểm. Hắn hận, hắn thật hận, hắn không hận được ngu, hắn hận chính là mình, vì cái gì tâm trí của mình như vậy không kiên định, như vậy không tín nhiệm Nguyệt Nguyệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Tịch Văn bọn người kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bọn hắn biết A Ngốc phản ứng tất nhiên sẽ rất kịch liệt, nhưng QNZ không nghĩ tới thế mà lại kịch liệt đến trình độ như vậy. Nham Lực vừa muốn đuổi theo ra đi, lại bị Tịch Văn kéo tin. Được rồi, để chính hắn đi tỉnh táo một chút, ai A Ngốc đứa bé này cái gì cũng tốt, chính là quá bướng mình. Ta nghĩ, hắn sẽ hiểu được. Nham Thạch lo lắng nói, lão sư, ta sợ A Ngốc hắn sẽ làm ra việc ngốc A. Tịch Văn lắc đầu, nói, rời đi tinh linh rừng rậm thời điểm, hắn có lẽ sẽ làm ra việc ngốc, nhưng bây giờ sẽ không, biết được người mình yêu mến là yêu mình, hắn không sẽ cam lòng đi chê tờ yên tâm, nếu như ta phán đoán không tệ, A Ngốc nhất định sẽ tại một năm kỳ hạn đến trước khi đến đổi tới giáo đình đi gặp Nguyệt Nguyệt. Lấy hắn hiện tại công lực, coi như muốn chết cu nở dê không dê ra nở dê. Trác Vân nhìn qua A Ngốc biến mất phương hướng, nói, vậy chúng ta liền mặc cho hắn thống khổ nữa à? Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Liêu Văn Đạo, trong lòng của hắn kết cờ ân ở chính hắn giải khai, trừ phi chính hắn nghi do ra nở dê, nếu không dù ai cũng không cách nào giúp được hắn. Chúng ta xoay chuyển trời đất cương nụ y, lại có hơn một tháng liền đến lúc trước Huyền Nguyệt cô nương nói tới một năm kỳ hạn. Khi đó, chúng ta đuổi tới giáo đình Thần Sơn, nhất định có thể nhìn thấy hắn. Tịch Văn nhẹ gật đầu, nói, tốt, mọi người thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. A Ngốc thống khổ phi nước lại lấy, cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ đủ loại không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Đã tốt nhiều, còn có một chút đau đớn, đêm qua là cái gì tổn thương ta? Là dây sắt rắn lục, một loại có được cự độc rắn độc, nó tại ngươi trên bờ vai cắn một cái, còn tốt phát hiện phải kịp thời, độc tố không có lan tràn đến tâm mạch, ngươi yên tâm, con rắn kia ta đã giết chết, nọc độc cũng đều để ta hút ra đến, mà lại cho ngươi thoa giải độc thuốc, không có việc gì. Hút ra đến. Ngươi, ta chỉ là giúp ngươi hút độc mà thôi, không có hút địa phương khác, ngươi đừng hiểu lầm. A Ngốc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cùng, vợ ý ma mình hỏi ngươi có thích ta hay không? Không, không có, hết thảy đều là ta không tốt. Nguyệt Nguyệt, đều là ta không tốt, là ta cô phụ tình cảm của ngươi. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Người ta thân thể cũng đã làm cho ngươi xem qua, ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. Nguyệt Nguyệt, kỳ thật ta là ưa thích ngươi, lúc trước chúng ta tại tinh linh rừng rậm lúc, ta liền đã thích ngươi. Chỉ là ta không xứng a. Không xứng cùng với ngươi. Lấy điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một cái so với ta tốt hơn ngàn lần mười ngàn lần trợ phu. Ta đêm qua thật cũng không có làm gì, nếu như ngươi cảm thấy ta khinh nhẫn thân thể của ngươi, ta nguyện ý đem ánh mắt của mình đảo chỗ này. Huyền Nguyệt ôn nhu nói, A Ngốc, ngươi nói là, ngươi vốn là thích ta, đúng không? Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân phận của mình không xứng với ta, đúng hay không? Mà lại, ngươi còn sợ phụ thân không đồng ý chuyện của chúng ta. Những này, ngươi bây giờ đều trước không muốn cân nhắc, ta muốn ngươi minh xác nói cho ta, ngươi có phải hay không thích ta, có phải là yêu ta? Nguyệt Nguyệt, ta thích ngươi. Ta là thật tâm thích ngươi. Ta yêu ngươi a. Nhưng là, ngươi vừa mới nói những cái kia, thật có thể không cân nhở hạ cờ a. Ta làm không được a. A Ngốc, những này ngươi thật không cần đi cân nhở hạ cờ, ta minh bạch ngươi tất cả lo lắng. Ngươi khỏi phải trốn tránh, đây hết thảy liền để ta tới gánh chịu, ngươi tất cả lo lắng, ta nhất định có thể giải quyết. Ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi cũng không hèn mọn, ngươi là Tiền Cương kiếm thánh truyền nhân, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể xứng với ta. Ta thích chính là ngươi người này, không phải thân phận của ngươi, không phải vũ khí của ngươi, cũng không phải dung mạo của ngươi. Ba kia bên trong, ta nhất định có thể giải quyết, ta tình cảm của mình có thể làm được chu, chỉ cần ngươi yêu ta, cái này liền đầy đủ. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi a. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, A Ngốc đáng giá ngươi dạng này a. Đáng giá, A Ngốc, ta cu nở dê yêu ngươi a. Trừ phi ngươi không quan tâm ta. Nếu không, ta mãi mãi cũng sẽ không rời không bỏ cùng tại bên cạnh ngươi. Đúng a. Nguyệt Nguyệt là yêu mình. Là mình hiểu lầm nàng, vứt bỏ nàng. A Ngốc điên cuồng địa hô to. Nguyệt Nguyệt, là ta có lỗi với ngươi a. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, A Ngốc đông nhiên đâm vào một tảng đá lớn bên trên, trong ầm ầm nổ vang, tảng đá biến thành phấn kết thúc, A Ngốc chán nản ngã xuống đất, không ngừng mà thở hào hẹn. Nước mắt bành trướng mà ra, không ngừng mà nhỏ xuống tại A Ngốc bị bùn đất nhiễm trên vạt áo. Hắn hiện tại trừ hối hận bên ngoài, lại cho không dưới bất kỳ vật gì. Ngồi sập xuống đất, A Ngốc tự đủ nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi a. Thế nhưng là, ta hiện tại sao có thể đi đối mặt với ngươi đâu? Ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi, ta không đáng ngươi yêu. Đứng người lên, A Ngốc lần nữa tung bay mà lên, không phân biệt phương hướng địa chạy như bay. Sau 15 ngày, thần thánh lịch cửu cửu bên trên ngày 10 tháng 10. Thần thánh giáo đỉnh. Bất Vũ hiện tại cảm giác mình vui vẻ phải bay lên như. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, mình đạt được trong cuộc đời muốn lấy được nhất tin tức. Thần thánh giáo đỉnh đại diện Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt vờ y ma tuyên bố tại thần thánh lịch 998 năm ngày 1 tháng 11 gả cho mình. Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ giáo đỉnh thần sơn, QNZ truyền đến trong thai của hắn, mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều dùng hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn xem hắn, chúc phúc hắn. Mình hiện tại muốn đi xác nhận, muốn đi hướng mình Âu Yếm Nguyệt Nguyệt xác nhận, cái này đến cùng phải hay không thật. Hắn cảm giác tim đập của mình không ngừng mà tăng nhanh, trái tim tựa hồ muốn thấu thể mà ra như. Từ khi Thiên Nguyên tộc sau khi trở về, giáo hoàng đại nhân đối phụ thân của mình cùng mình tựa hồ phi thường bất mãn, không có trước kia tin một bề, càng là điều động phụ thân bẫy bị lọn dẫn đầu số lớn nhân viên thần chức ra biển đi điều tra đen thế lực ngầm tung tích, ở trên biển phiêu bạt kia nửa năm, bọn hắn trừ tiêu diệt mười mấy phát hải tặc bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mấy tháng trước mới vừa vặn trở về giáo đình, bởi vì phụ thân bẫy bị lọn thất thế, khiến cho hắn theo giáo đình bên trong thân phận giảm lớn. Ban đầu ở trong rừng rậm tinh linh đuổi đi A Ngốc về sau, Huyền Nguyệt liền chưa từng có để ý tới qua hắn, hắn cũng không tiện đi thấy người mình thương yêu nhất. Hôm nay, bất thình lình tin tức tốt khiến cho hắn đã quên đi hết thảy, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy người mình yêu mến. Huyền Dạ hiện tại vẫn là áo trắng tế tự thân phận, hắn tâm tình bây giờ dị thường bất an. Ngay tại buổi sáng triệu khai hội nghị thường kỳ bên trên, mình nữ nhi Nguyệt Nguyệt, vợ Y Ma ở trước mặt mọi người tuyên bố gả cho Quang Minh thẩm phán Dạ Bình Vũ. Tại tuyên bố tin tức này thời điểm, Nguyệt Nguyệt trên mặt biểu lộ dị thường bình tĩnh phải không có bất kỳ cái gì ba động. Dù những kết quả này là Huyền Dạ đã sớm muốn nhìn đến, nhưng là sự đáo lâm đầu, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại không thể danh trạng bất an. Đang nghe Nguyệt Nguyệt tuyên bố tin tức về sau, Gia Hoa Hoa nở dê rất là tức giận, kiên quyết không cho phép Huyền Nguyệt xuất giá, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Nguyệt Nguyệt thuyết phục. Ngay lúc đó một màn vẫn không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện. Không được, ngươi không thể gả cho Bình Vũ, ngươi cũng không yêu hắn. Gia Hoa Hoa nở dê tức giận nói. Hắn sở dĩ cự tuyệt Huyền Nguyệt thỉnh cầu, một cái là vì Huyền Nguyệt bản thân hạnh phúc cân nhờ hạ cờ, một cái khác là bởi vì nếu như Huyền Nguyệt gả cho Bình Vũ, kia giáo đình cùng A Ngốc quan hệ trong đó trở nên phức tạp, thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào hợp tác. Giáo hoàng đại nhân, ngươi là tiếp cận nhất trời thần nhân, theo giáo đình lịch đại trong điện tịch quy định, cho dù là Gia Hoa Hoa nở dê, cu nở dê không có quyền lợi chia rẽ một đôi nhân viên thần chức kết hợp. Huyền Nguyệt lạnh như băng phản kháng nói. Từ khi trở thành đại diện Hồng Y tế tự đến nay, nàng theo giáo đình bên trong uy tín càng ngày càng tăng, thậm chí có lớp mặt đất cái khác hai vị Hồng Y tế tự tình thế, nàng thần thánh quan hệ ma pháp càng là đột bay manh tiến vào lấy, cho dù là Gia Hoa Hoa nở dê, cũng vô pháp xác thực cháu gái của mình đến cùng tu luyện đến trình độ nào. Ngươi, Huyền Nguyệt tế tự, chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho một cái mình không yêu người a? Giáo đình thật có Gia Hoa Hoa nở dê không được can thiệp nhân viên thần chức ở giữa đón dâu điều lệ, Gia Hoa Hoa nở dê hiện tại xác thực cầm Huyền Nguyệt không có một điểm biện pháp nào. Giáo hoàng đại nhân, ngài lại làm sao biết ta không yêu bệnh vụ thẩm phán giả đâu? Hắn là giáo đình thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất thẩm phán giả, ta hoàn toàn có lý do yêu hắn. Ta đã quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Cho dù ngài không đồng ý, ta cu nở dê muốn gả cho bệnh vụ thẩm phán giả. Tốt, tốt, ngươi cánh cứng rắn có phải là? Tùy ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Gia Hoa Hoa nở dê bỏ xuống câu nói này, nổi giận đùng đùng đi. phanh phanh tiếng đập cửa đem Huyền Dạ từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Là ai?
Huyền Dạ thúc thúc, là ta, không thuận theo.
Ngoài cửa truyền đến bao hàm hưng phấn cùng thấp thỏm thanh âm. Huyền Dạ mở cửa, chỉ thấy một thân màu vàng kim nhạt võ sĩ phục bên mùa đứng ở trước cửa, kia anh tuấn dung mạo, thẳng tắp dáng người để Huyền Dạ âm thầm gật đầu, là không thuận theo a.
Mau vào.
Bất Vũ cung kính hướng Huyền Dạ hành lễ nói, Huyền Dạ thúc thúc, đã lâu không gặp, ngài còn tốt chứ? Mặc dù tâm tình kích động, nhưng ở bấy bí lòn lâu dài dạy bảo dưới, hắn cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không có quên. Huyền Dạ mỉm cười nói, hiền chất, đừng khách khí. Nói, đem Bất Vũ để vào phòng. Không thuận theo, ngươi qua đây có việc gì thế? Có phải hay không là ngươi mụ mụ tìm nạ xạ, đáng tiếc nàng ra ngoài, có thể muốn ban đêm mới có thể trở về. Huyền Dạ đương nhiên Bất Vũ là tới tìm ai, chỉ là hắn không nghĩ điểm phá mà thôi. Bất Vũ có chút quấn bách mà nói, không, ta không phải đến tìm nạ xạ a gì. Huyền Dạ thúc thúc, Nguyệt Nguyệt nàng ở đó không? Huyền Dạ mỉm cười nói, tiểu tử nốc, liền biết ngươi là đến tìm Nguyệt Nguyệt, nàng trong phòng suy nghĩ đâu, ngươi gõ cửa thử một chút. Bất Vũ đại hỉ, ta ơn ngài. Huyền Dạ thúc thúc. Huyền Dạ vô bờ vai của hắn, nói, tiểu tử nốc, tiếp qua vài ngày, ngươi liền muốn đổi giọng. Nguyệt Nguyệt kia bên trong, muốn chính ngươi đi cố gắng. Hắn biết Huyền Nguyệt cũng không yêu Bất Vũ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở mình nữ nhi nghĩ thông suốt. Từ Huyền Dạ trong miệng gián tiếp chứng thực mình cùng Nguyệt Nguyệt sự tình, Bất Vũ vui sướng trong lòng càng tăng lên, liên tục gật đầu nói, vâng, thúc thúc, ta nhất định sẽ cố gắng. Nói xong, Hoan Thiên Hỉ Điệu lái xe trước cửa, nhẹ nhàng trên cửa gõ hai lần. Ta không là nói qua, tại ta suy nghĩ thời điểm không nên quấy rầy ta a. Huyền Nguyệt thanh lãnh thanh âm từ trong phòng truyền ra. Bất Vũ nghe tới người mình yêu mến thanh âm, kích động trong lòng càng sâu, ổn định một chút tâm thần của mình, nói, Nguyệt Nguyệt, là ta, Bất Vũ. Trong phòng trầm mặc, nửa ngày, Huyền Nguyệt thanh âm mới vang lên lần nữa, tiến đến. Bất Vũ trong lòng vui mừng, đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy đối diện bàn ngồi trên giường Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt thân mặc cả người trắng sắc liên y váy dài, tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, toàn thân bao phủ một tầng kim sắc quang mang, kia mênh mông thần thánh khí tức, không khỏi làm Bất Vũ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhìn xem Huyền Nguyệt kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn đã có chút ốc. Huyền Nguyệt nhìn lên trước mặt Bất Vũ, ánh mắt bên trong không có một tia chấn động, lạnh nhạt nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì à? Bất Vũ chấn động toàn thân, từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, a, ta chỉ là nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Huyền Nguyệt khoẹt miệng toát ra một tia cười lạnh, nói, không đúng, ngươi là đến xác nhận ta có hay không thật muốn gả cho ngươi. Tin tức là ta tuyên bố, hiện tại đã thông chi đại lục mỗi quốc gia, ngươi bây giờ chỉ cần trở về chuẩn bị liền có thể. Ngày 1 tháng 11, ngươi sẽ thấy ta mặc áo cưới. Bất Vũ tiến lên mấy bước, đi đến Huyền Nguyệt trước người, có chút run rẩy mà nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật nguyện ý gả cho ta à? Cam ghét quang mang từ Huyền Nguyệt đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên, nàng khẽ gật đầu. Bất Vũ khó mà ức chế kích động trong lòng, không tự chủ được hướng Huyền Nguyệt tay nhỏ nắm đi. Huyền Nguyệt mày liễu hơi nhíu, trên thân kim quang đột nhiên đại thịnh, đem Bất Vũ đẩy lui mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại còn không phải thê tử của ngươi, không cho chạm vào ta. Bất Vũ trong lòng giận mình, nhưng lại cũng không hề để ý, chặn lại nói, thật xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, ta chỉ là rất cao hứng. Ngươi đừng nóng giận. Huyền Nguyệt nhắm lại hai con ngươi, nói, ngươi đi, kết hôn muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều, đây cũng là ngươi đi rút. Là, ta nhất định sẽ chuẩn bị một cái thịnh đại hôn lễ muôn cưới ngươi. Nguyệt Nguyệt, ta muốn để ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Ngươi kế tiếp theo suy nghĩ, ta trước đi. Nói xong, quay người cực nhanh rời đi. Bất Vũ đi, Huyền Nguyệt lần nữa mở ra đôi mắt đẹp, đôi mắt thê lương điệu lẩm bẩm nói, A Ngốc, ngươi sẽ đến à? Ngày 1 tháng 11, ngươi sẽ bắt đầu a. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vụt năm, vợ ở mở lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ u chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 161. Gặp lại nha đầu chương 161, gặp lại nha đầu A Ngốc dần dần từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Ánh sáng chói mắt tuyến khiến cho hắn híp mắt lại, không ngừng truyền đến đâm nhói kích thích thần kinh của hắn. Cái này tựa hồ là một cái gian phòng đơn sơ, gian phòng bên trong bố trí vô cùng đơn giản, chung quanh chỉ có một cái bàn cùng mấy đem ghế, treo trên tường một chút nông cụ. Kia ánh sáng chói mắt tuyến là từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tại trong sương mù A Ngốc thì thảo nói, ta đây là ở đâu bên trong? Người tại nhà ta. Một người trung niên đi đến A Ngốc trước người, hắn quần áo mộc mạc, gian nan vất vả tại trên mặt hắn lưu lại mấy phần vết tích, nhìn qua là cái đảng hoàng nông dân. Huynh đệ, ngươi cái này là thế nào làm? Thật là chật vật a. Nghe tới trung niên nhân lời nói, A Ngốc không khỏi hồi tưởng lại mình hôn mê tình hình trước mắt, hắn không ngừng mà chạy vội, té ngã liền đứng lên, lại té ngã liền lại đứng lên, không biết bao lâu trôi qua, khi thân thể cùng ý chí không kiên trì nổi lúc, hắn rốt cục té ngã trên đất đã hôn mê. Đây chính là hắn trước đó toàn bộ ký ức, đại thúc, là ngươi đã cứu ta a. Đại thúc? Huynh đệ, xem ngươi cu nở dê không so ta nhỏ, làm sao gọi ta đại thúc? A Ngốc sững sờ, vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, giật mình phát hiện, sợi râu đã có da y hơn một tấc, dãy rủa lấy ngồi dậy, cười khổ nói, đại thúc, kỳ thật ta chỉ có hai mười mấy tuổi a. Trung niên nhân bật cười nói, a, thật nhìn không ra a. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này cũng làm phải quá chật vật. Vừa rồi ta tại nuôi y bên trong đốn tuổi, phát hiện ngươi té xỉu xuống đất, liền đem ngươi con trở về. Ngươi cái này là thế nào làm? Chẳng lẽ gặp gỡ cường đạo a? A Ngốc cũng không biết nên như thế nào hướng trung niên nhân giải thích, chỉ đành phải nói, là gặp cường đạo. Trung niên nhân là giản dị nông dân, cũng không có truy đến cùng A Ngốc lai lịch, bị cười nói, tốt đi một chút,
bắt đầu rửa cái mặt, ăn một chút gì. Ta nghĩ, ngươi nhất định đói. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, ta ơn ngài đã cứu ta, tựa như là có chu tờ đói. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã bao lâu thời gian chưa từng ăn qua đồ vật, chân khí mặc dù có thể duy trì sinh mệnh, nhưng người dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Trung niên nhân nghe A Ngốc lời nói, cười ha ha một tiếng nói, vợ ơ y thi tô tờ, ngươi trước rửa mặt một chút, ta cái này liền chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi. Nói xong, quay người đi ra gian phòng đơn sơ. A Ngốc thầm vận chân khí, hắn kinh ngạc phát hiện, mình sinh sinh chân khí lại còn có 6 thành nhiều, trải qua nhiều ngày như vậy tiêu hao, công lực của mình vợ ơ y mà không có suy kiệt. A Ngốc hiện tại loại tình huống này kỳ thật chính là phản ứng sinh sinh chân khí lớn nhất là tính. Mặc dù A Ngốc tiêu hao phải rất nhanh, nhưng công lực của hắn dù sao đạt tới sinh sinh quyết đỉnh phong, sinh sinh chân khí bản thân theo điểm khiến cho hắn căn bản không có nhận tổn thương gì. Cùng lần trước rời đi tinh linh rừng rậm lúc so sánh, hắn hiện tại đã không thể so sánh nổi, đây chính là vì cái gì Tịch Văn sẽ nói, cho dù hắn muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Rửa mặt, cạo trên mặt sợi râu, đổi lại bên trên một bộ trung niên nhân quần áo, A Ngốc cảm giác mình nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn lúc này tâm đã đờ đẫn, trải qua những ngày này thống khổ, hắn trừ trốn tránh bên ngoài, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trung niên nhân chỗ ở là một cái thôn sống nhỏ, thôn bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy qua, làm dịu chung quanh ruộng lúa, ăn thô giáp cơm canh về sau, A Ngốc tinh thần tốt lên rất nhiều, thể nội công lực lại khôi phục một chu tờ, giang ra thân thể của mình. Hắn không khỏi nghĩ đến, đã đối mặt hết thảy là thống khổ như vậy, vì cái gì ta không tại cái này bên trong sống quãng đời còn lại đâu? Loại này điểm tính sinh hoạt hẳn là thích hợp nhất ta. Huynh đệ, ngươi là chỗ đó người a? Đây là từ đâu mà đến, nhìn không ra, ngươi ngược lại là rất cường tráng. A Ngốc quay đầu nhìn về phía hắn, cười khổ một tiếng, mình lại xem như chỗ đó người đâu. Có ký ức lúc mình ngay tại Thiên Kim Đế Quốc, nhưng là bản thân lại có được mặt trời lặn đế quốc cùng Hoa Thịnh Đế Quốc tóc đen mắt đen. Nghĩ nghĩ, hắn thì thào nói, ta xem như Thiên Kim Đế Quốc người, đến từ Ni Nạc Thành. Trung niên nhân sững sờ, Ni Nạc Thành, kia bên trong nhưng cách cái này bên trong rất xa a. Nghe nói, kia bên trong lâu dài đều là trời đông giá rét, ngươi nhất định là có lai, chúng ta Thiên Kim Đế Quốc đều là tóc vàng mắt xanh. A Ngốc kinh ngạc nói, cái này bên trong là Thiên Kim Đế Quốc cảnh nội a. Ta còn tưởng rằng tại mặt trời lặn đế quốc đâu. Trung niên nhân cười ha ha một tiếng, nói, cái này bên trong đương nhiên là Thiên Kim Đế Quốc cảnh nội, cái này bên trong thuộc về Đá Vân Mẫu hành tinh, khoảng cách Đá Vân Mẫu hành tinh tỉnh Lỵ Vân Mẫu thành chỉ có hơn 100 bên trong, nơi đó các quý tộc đều thích ăn chúng ta loại cây lúa đâu, còn nói là cái gì không có trải qua phân hóa học cùng công nghiệp ô nhiễm lục sắc đồ ăn. Đá Vân Mẫu hành tinh, rất quen thuộc địa danh a. A Ngốc cảm giác mình tựa hồ ở đâu bên trong nghe nói qua, Ni Nạc Thành, Đá Vân Mẫu hành tinh, a. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước tại Ni Nạc Thành mang đi nha đầu lao phụ nhân kia không phải nói nàng là Đá Vân Mẫu hành tinh tổng đốc phu nhân a. Nói như vậy, ta hiện tại đã cách nha đầu rất gần. Nhớ tới nha đầu, A Ngốc tâm không khỏi lửa nóng. Nha đầu, dù sao cũng là trong lòng của hắn cái thứ nhất so màn thầu cả người trọng yếu, tại A Ngốc trong lòng địa vị, gần với Huyền Nguyệt. Hắn rốt cuộc biết mình muốn làm gì. Đại thúc, Đá Vân Mẫu hành tinh tổng đốc có phải là liền ở tại Vân Mẫu thành a? Đương nhiên, cái nào hành tinh tổng đốc không phải ở tại hành tinh tỉnh lỵ. Kia, ngài có thể nói cho ta Vân Mẫu thành đi như thế nào a? Ta nghĩ đi nơi nào nhìn xem. Đương nhiên có thể, ngươi từ chúng ta cái này bên trong một mực hướng bắc đi, liền có thể đến tới Vân Mẫu thành. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, rất nghèo túng a. Đi kia bên trong làm gì? A Ngốc nhìn trung niên nhân một chút, nói, ta là đi tìm người. Đêm đó, A Ngốc tại trung niên người nhà bên trong lưu lại mấy cái kim cương tệ, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi cái này giản dị thôn nhỏ. Mặc dù hắn rất cảm tạ trung niên nhân cứu giúp chi tình, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình cho trung niên nhân lưu lại qua nhiều tiền, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, còn không bằng để hắn qua nguyên lai thời gian yên bình tốt. Đã là lúc tháng 10, mặc dù Đá Vân Mẫu hành tinh chỗ đại lục trung bộ, nhưng ban đêm cũng đã có một chút ý lạnh. A Ngốc nhẹ nhàng tại không trung trợ thủ, hắn triệt tiêu hộ thân đấu khí, mặc cho thổi lất phất trên người mình bội. Nha đầu, đã sắp có 10 năm không có gặp mặt, không biết nàng hiện tại biến thành bộ dáng gì, có lẽ nàng đã sớm đem ta quên. Từ tại nội tâm đau khổ, A Ngốc không tự chủ được đem hết thể hướng chỗ xấu nghĩ đến. Hai bên cảnh vật không ngừng mà từ bên cạnh tà qua, hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, một bên đi đường, một bên điều tức lấy thể nội sinh sinh chân khí. Kim thân tại đạt tới cao 6 tấc về sau, tựa hồ phát sinh biến hóa về chất, tại A Ngốc thôi động dưới, không ngừng tản mát ra mênh mông năng lượng lách thân theo điểm. Mặc dù không phải đã tọa tu luyện, nhưng vài ngày trước tiêu hao năng lượng hay là nhanh chóng khôi phục. Hơn 100 bên trong lộ trình đối với A Ngốc đến nói, căn bản không tính là cái gì, dù cho không có toàn lực chạy đội, hơn nửa canh giờ, hắn QNZ đã thấy Vân Mẫu thành cao lớn tường thành. Vân Mẫu thành địa thế hiểm yếu, hai bên núi cao san sát, trình nửa vây quanh trạng đem trọn tòa thành thị chen trúc ở trung ương, nó liền như một con nằm xuống tại chân núi ngủ Phật đồng dạng, lộ ra nặng như vậy tĩnh. Trước thành rộng chừng 20 mét, sông hộ thành đã thu hồi cầu treo, loại này bối sơn diện thủy thành thị có được cực mạnh lực phòng ngự. Đá Vân Mẫu hành tỉnh cùng Tương Lâm Đỗ Lô hành tỉnh đều là Thiên Kim Đế quốc quân sự trọng địa, tại cái này Đá Vân Mẫu hành tỉnh tỉnh lỵ bên cạnh, chú đóng 30.000 quân coi giữ. Những này quân coi giữ là Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc dòng chính bộ đội tinh nhuệ, có được cực mạnh sức chiến đấu. Nhìn lên trước mặt tòa này chiếm diện tích cực lớn thành thị, A Ngốc lòng thấp thỏm địa dừng lại, khi còn bé cùng nha đầu cùng một chỗ thời gian, không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn tựa hồ lại trở lại lúc trước tại Ni Nạc thành nhẫn đông lạnh chịu đói thời gian, Lê Thúc Tham Lam, đồng bạn lạnh lùng cùng nha đầu yếu đuối tại trong đầu hắn đều là rõ ràng như thế. A Ngốc ca ca, còn sống, có phải thật rất khổ a? Nha đầu, cho ngươi ăn, ăn no liền không thống khổ a. A Ngốc ca ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta có đối ngươi được không? Mau ăn màn thầu. Ăn màn thầu liền không lạnh, ta chờ một lúc còn muốn đi dắt cá đâu. Nha đầu nhìn xem A Ngốc thật thà khuôn mặt, không khỏi có chút si, hai tay dùng sức, đem kia nửa khối màn thầu một phân thành hai, đưa cho A ở một chỗ. A Ngốc nuốt ngụm nước bọt, nói, ta không đói, chính ngươi ăn. Nha đầu đem màn thầu nhét vào A Ngốc trong tay, nói, ta khẩu vị nhỏ, ăn không được nhiều như vậy. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Nói, hai tay dâng mình kia bốn phần có một màn thầu dùng sức cắn một cái. A Ngốc ồ một tiếng, ăn như hổ đói đem kia bốn phần có một màn thầu nuốt xuống đi, bởi vì ăn đến quá nhanh, không khỏi nghẹn lại. À, ô nha đầu nhìn xem A Ngốc kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, không khỏi khẽ cười một tiếng, một bên giúp hắn vô có một bên từ trên mặt đất hôm trước lưu lại tuyết động bên trong bắt một đem nhét vào A Ngốc trong miệng. A Ngốc cố gắng đem tuyết động hóa thành nước, phí nửa ngày kình mới đưa trong cổ họng bánh bao khô nuốt xuống, thở dài ra một hơi, vô vô lồng ngực của mình, nói, cảm ơn ngươi à. A Ngốc ca, chờ ta lớn lên về sau gả cho ngươi, có được hay không? Cái gì gọi là gả? Gả, chính là ta muốn làm lão bà ngươi, chiếu cố ngươi cả một đời a. Ta coi như ngươi đáp ứng, không cho phép đổi ý nha. Từ giờ trở đi, ta nha đầu chính là ngươi A Ngốc vị hôn thê. Về sau ngươi nhưng phải thật tốt đối ta. Vị hôn thê. A, tốt, vậy ta mỗi ngày nhiều phân ngươi một điểm màn đầu. Vị hôn thê, nha đầu là vị hôn thê của mình a. Nàng còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn a. Nếu như nàng còn nhớ rõ, ta nên làm cái gì? Nếu như nàng không nhớ rõ, ta lại nên làm cái gì? Đến Vân Mẫu thành bên ngoài, A Ngốc không khỏi có chu tờ lùi bước, hắn thực đang sợ mình tại nhìn thấy nha đầu sau gặp phải lại một lần đả kích. Thật lâu, A Ngốc rốt cục hạ quyết tâm, hay là quyết định vào thành đi xem một chút nha đầu, chỉ cần tránh đang âm thầm liếc nhìn nàng một cái liền đầy đủ. Nếu như nàng sinh hoạt rất khá, mình liền không đi quấy rầy nàng, nếu như nàng sinh hoạt phải rất thống khổ, vậy mình liền cứu nàng thoát ly khổ hại. Sau khi nghĩ thông suốt, A Ngốc lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, người nhẹ nhàng mà lên, thoải mái mà vượt qua sông hộ thành, đi tới Vân Mẫu thành hạ. Vân Mẫu thành phòng vệ phi thường sông nghiêm, cho dù ở ngoài thành sông hộ thành bên cạnh khu NZ có ít đội binh lính tuần tra. A Ngốc nhìn chung quanh một chút tại binh lính tuần tra nhanh đến trước đó, đem đấu khí chìm xuống, thân thể của mình tựa như đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Lúc bình thường, hắn mặc dù lợi dụng đấu khí phi hành, nhưng chưa từng có bay qua quá cao, lúc này nhìn xem dưới chân đại địa dần dần biến nhỏ, Vân Mẫu thành cao lớn tường thành biến thành hẹp hẹp một đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dị dạng khoái cảm. Mặc dù bay cách mặt đất đạt 300m nhiều, nhưng A Ngốc lại một chút cũng không cảm thấy mình đấu khí có suy kiệt dấu hiệu, thoải mái mà khống chế đấu khí, hướng Vân Mẫu thành bên trong bay đi. Bóng đêm càng thâm, Vân Mẫu thành bên trong đại bộ phận phân địa phương đã tối xuống, A Ngốc nghi thẩm, nha đầu hẳn là tại đá Vân Mẫu hành tỉnh phủ tổng đốc. Nếu là tổng đốc phủ đệ, kia quy mô nhất định rất lớn, mình liền từ chiếm diện tích khá lớn địa phương tìm lên tốt. Nương tựa theo kinh người thị lực, hắn rất nhanh liền tại Vân Mẫu thành tới gần đằng sau đại sơn vị trí tìm tơ y một cái quy mô thật lớn biệt tử, cái viện này lưng tựa sân phong, ước chừng có mấy vạn mét vuông rộng. A Ngốc khống chế thân thể của mình rơi xuống, hướng trong sân nhìn lại, chỉ thấy từng đội binh lính tuần tra không ngừng tới lui tuần tra, trong tay bọn họ binh khí hàn quang lấp lóe. Mặc dù chỉ là tuần tra ban đêm, nhưng những binh lính này nhìn qua tinh thần phấn chấn, xem xét chính là trải qua huấn luyện quân đội. Trừ phủ tổng đốc, Vân Mẫu thành địa phương khác làm sao lại có quân đội tuần tra đâu? Xem ra mình là tìm đúng rồi. Lặng lẽ rơi vào viện lạc một ngọn núi giả bên trong, đại ca lợi dụng trùng quanh địa hình bài xích thân thể của mình, đánh giá bốn phía. Tại giả sơn bên cạnh là một mảnh khu dư nở dây nho, không có cái gì dị thường động tĩnh, thanh gió lay động, rừng trúc sàn sạt đều vang. Tại minh bạch chiếu dọi xuống, trên mặt đất bày biện ra một mảnh so le lượn quanh bóng cây. A Ngốc xuyên thân tiến vào rừng trúc, hắn cũng không biết nên từ đâu tìm lên, đành phải lục lọi đi tới rừng trúc biên giới hướng phủ tổng đốc bên trong phòng xá nhìn lại. Mảng lớn phòng xá cơ hồ đều là yên tĩnh, chỉ có không nhiều mấy chỗ có ánh sáng yếu ớt. A Ngốc thừa dịp một đội binh lính tuần tra đi qua, người nhẹ nhàng mà lên xuống tại phòng xá nóc nhà bên trên nằm hạ thân, không có phát ra một điểm thanh âm. Thở sâu, hắn thúc dục thể nội kim thân lưu động đến nội bộ, đem thính lực của mình không ngừng mà khuyết trương. Các loại hỗn loạn tiếng vang lập tức rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Hắn không ngừng mà phân biệt những âm thanh này, nửa ngày, từ phía đông một gian nhà bên trong truyền đến thanh âm hấp dẫn A Ngốc chú ý, hắn khống chế thính lực của mình hướng gian kia phòng rời đi, trong phòng là hai người đang nói chuyện, một nam một nữ. Nói chính xác, bọn hắn hẳn là tại trêu chọc. Chỉ nghe người nam kia nói, "Dung Dung, da của ngươi tốt bóng loáng a. Sờ tới sờ lui thật sự là dễ chịu." Nữ tử nhẹ hừ một tiếng, thở dốc có chút gấp rút nói, "Chán ghét, ngươi chớ có sờ người ta kia bên trong á." "Hừ, ta so ngươi cái kia giả muội muội như thế nào a?" Nam tử bồi cười nói, "Đương nhiên là mà nhiều. Một cái ti tiện xuất thân nàng làm sao có thể cùng ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư so sánh đâu. Chúng ta cùng một chỗ, ngươi không muốn tổng nhắc lên nàng nha." "Hừ, thiếu mắt trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem nàng đuổi ra phụ tổng đốc, ta liền không gả cho ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý." Đưa nở dê, Dung Dung, ngươi đừng như vậy nha. Nàng dù sao cũng là mãi mãi ta nhận lấy làm tôn nữ, từ trên danh nghĩa đến nói, cũng là muội muội ta, mà lại hiện tại liền lại bệnh, cũng không thể làm được quá tuyệt." Thiếu nữ khinh thường nói, "Thiếu cùng trước mặt ta giả mụ sa mưa. So đây càng tuyệt sự tình ngươi đều làm, còn sợ đuổi nàng ra khỏi nhà à? Nhớ tới ngươi đánh nàng thời điểm như thế nhi, ta thật sợ chuyện giống vậy xuất hiện tại trên người ta. Ta mặc kệ, dù sao ngươi sáng mai liền muốn đuổi nàng xuất phủ, ngươi ra ra mãi mãi kêu bên trong, ta đi giúp ngươi nói, vàng ra ra của ta cùng giao tình của bọn hắn cũng nên cho mấy phần mặt mũi." "Tốt, tốt, tốt, ta tiểu cô nãi mãi, sáng mai ta liền đuổi đi nàng, đi. Ngươi cứ việc yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt. Đến, chúng ta không bằng. Thiếu nữ tiếng rên rỉ vang lên, tứ chi dây dưa âm thanh cùng quần áo vỡ tan thanh âm nghe được A Ngốc thai hồng tâm nóng, một nam một nữ này đối thoại thanh âm nghe vào hắn trong thai hết sức quen thuộc, tựa hồ ở đâu bên trong đã nghe qua như. Nhất là kia cái nam tử thanh âm, nhíu mày, A Ngốc lặng lẽ rời thanh âm phát ra gian phòng trên mái hiên, nhìn xung quanh, cũng không có người phát hiện tung tích của mình. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn cẩn thận địa để lộ trên nóc nhà mảnh ngói nhìn vào bên trong. Chỉ gặp một nam một nữ, hai đầu dê trắng như thân thể ngay tại trên giường lớn không ngừng mà lăn lộn vật vã. Loại tình hình này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, A Ngốc tim đột nhiên đập nhanh hơn, vội vàng đừng quay đầu đi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa quay đầu hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, cái này cùng nhau chập trùng lăn lộn hai người mình vợ y ma thật nhận biết, nam tử kia chính là lần trước tại Đỗ Lộ thành thấy qua thiếu niên áo trắng, mà kia cái nữ tử chính là Đỗ Lộ hành tỉnh tổng đốc phỉ lệ tôn nữ được dùng. A Ngốc kinh ngạc nghĩ đến, bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ đâu? Thiếu niên áo trắng kia giống như kêu cái gì đấy là, trước kia cùng với hắn một chỗ thiếu nữ đâu? Bọn hắn không là một đôi a? Trong đầu linh quang lóe lên, liên hệ vừa rồi hai người đối thoại, A Ngốc đột nhiên hiểu được, một nam một nữ này vừa rồi nói muốn đuổi đi, chỉ sợ sẽ là lần trước cùng Đề La cùng một chỗ, còn đã từng bố thí qua mình thiếu nữ. Đề La vì sao lại tại Đá Vân Mẫu hành tỉnh phủ tổng đốc? Chẳng lẽ hắn cùng cái này bên trong có quan hệ gì a? Một loại dự cảm bất tường tại A Ngốc đấy lòng dâng lên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại không dám xác định. Chính trong phòng Đề La cùng Dung Dung phiên Vân Phúc Vũ thời khắc, A Ngốc đột nhiên tại phủ tổng đốc bên trong nghe tới một thanh âm khác, một cái đau khổ thanh âm, tiểu thư, ngươi tỉnh a? Trong lòng giật mình, thanh âm này phảng phất dẫn động tới A Ngốc tâm, hắn vô ý thức phi thân lên, hướng cái thanh âm kia xuất hiện phương hướng nhảy lên đi. Thanh âm phát ra gian phòng, tại phủ tổng đốc xó xỉnh bên trong, kia là một gian rất nhỏ gian phòng, một thiếu nữ tiếng khóc không ngừng vang vọng. Nhưng bởi vì cái này bên trong rất vắng vẻ, cũng không có binh lính tuần tra chú ý tới. A Ngốc phiêu lạc đến nóc nhà, dùng mũi chân câu nhà ở mái hiên nhà rủ xuống thân thể hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc màu hồng váy dài màu đỏ, đầu trên dưới rủ xuống hai đầu bím tóc thiếu nữ chính nằm lì ở trên giường ríu rít mà khóc, từ khía cạnh nhìn, thiếu nữ này bộ dáng coi như thanh tú. A Ngốc ánh mắt chuyển hướng giường chiếu, lập tức chấn động toàn thân, cái này nằm ở trên giường, chính là lần trước tại Đỗ Lô hành tỉnh cùng Đề La cùng một chỗ thiếu nữ, chỉ bất quá sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, sớm đã không có ngày đó thần thái. Thấy thiếu nữ dáng vẻ, A Ngốc cảm giác trong lòng mình tựa hồ chặn lấy khối đá lớn khó chịu, mũi chân tại mái hiên bên trên một điểm, xuyên cửa sổ mà vào, nhẹ nhàng rơi vào kia áo trắng thiếu nữ phía sau. Áo trắng thiếu nữ hoàn toàn lâm vào trong bi thống, cũng không có phát hiện sau lưng mình có người, như cũ tại cất tiếng đau buồn khóc. Đại ca nhìn xem trên giường sắc mặt trắng bệch Đề Phù Nhã trong lòng không hiểu đau xót, từ Đề Phù Nhã yếu ớt hô hấp bên trong, A Ngốc có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng đã lâm vào hấp hối bên trong, tùy thời đều có tắt thở khả năng. Nàng cái này là thế nào rồi? A Ngốc kia giọng trầm thấp dọa áo trắng thiếu nữ nhảy một cái, nàng đột nhiên quay đầu, vừa muốn lớn kêu ra tiếng, lại bị A Ngốc bịt mì hệ nở dê lại. A Ngốc trầm giọng nói, đừng kêu, ta không có ác ý, ta là bằng hữu của nàng, nói cho ta, nàng cái này là thế nào rồi? Áo trắng thiếu nữ đôi mắt bên trong kinh hoàng dần dần biến mất, hướng A Ngốc nháy mấy mắt, A Ngốc buông tay ra. Áo trắng thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem hắn, lui ra phía sau hai bước đem Đề Phù Nhã hộ tại sau lưng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi là ai? Muốn làm gì? Có phải là thiếu gia phái ngươi tới đối phó tiểu thư? A Ngốc cao mày nói, ta đã nói qua, ta là tiểu thư nhà ngươi bằng hữu. Nói cho ta, nàng cái này là thế nào rồi? Áo trắng thiếu nữ cảnh giác cũng không có biến mất, lau mặt một cái bên trên nước mắt, giọng căm hận nói, nhất định là thiếu gia phái ngươi tới, các ngươi tốt hận tâm à? Đã đem tiểu thư làm hại thảm như vậy còn không bỏ qua à? Muốn giết, trước hết giết ta tốt. Nàng giang hai cánh tay, ngăn ở Đề Phù Nhã trước người, tràn ngập hận ý địa trừng mắt nhìn A Ngốc. A Ngốc cảm giác được Đề Phù Nhã hô hấp càng thêm yếu ớt, biết hiện tại không thể lại trì hoãn, tiện tay vung lên, màu trắng xinh xinh đấu khí bắn ra, lập tức phong ở tay trói gà không chặt áo trắng thiếu nữ. Tay trái khẽ hấp vừa để xuống, đem thân thể của nàng đưa đến một bên, mình lại ngồi lên áo trắng thiếu nữ vừa rồi vị trí. Hắn từ dưới chăn kéo Đề Phù Nhã cánh tay, dùng mình xinh xinh chân khí điều tra lấy nàng khí tức trong người. Giật mình thần sắc không ngừng mà A Ngốc đôi mắt bên trong hiện lên, Đề Phù Nhã tình huống so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nàng hiện tại thân thể chỉ có thể dùng suy bại hai chữ để hình dung, thể nội tất cả cơ năng đều gần như khô kiệt, chỉ có yếu ớt nhịp tim chứng minh nàng còn sống. Tình huống chi ác liệt, so ngày đó Diệt Phượng bị chủ thượng gây thương tích lúc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, trừ còn có một hơi bên ngoài, nàng đã cùng người chết không có gì khác nhau. Ngân sắc quang mang từ A Ngốc trong lòng bàn tay bay ra, huyền hóa ra một đầu ngân sắc vầng sáng, cực nhanh tại Đề Phù Nhã cùng chung quanh liền chút mấy lần, tín độ sinh sinh chân khí sinh cơ kích thích trong cơ thể nàng khí quan. Đồng thời một cái tay khác không ngừng đem khổng lồ sinh sinh chân khí hóa thành một tia một sợi đưa vào Đề Phù Nhã thể nội, làm dịu nàng suy kiệt khí quan cùng kinh mạch. Nửa ngày, Đề Phù Nhã trên mặt toát ra một tia hồng nhuận, nhìn qua như có lẽ đã tốt một chút cho tới giờ khắc này, cái kia tiểu nha điểm mới hiểu được A Ngốc đối Đề Phù Nhã xác thực không có ác ý, trong mắt toán độc lập tức biến mất, kích động nhìn chăm chú lên Đề Phù Nhã độc tĩnh. A Ngốc từ trong ngực móc ra thần long chi huyết, nhẹ giọng ngâm sướng mình chỗ có thể sử dụng mạnh nhất quan hệ khôi phục ma pháp, lấy thần long chi huyết làm dẫn, vi đại thần a, ta khẩn cầu ngài, đem vô tận thực lực giải tại ta, cứu vãn trước mắt sinh mệnh, để nàng lần nữa khôi phục sinh mệnh thần thái. Màu lam vầng sáng từ thần long chi huyết bên trong chạy xuôi mà ra, ở giữa không trung dần dần chuyển hóa thành màu trắng, thần thánh khí tức trong phòng tràn ngập mà lên. A Ngốc kế tiếp theo ngâm sướng nói, khôi phục chi quang, ta lấy tiên thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, chạm phóng ra toàn bộ năng lượng, đem trị liệu chi lực mượn tại ta, bình phục trước mắt vết thương, khôi phục tân sinh. Thiên thần chi liệu. Đây là một cái quan hệ cấp 7 khôi phục ma pháp, uy lực mặc dù còn kém rất xa Huyền Nguyệt cùng ra hóa hoa nở dê lúc trước sử dụng thần vũ thuật, nhưng so với lúc trước A Ngốc cùng tới cứu diệt Phượng Quang chi liệu còn mạnh hơn nhiều. Màu trắng lục mang tinh xuất hiện tại A Ngốc trước mặt, tại lục mang tinh trung ương, xuất hiện một đoạn kim sắc quang mang. Thần Long chi huyết bên trên phù hiệu màu vàng nóng phát sáng lên, tại A Ngốc không ngừng đưa vào sinh sinh chân khí duy trì dưới, rốt cục thành công địa cải biến cái này cấp 7 khôi phục ma pháp. Kim sắc quang mang đột nhiên chẳng phóng, quang mang mãnh liệt làm A Ngốc cùng nha hoàn tạm thời thôi động thần quang. Mang theo cường đại chữa trị năng lực kim sắc quang mang bỗng nhiên bắn vào để phù nhã ngực, tại kim mang rót vào dưới, để phù nhã thân thể mềm mại một trận kịch liệt run rẩy, nàng kia mặt tái nhợt bên trên bao phủ kim quang. Nhìn qua tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Kim sắc quang mang dần dần thu liễm, A Ngốc cùng tiểu nha điểm lần nữa khôi phục thị giác, hắn lần nữa đem sinh sinh chân khí đưa vào để phù nhã thể nội, có chút khẩn trương lấy cảm thụ được biến hóa của nàng. Nửa ngày, đại ca sắc mặt thay đổi, thiên thần chi liệu cái kia khổng lồ lực lượng thần thánh mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng là nó cũng chỉ là chưa khỏi để phù nhã thể nội đại bộ phận thuộc buồn phận tổn thương mà thôi, những cái kia tổn hại khí quan căn bản không có hoàn toàn chữa trị, nhất là nàng mất đi khí huyết, không có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Khôi phục ma pháp đối thương thế tác dụng là hết sức rõ ràng, nhưng giống để phù nhã dạng này bản thân bệnh trầm kha, thật là không có tác dụng quá lớn. Cho dù là ra hóa hoa nở dê tự mình sử dụng thần vũ thuật, muốn đem thân thụ đa trọng tổn thương để phù nhã chữa khỏi, cu nở dê cơ hội là không thể nào. Nhìn lên trước mặt thiện lương thiếu nữ, A Ngốc đôi mắt bên trong toát ra một tia thần sắc bi ai. Hắn đã hết sức, coi như hắn hiện tại toàn lực đem thể nội sinh sinh chân khí đưa vào để phù nhã thể nội cu nở dê tại pháp cứu vãn tính mạng của nàng. Tiện tay bung lên, A Ngốc giải khai nha hoàn cấm chế, thở dài một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, ta đã hết sức. Cái gọi là dược y bất tử bệnh, thần độ người hữu duyên. Tiểu thư nhà ngươi bệnh đúng là quá lợi hại." "Ai, nén bi thường a." Mặc dù cùng để phù nhã chỉ có 100 duyên phận, nhưng A Ngốc từ đầu đến cuối đều cảm thấy để phù nhã cùng mình rất gần đây, không có cách nào cứu sống nàng, A Ngốc trong lòng dị thường khổ sở. Nha hoàn bịch một tiếng quỳ rạp xuống A Ngốc trước mặt, khóc giống nói: "Tiên sinh, tiên sinh van cầu ngài, mau cứu tiểu thư nhà ta. Ngài nhất định có biện pháp, tiểu thư nàng thật đáng a. Ngài liền mau cứu nàng." A Ngốc vừa muốn nói ý chửi hên, lại nghe được trên giường để phù nhã ho khan, vội vàng ra tốc thôi động thể nội sinh sinh chân khí, đưa vào trong cơ thể nàng, lấy tình huống nàng bây giờ, có thể tạm thời tỉnh táo lại đã là rất không dễ dàng. Tại màu trắng quang mang bao phủ xuống, để phù nhã trên tiểu nhan một lần nữa toát ra một tia đỏ ửng, thật dài tiệp mao rung động mấy lần, chậm rãi mở ra cho trong mắt màu trắng. A Ngốc khẽ gọi nói: "Tiểu thư, ngươi thế nào? Ngươi có cái gì muốn lời nhắn đủ a?" Nghe tới A Ngốc thanh âm, Đề Phù Nhã vô thần ánh mắt chậm rãi nhìn về phía địa, khi nàng nhìn thấy A Ngốc dung mạo lúc, nguyên bản thân thể hư nhược tựa hồ một lần nữa rót vào sinh cơ, sắc mặt đỏ ửng ra tăng mấy phân, mỹ lệ đôi mắt cu nở dê có vẻ hơi thần thái nàng suy yếu mà run rẩy nói: "A Ngốc, A Ngốc, ca ca, ta không phải tại Nam Mơ. A, ta là không phải đã chết rồi." Nghe tới Đề Phù Nhã lời nói, A Ngốc toàn thân đại chấn, thất thanh nói: "Ngươi gọi ta cái gì? Làm sao ngươi biết tên của ta?" Đề Phù Nhã như là như mộng ảo đức có nói: "A, Ngốc ca, thật chính là ngươi a, ta tốt hạnh phúc a, cuối cùng tại lại có thể thấy đến ngươi, ngươi không nhớ được ta a, ta là nha đầu a." Đề Phù Nhã lời nói như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng nặng nề mà đánh vào A Ngốc trong lòng, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, trước mặt cái này sinh mệnh hấp hối thiếu nữ lại chính là mình hồi nhỏ đồng bạn, cái thứ nhất so màn thầu càng người trọng yếu, cũng là vị hôn thê của mình, nha đầu. Toàn thân kịch liệt co rút lấy, nước mắt bàng bạc mà ra, A Ngốc run rẩy nói: ngươi là nha đầu, ngươi thật là nha đầu." Đề Phù Nhã toàn thân có chút chủ trừ: "A Ngốc, A Ngốc, có thể là ta chính là nha đầu a, còn nhớ rõ lần trước ngươi rời đi Đỗ Lỗ Thành lúc đợi a, ngươi nói ngươi gọi A Ngốc, ta cũng thế, khi đó đợi mới nhận ra ngươi, nhiều năm không gặp ngươi lại nhưng học như thế một thân thích võ kỹ, nha đầu thật tốt, cao hứng a a Ngốc ca, nha đầu tốt, nghĩ ngươi rất muốn ngươi, vì cái gì ngươi chết rồi, chúng ta đây là trên mặt đất ngục tướng thấy a a." Ngốc chăm chú địa bắt lấy để phù nhã tay nhỏ, lẩm bẩm: "Không, ngươi không chết, nha đầu, ngươi còn chưa chết. Vì cái gì ngươi, vì sao lại biến thành cái dạng này, nói cho ta, ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này? Là ai đem ngươi hại thành dạng này?" Trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi Đề La cùng Dung Dung ở giữa đối thoại, như có lẽ đã minh bạch cái gì. Nha đầu buồn bã nói: "A, Ngốc ca, không có. Có ai hại ta, đều là ta chính mình. Không có phúc khí. A, a, Ngốc ca, ta tốt sau hối hận. Tốt sau hối hận. Ta sau hối hận con. Sơ không. Hẳn là ham phú quý. Đi theo. Mãi mãi. Rời đi. Ngươi. Nếu như nếu như chúng ta một mực tại nhi nạp tiểu thành lời nói không chừng hiện tại còn tại một lên hạnh phúc điện sinh hoạt, dù cho ăn không no bụng xuyên không ấm, ta cu nở dê nguyện ý a áng đốc ca, ta thật rất muốn trở lại trước kia, trở lại ta nhóm tiểu lúc đợi cùng một chỗ giác cá thời điểm. Nói đến đây, bên trong nha đầu ho kịch liệt tấu bắt đầu, từng ngụm tử máu tươi đen ngòm không ngừng từ trong miệng nàng chảy xuôi mà ra. Mong ca cờ đạo hư u u n g hô trùy hệ n và cuộn vợ ở bản n g các ca cờ hờ sau vụt năm vợ ở mở lai theo dõi ý bình lu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò việt kẹo thầy dồn hay sọ tìm thầy 0777998892 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.